cẩn thận, có gì đó quái lạ. Lăng Tuyết nhắc nhở bọn hắn, cũng tại cảnh giác. Đừng giả thần giả quỷ, các ngươi có phải hay không muốn đoạt bảo bối? Một người đệ tử vừa muốn quát tháo, phía trước bạch quang lóe lên, hắn như bị sét đánh lảo đảo lui lại, bị cố lực lượng xông lui 3-5 bước, hắn có chút há mồm, túi đầu nhìn lấy bộ ngực mình, nơi đó xuất hiện cái nắm đấm lớn vết thương. Đệ tử này lắc lư 2 lần, bất lực quỳ trên mặt đất, đầu một thấp, chết. Ra chuyện gì? Chúng đệ tử đều kinh đến, không nhìn thấy ai xuất thủ a. Bành bành, 2 cỗ châm đục, 2 mảnh huyết hoa, 2 vị đệ tử đồng dạng bị đánh lui lại, một cái bị đánh xuyên ngực, một cái bị đánh xuyên đầu, tại chỗ tử vong. Coi chừng. Là lạ. Thanh Vân Tông đệ tử toàn bộ gom lại cùng một chỗ, nắm chặt vũ khí, mở ra võ pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yêu Nhi đang muốn buông ra châu dao, trước mặt bạch quang lóe lên, châu dao bị đánh xuyên ngực, mạnh mẽ lực lượng mang theo nàng xô ra miếu hoang, ngã trên mặt đất. Nàng 2 mắt trừng trừng, khuôn mặt vặn mẹo, đây là bị Yêu Nhi tra tấn, nhưng chân chính chí mạng là trước ngực đỏ thâm vết thương. Châu dao há hốc mồm, muốn cuối cùng nói những cái gì, cuối cùng vẫn là không có phát ra điểm thanh âm. Châu dao. Hà Hướng Thiên gào lên đau xót, đang muốn hướng phía trước nào, lại bị Mộ Dung Trùng kéo lại, quả thực là rút về đến bên người. Cũng chính là giờ khắc này, một đạo bạch quang từ Hà Hướng Thiên bên người xẹt qua, xé mở quần áo, không có thương tổn đến da thịt. Nếu như không phải Mộ Dung Trùng kéo hắn một thành, nói không chừng liền đã biến thành đất bên trên tử thi. Hà Hướng Thiên toàn thân ác hàn, kinh ngay tại chỗ. Giống như có đồ vật gì. Yêu Nhi không vội vã đi tới. Đám người bạch nhãn, cái này không nói nhảm à. Chi. Yêu Nhi trong ngực tiểu hồ ly đột nhiên thét lên, toàn thân lông tóc dựng đứng. Phía trước bạch quang chợt hiện, lao thẳng tới Yêu Nhi. Yêu Nhi đỏ tươi 2 con ngươi có chút ngưng tụ, bên ngoài thân tuân ra cỗ thấu ánh sáng màn, 2 tầng. Ông. Bạch quang đâm vào màn sáng bên trên, nổ tung tinh hồng huyết thủy, cùng với âm thanh gào thét, bạch quang bắn ngược rơi xuống đất. Huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Mộ Trình bọn hắn động dung, đây rõ ràng là 2 tầng linh lực thuẫn, Yêu Nhi cũng đột phá. Cái này là đồ vật gì? Một con sói nhỏ. Yêu Nhi kỳ quái nhìn trên mặt đất thi thể, một cái màu trắng tiểu lang, chỉ có to bằng bàn tay, toàn thân bạch mao ánh sáng mềm nhẵn, nhìn rất đáng yêu, thế nhưng là lợi chảo cùng răng nanh cũng giống như ngân châm sắc bén. Một đạo bạch quang đánh vào Tần Mệnh sau lưng, Tần Mệnh tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được, lại tại cùng lúc bàn tay kích khởi lôi điện. 3 âm thanh giòn vang, đạo bạch quang kia bị hắn gắt gao bắt lấy. Nhìn kỹ, thật sự là đầu tiểu lang, nhưng nó cũng không phải non nớt ấu sói, mà là trưởng thành sói. Chỉ là hình thể nhỏ a. Ngao giống. Phía trước đột nhiên vang lên to rõ sói tru, lục đạo bạch quang đánh về phía Tần Mệnh, giống như là màu trắng thiểm điện, tốc độ nhanh kinh người. Coi chừng. Yêu Nhi chính muốn cứu người, Tần Mệnh bên ngoài thân lóe sáng ánh sáng, hình thành linh lực thuẫn, nghiêm mật thủ hộ. Bành bành bành, lục đạo bạch quang toàn bộ đâm vào linh lực thuẫn bên trên, tại chỗ đâm chết, lưu lại bành huyết thủy, bắn ngược rơi xuống đất. Yêu Nhi 2 con ngươi dị sắc liên tục, yêu diễm tiêu dung càng quyến rũ. Tân tấn huyền võ cảnh, linh lực thuẫn liền đã vững chắc, không tệ lắm, nộ tính rất cao. Ngao giống. Ngao giống. To rõ sói tru từ 4 phương 8 hướng chuyển đến, lít nha lít nhít bạch lang vây quanh tới, bọn chúng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thực lực cũng không mạnh, linh lực thuẫn liền có thể ngăn cản, thế nhưng là số lượng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít mấy ngàn nhiều, để người tê cả da đầu. Những này tiểu bạch lang tốc độ quá nhanh, giống như là màu trắng lưu quang tại các nơi tán loạn, hướng nơi này hội tụ. Nơi này làm sao lại có sinh vật? Bọn chúng làm sao sống đến bây giờ? Hà Hướng Thiên hít vào khí lạnh, không phải tất cả mọi người là huyền võ cảnh, một điểm bầy sói tập thể tiến công, linh võ cảnh há không cũng phải có nguy hiểm. Mọi người gom lại cùng một chỗ, huyền võ cảnh bên ngoài. Mộ Trình cao giọng thét ra lệnh. Thanh Vân Tông đệ tử hình thành vòng tròn, đem linh võ cảnh đệ tử thủ ở bên trong. Bọn hắn không chỉ có nhân số nhiều, thực lực phổ biến rất mạnh, đa số đều là 20-30 tuổi đệ tử. Chừng 16 vị huyền võ cảnh. Phàm tâm các nàng lại giận, Thanh Vân Tông hành động nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng dễ không có đem các nàng thủ đến bên trong ý tứ. Tự tư. Quá tự tư. Tân Mệnh có chút nhíu mày, chú ý tới Mộ Trình tiểu tâm tư. Làm như vậy nói rõ là đang đợi Tân Mệnh bọn hắn mặt dạn mày dày nhét vào, thỏa mãn mình lòng hư vinh. Mộ Trình hưu ý vô ý liếc mắt Tân Mệnh, tựa hồ tại chờ hắn chủ động mở miệng, thỉnh cầu hợp tác. Thời khắc nguy cấp làm loại này tiểu động tác thực sự có mất phong độ. Tần Mệnh làm bộ không nhìn, hướng Phàm Tâm các nàng làm mời tư thế. Phàm Tâm hướng phía Mộ Trình tiếng hừ lạnh, mang theo 3 vị sư tỷ chạy đến Tần Mệnh bọn hắn nơi này. Cảm ơn. Từ Mạch nhẹ giọng nói cảm ơn, nàng là huyền võ cảnh đệ tử, nhưng tự mình một người không gánh nổi các sư muội. Chúng ta tiến miếu hoang. Phàm Tâm vừa mở miệng nhắc nhở. Thanh Vân Tông đội ngũ trước tiên chạy tới đó, chiếm cứ phù hợp vị trí, lợi dụng tự miếu đến ngăn cản bầy sói. Đáng giận, các ngươi Thanh Vân Tông đều như vậy sao? Phàm Tâm khí thẳng dậm chân. Đừng dáng một gậy chết tươi, vẫn là có người tốt. Tần Mệnh ho nhẹ hai tiếng. Chúng ta làm sao bây giờ? Từ Mạch mở khải linh lực thuẫn, thủ hộ ở bên ngoài, khẩn trương nhìn lấy chung quanh càng ngày càng nhiều bầy sói, mặc dù nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tốc độ lực sát thương đều rất đáng sợ. Chúng ta giết ra ngoài. Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà trao đổi ánh mắt, chăm miệng một lời, hai người đi ở trước nhất, kiếm khí lăng tiêu, đao uy bá liệt, hai người càng chạy càng nhanh, cất bước phi nước đại, hét to một tiếng, giết tiến bầy sói. Đều bảo vệ tốt mình. Từ Mạch, Yêu Nhi, theo sát phía sau, bảo vệ Lăng Tuyết các nàng. Tốt tốt tốt. Thanh Vân Tông các đệ tử lại kích động, có bọn hắn dẫn tới bầy sói, nơi này chẳng phải là an toàn. Là chính bọn hắn muốn chết. Hà Hướng Thiên nhìn qua chạy đi Tần Mệnh, trong lòng không ngừng hô hào, chết, sắp chết. Thiên Thu vô tung. Tần Mệnh đánh ra kiếm khí đầy trời, sắc bén thấu xương, kịch liệt buôn tập, rót thành kiếm khí chiều dâng quét ngang bầy sói. Thiết Sơn Hà song tay cầm đao, cất bước cùng vũ, trong chốc lát đánh ra 36 đạo đao quang, xen lẫn thành tử vong đao màn, vỡ nát đại địa, buôn tập bầy sói. Ngao giống. Bầy sói nóng nảy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía bọn hắn, mấy ngàn bầy sói tập thể buôn tập, giống như là màu trắng thiểm điện tàn phá bừa bãi toàn trường, lít nha lít nhít tràn ngập mỗi người ánh mắt. Mỗi đầu bạch lang đều tốc độ kinh người, lực phá hoại mạnh hơn, cuồng liệt va chạm kém chút liền vỡ nát bọn hắn linh lực thuẫn, chấn đến bọn hắn khí huyết sôi trào. Yêu Nhi cùng Tử Mạch chăm chú giữ vững, Lăng Tuyết các nàng cũng không ngừng đánh ra chói lọi võ pháp, tập sát lấy bầy sói. Tám người liên thủ, võ pháp tung hành, sát khí cuồn cuộn, cơ hồ biến thành khổng lồ cối xay thịt, ngạnh sinh sinh xuyên thấu bầy sói, khắp thiên tuyết hoa, hài cốt vẩy ra, vô cùng thê thảm. Bọn hắn điên cuồng chọc giận bầy sói, to rõ sói chu liên tiếp, từ phương xa lít nha lít nhít hội tụ. Giết giết giết. Hà Hướng Thiên bọn hắn để mắt kình, hận không thể bầy sói lập tức liền chìm đối với bọn họ. Không tốt. Đáng chết Tần Mệnh. Mộ Trình đột nhiên biến sắc. Làm sao? Bầy sói càng loạn càng nhiều, Tần Mệnh nếu như chết, bầy sói sẽ quay đầu đến vây quét chúng ta. Hắn tiểu nói này, những người khác sắc mặt đều biến rất khó coi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Thừa dịp Tần Mệnh bọn hắn hấp dẫn bầy sói, chúng ta hướng địa phương khác rút lui. Đúng đúng, không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Lấy ở đâu bầy sói, bọn chúng cái này vạn năm qua ăn cái gì? Thanh Vân Tông các đệ tử khẩn trương thúc giục mau chóng rời đi nơi này. Hướng tướng phương hướng ngược sông. Mộ Trình hạ lệnh, mang theo đội ngũ sông ra miếu hoang, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Thừa dịp Tần Mệnh hấp dẫn bầy sói, bọn hắn mau rời khỏi nơi này. Bầy sói càng ngày càng nhiều, Tần Mệnh, đây chính là ngươi biện pháp. Phàm Tâm các nàng sắc mặt trắng bệnh, nhanh gánh không được, bầy sói càng ngày càng nhiều, vô khổng bất nhập, nhìn người toàn thân ác hàn, gấp trương hàn lông đều muốn dựng thẳng lên tới. Bầy sói thành ngàn, tất có đầu sói, ở nơi đó. Tần Mệnh đột nhiên thoát ly đội ngũ, cất bước phi nước đại. Bạo khởi bay lên không, vung tay đánh ra hơn 10 đạo phi đao, giận bắn phía trước. Hỗn loạn trong bầy sói, có quần thể hình hơi lớn bạch lang, chính trông coi một đầu kim hoàng sắc tiểu lang, kim lang cao ngửa đầu, vểnh lên cái đuôi, tư thái cao ngạo. Ngao giống. Kim lang hướng phía Tần Mệnh hét giận dữ, mang theo nó hộ vệ triệt thoái phía sau, tránh đi phi đao. Kim cương phá trận. Tần Mệnh quần quần rơi xuống đất, nhấc lên cỗ cuồng liệt gió lốc, tại chỗ tung bay trên trăm đầu tiểu lang, bầy sói hoàn toàn đại loạn. Lôi đình thiên âm. Tần Mệnh toàn thân lôi điện đại tác, tập thể bạo tẩu, nổ lên cỗ đinh thai nhức óc quanh mình, giống như là thiên lôi rơi xuống đất, tiếng ầm ầm lại sinh sinh chấn vỡ hơn 10 đầu tiểu lang. Đây là tiểu hỗn độn chân lôi quyết thức thứ nhất. Kịch liệt nổ vang quét sạch hơn ngàn mét, chấn động đến rất nhiều bầy sói đều gào thét, cũng làm cho Thiết Sơn Hà mấy người đầu váng mắt hoa. Chính đang chạy trốn Mộ Trình bọn hắn cùng nhau quay đầu, kinh ngạc ra chuyện gì. Chương 134, Mộ trong mộ. Kim lang bị chọc giận, phát ra to rõ sói tru. Mấy trăm đầu bầy sói dùng sức hất đầu, khôi phục thanh tỉnh, không quan tâm nhào về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh hai mắt sắc bén, khí thế như hồng, phi nước đại không ngừng, chống đỡ linh lực thuẫn dữ dội phá tan tất cả bầy sói, giết tới Kim Lang trước mặt. Đại diễn kiếm điển, đệ tam thức. Vân thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Đại diễn kiếm điển kích khởi kiếm khí đầy trời, một mảnh đỏ sáng, diệu đến người mở mắt không ra, kiếm khí bài sơn hải đảo lao nhanh hướng về phía trước, liên miên bất tuyệt, tầng 99 sóng, tầng tầng lớp lớp. Tồi khô lạp hủ rảo sát vô số tiểu lang. Kim lang kinh hãi, bầy sói tháo chạy. Khả năng chưa từng thấy dạng này trang diện, đều bị khủng bố kiếm đe dọa đến. Tần Mệnh đột nhiên từ kiếm khí trong cuồng chiều giết ra, giống như là ác long đảo biển, bá liệt hung mãnh, người cùng kiếm hợp hai là một, chém về phía kim lang. Thật mạnh. Phàm Tâm giật mình dương cái miệng nhỏ nhắn, cái này lại là kiếm pháp gì? So tám tông trà hội tinh diệu mấy lần. Thiết Sơn Hà đáy mắt hiện lên tinh mang, hảo kiếm pháp. Trong lòng lần nữa lăn lên nhiệt lưu, thật nghĩ cùng Tần Mệnh điên cuồng đánh một trận huyền võ cảnh đào kiếm quyết đấu. Kim Lang bị kiếm khí bao phủ, qua trong giây lát bị Tần Mệnh một kiếm đâm giết. Thiết Sơn Hà bọn hắn bước nhanh theo tới, gom lại Tần Mệnh bên người, cảnh giác chung quanh bầy sói. Bầy sói rốt cục bị chấn ở, bọn chúng trầm thấp gào thét, cũng không dám lại tiến công. Chỉ trước mắt thời gian, vậy mà chết mấy trăm đầu bạch lang, đầy đất tàn thi, máu me đồng địa. Đừng có lại đánh, để chúng nó mình lui. Tần Mệnh ra hiệu bọn hắn thoáng khắc chế, đừng có lại kích thích quá mức, đến cái ngươi chết ta sống liền được không bù mất. Ngươi đó là kiếm pháp gì? Dạy ta. Phàm Tâm kích động. Ta phải trở về cùng sư phụ ta thương lượng. Tần Mệnh cảnh giác bầy sói, nắm chặt cổ kiếm, chiến ý như lửa. Ngươi có sư phụ? Không có. Vậy làm sao thương lượng? Không có thương lượng. Mọi người không lời, đều lúc này còn có tâm tư nói đùa. Phàm Tâm khí bĩu môi lẩm bẩm, thật nhỏ mọn, thua thiệt ta còn muốn đem ta sư tỷ tặng cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Từ Mạch cùng còn lại tỷ muội cùng nhau quay đầu. Phàm Tâm lập tức giả giả vô tội, ta nói cái gì? Làm sao không đánh? Mộ Trình bên kia lần nữa quay đầu nhìn quanh, chẳng lẽ đều chết? Đây cũng quá nhanh đi. Mộ Trình coi chừng. Hà Hướng Thiên đột nhiên nhắc nhở, một đầu bạch lang từ phía trước nhào tới, giống như là đường màu trắng thiểm điện, bạo khởi tập kích, đánh về phía Mộ Trình. Mộ Trình trong chốc lát chân kiếm, tinh chuẩn đâm giết. Nơi đó còn có. Hà Hướng Thiên kinh hô, ba đầu bạch lang từ ba cái phương vị giết tới, lóe lên mà tới, tốc độ thật sự là kinh người. Mộ Trình liên tục chân kiếm, chém giết ba đầu bạch lang, gọn gàng. Chúng đệ tử âm thầm gật đầu, bọn hắn tự nhận làm không được như vậy chuẩn nhanh hung ác, cũng làm không được như thế nhẹ nhõm. Ba đầu bạch lang rơi xuống đất, gào thét vài tiếng không có động tĩnh. Phía trước cách đó không xa, vài đầu bạch lang ô ô gầm nhẹ, đột nhiên phát ra to rõ sói tru, tại trống trải trong hoang dã quanh quẩn. Nơi xa, vừa mới bị chấn ở bầy sói như thủy triều thối lui, ngược lại hướng Mộ Trình nơi đó. Đáng chết. Mộ Trình bọn hắn cùng nhau hấp khí. Tân Mệnh thoáng thở phào, mỉm cười, hướng phía bầy sói khoát tay, đi thong thả, không tiễn. Bầy sói giống như là tìm tới mới phát tiết mục tiêu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Thanh Vân Tông đội ngũ. Nhanh nhanh nhanh, chạy a. Thanh Vân Tông đội ngũ hoảng, bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo, thực lực đủ mạnh, thế nhưng là nhân số chờ lâu tại mục tiêu lớn, một khi bị đánh loạn, quả thực chính là chẳng tai nạn. Chúng ta đi hỗ trợ sao? Phàm Tâm bỗng nhiên có chút không đành lòng. Nàng mặc dù ngang ngược, tính thiện lương, quá xem thường bọn hắn, nhiều người như vậy đều giải quyết không bầy sói, mình chết tính. Tân Mệnh cũng không phải loại lương thiện, dẫn theo kiếm rời đi, không thể lại trì hoãn, phải nhanh một chút tìm toàn bích họa địa đồ. Giờ này khắc này, đáy biển cổ quốc bị đến hàng vạn mà tính hải thú cùng cường giả xâm lấn, hoàn toàn đại loạn, bọn hắn điên cuồng đánh cướp, vì tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau. Cổ xưa tường thành, kiến trúc, đường đi, đều bị vô tình rách nát, bị mãnh liệt thủy triều cuốn đi, phong tồn bảo tàng bị từng kiện móc ra. Đã qua vài năm, nơi này nhận bình chướng thủ hộ, ngăn cách, tương đối hoàn chỉnh, rất nhiều bảo bối vừa mới hiện thế liền quang hoa ngút trời, thậm chí có kỳ dị bảo thuốc công kích người xâm nhập. Tất cả mọi người điên, nơi này quả thực là hiếm thấy bảo khố, các loại bảo bối cái gì cần có đều có. Vạn năm thuế nguyệt càng làm cho tất cả bảo tàng được thượng thần bí sắc thái, có chí mạng lực hấp dẫn. Thanh Vân Tông tông chủ mấy người trí cường giả thì giáng lâm đến vương cung vị trí, tìm kiếm chân quý hơn bảo tàng, đang mong đợi có thể có thu hoạch. Cảnh giới đến bọn hắn cái này cái tầng thứ, muốn tiến thêm một bước đều phi thường khó khăn, bình thường phương pháp rất khó làm đến, trừ phi là đặc thù cơ duyên. Trước mắt đáy biển vương quốc liền là bọn hắn chờ mong cơ duyên. Sơn động trong không gian, Mộ Trình bọn hắn nỗ lực hơn 10 người thương vong đại giới về sau, rốt cục đánh lui bầy sói. Còn lại hai cỗ dòng binh cũng nhận bầy sói phục kích, thương vong thảm trọng. Nhưng bọn hắn đều không hề từ bỏ, phía trước còn có rất nhiều miếu hoang, trong miếu đổ nát bảo tàng thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn. Ngàn năm một thở cơ hội, có thể lấy thêm một điểm tính một điểm. Tân Mệnh liên tục điều tra hơn 10 tòa miếu hoang, đều tại chiều hướng cửa vào trên vách tường phát hiện mơ hồ bích họa. Xác minh lấy hắn phán đoán. Tân Mệnh giữ im lặng đem tất cả bích họa toàn bộ nhớ trong đầu, từng khối chắp vá, rốt cục hình thành đại khái sơn động hình dáng. Không hoàn chỉnh, nhưng không sai biệt lắm. Minh bạch. Mộ trong mộ. Tân Mệnh tại trên địa đồ mặt phát hiện thần bí cửa vào, nơi đó rất có thể là thông hướng thật chính vương mộ. Một tòa đáy biển vương quốc, một mảnh vỡ vụn miếu cổ, song trọng ngụy trang. Năm đó chúng vương thật có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhanh. Một khi vương hồn cùng vương mộ dung hợp, bọn chúng lực lượng sẽ khôi phục, vương mộ cũng sẽ chuyển rời. Tàn hồn lần nữa thúc giục. Tân Mệnh, ngươi cái gì cũng không cần a, vậy không tốt lắm ý tứ. Phàm tâm thu hoạch rất tốt, nhặt rất nhiều rách rưới, cười hì hì đổ đầy bao phục. Người tin tưởng ta không? Tần Mệnh đột nhiên hỏi. Vậy khẳng định không tin a? Phàm tâm để Tần Mệnh nhường một chút, từ lòng bàn chân hắn xuống đào ra phiến cổ quái lân giáp, tường tận xem xét một lát, nhét vào trong bao quần áo. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào trong, các ngươi đi sao?
Không đi.
Không sai biệt lắm, thấy tốt thì lấy. Phàm tâm rất hài lòng thu hoạch, trong bao quần áo đổ đầy đầy hơn 20 kiện bảo bối. Chúng ta nên đi, vạn nhất sư phụ tìm không thấy chúng ta xui xẻo gấp. Từ Mạch lắc đầu, các nàng không muốn mạo hiểm nữa.
Cáo tử.
Tần Mệnh không có giải thích thêm, dẫn theo kiếm phóng tới tận cùng bên trong nhất. Lăng Tuyết, Yêu Nhi, Thiết Sơn Hà một khắc không ngừng đuổi theo. Các ngươi coi chừng a, bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Các nàng không có Tần Mệnh cố điên kình, lo lắng bên trong khả năng còn sẽ có càng nhiều linh yêu. Động chỗ sâu nhất có tòa miếu hoang, cùng còn lại miếu hoang không có khác biệt gì, Mộ Trình bọn hắn chính đang cực khổ đào bảo bối. Bọn hắn thương vong rất lớn, nhưng thu hoạch càng lớn, mỗi người đều có đại hào bao phục, bên trong nhét tràn đầy, phấn khởi kích động, mặt đều là đỏ. Mộ Trình sư huynh, giống như Tần Mệnh bọn họ chạy tới. Hà Hướng Thiên bỗng nhiên nhắc nhở. Bọn hắn còn sống. Một cái Thanh Vân Tông đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu. Mộ Trình ném lên bao phục, đừng để ý tới bọn hắn, cầm lên bảo bối, chúng ta rút lui. Mộ Dung Trùng nói, ta nhìn không sai biệt lắm, chúng ta sớm làm rời đi sơn động.
Đồng ý.
Đệ tử khác nhau nhau tán thành, thu hoạch đủ nhiều, phải nhanh một chút mang về tông môn. Mang lên các sư huynh đệ thi thể, chúng ta về Thanh Vân Tông. Mộ Trình hạ lệnh, đội ngũ tại Tần Mệnh bọn họ chạy tới trước đó toàn bộ rút lui, trong miếu đổ nát có thể cầm đồ vật đều cầm, cái gì chưa từng còn lại. Tần Mệnh đi vào tòa này miếu hoang, đi vào tòa kia hoàn chỉnh tường đá trước, nơi này cũng là hướng cửa vào tường đá. Nhưng phía trên không có bích họa.
Liền cái này.
Người đang tìm tường. Lăng Tuyết xem như thăm dò rõ ràng, hắn môi đến một tòa miếu hoang liền nhìn chằm chằm tường nhìn. Tân Mệnh ngồi xổm ở bên tường, cẩn thận tìm một lát, chỉ trong góc lỗ nhỏ. Nhìn rất bình thường, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cửa hang chung quanh có chút dấu chân, phi thường nhỏ móng đuốt dấu vết. Bầy sói từ nơi đó đi ra. Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi, đều tụ tới. Yêu Nhi trong ngực tiểu hồ ly bỗng nhiên rất kích động. Nhảy ra Yêu Nhi, nhanh như chớp tiến vào trong lỗ nhỏ. Ở trong đó có cái gì? Thật mạnh sinh mệnh chi khí. Yêu Nhi từ bên trong cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh chi khí. Tân Mệnh thoáng đề khí, hai tay đặt tại trên tường đá, toàn thân phát lực, dùng sức hướng phía trước đẩy. Ầm ầm, nặng nề tường đá chậm rãi hướng về sau Nazi, dần dần lộ ra cái cửa hang, bên trong quang ảnh lộng lẫy, tràn ngập ra nồng đậm sinh mệnh mê vụ. Liền tại bên trong, chúng vương di bí, vĩnh sinh huyền bí. Tàn hồn đống nhiên kích động, nó cảm nhận được, thật cảm nhận được. Chân chính bảo trốn ở chỗ này a, Mộ Trình đám kia ngu xuẩn. Yêu Nhi ăn một chút lời, lại yên thị mị hành nghiêng mắt nhìn mắt Tần Mệnh, tiểu gia hỏa rất có thể nhịn a. Chương 135, chúng vương thẩm phán tam càng. Tần Mệnh đi trước vào động miệng, biến mất tại trong miếu đổ nát. Thiết Sơn Hà bọn hắn cũng gấp đi theo vào, thuận tay vơ nát cửa hàng, tạm thời phong bế, để tránh ngoại nhân xông tới. Bọn hắn thuận thềm đá đủ hơn 100 mét. Trước mặt cảnh tượng rộng mở trong sáng, duy mỹ tiên uyển, rộng rãi vương mộ, 18 tòa cự hình pho tượng ngạo nghệ đứng vững, mỗi tòa pho tượng 100 mét chi cự, sinh động như thật, hoặc uy nghiêm hoặc buông thả, tràn ngập bàng bạc uy áp. Bọn chúng chân đạp đất mặt, tay nâng đỉnh núi, chống lên mảnh này hơn 1000 mét rộng lớn hang đá. Hang đá trong không gian sinh trưởng rất nhiều linh thảo tiên đằng, chán phóng dị sắc kỳ quang, kết lấy kỳ diệu linh quả, còn có cổ xưa đại thụ, vạn năm tuế nguyệt, nhưng không thấy tang thương. Chạy xuôi lấy trong suốt dòng suối bốc hơi mê muội sương mù, rõ ràng liền là sinh mệnh chi tuyển, nơi này quả thực là phiến thế ngoại tiên luyện. Lấy bọn hắn định lực, giờ khác này đều nhìn ngốc. Chắc không được những con sói kêu bầy có thể ở chỗ này sinh tồn vào năm, sinh sôi ra khổng lồ số lượng. Mà lại trong không gian không chỉ là có bầy sói, còn thật nhiều linh yêu, bọn chúng tại tiên luyện các nơi vui mừng khoái hoạt động lên. Chỉ là giờ khác này, bọn chúng toàn bộ bị kinh động, quay đầu nhìn về phía kẻ xông vào. Có hùng sư, có mãnh hổ, có thật nhiều linh yêu, vừa hình đều phi thường nhỏ, có tối đa nhất to bằng bàn tay. Những này linh yêu khí tức không phải rất cường đại. Thiết Sơn Hà kỳ quái, lấy trong sơn động tài nguyên, hẳn là sẽ thai nghén ra phi thường cường đại linh yêu mới đúng. Bọn chúng hình thể đều rất nhỏ, hẳn là bị chấn áp. Không phải chờ chúng nó trưởng thành, khẳng định chiếm lấy nơi này, hủy nơi này, sẽ không cam lòng bị vây ở chỗ này. Tân Mệnh thoáng buông lỏng cảnh giác, liền sợ bên trong sinh tồn lấy đáng sợ linh yêu. Người thật thông minh nha. Yêu Nhi hướng phía Tần Mệnh nháy cái mắt. Tần Mệnh mở khải linh lực thuẫn, đi vào sơn động. Rất nhiều linh yêu đều cảnh giác bọn hắn, nhưng đều không có bầy sói như thế tiến công tính, trái lại cẩn thận từng ly từng tí lui lại lấy, tránh ra con đường. Sơn động chính giữa, có tòa rộng rãi khổng lồ tế đàn, nền móng chừng 100 mét, thềm đá chỉnh tề chân bóng, không có bất kỳ cái gì tuế nguyệt dấu vết, tại quang ảnh giao thoa trong không gian ẩn hiện ánh ngọc. Tế đàn chung quanh treo tráng kiện xiềng xích, cùng sở hữu 18 đầu, phân biệt liên tiếp đến 18 tòa 100 mét tượng đá. Lăng Tuyết ánh mắt phức tạp, tế đàn. Chúng vương thạch giống. Nơi này chính là Thanh Vân Tông đau khổ truy tìm mấy chục năm bí mật, cũng là vạn năm tuế nguyệt bên trong vô số người điều tra bí mật. Hiện tại, nó liền ở trước mặt ta. Những này pho tượng có thể hay không đột nhiên sống? Thiết Sơn Hà có chút khẩn trương, bên ngoài đáy biển thế giới liền xuất hiện qua 18 vương hồn, nơi này lại xuất hiện 18 pho tượng, tựa hồ giống như lúc. Ta nên làm như thế nào? Tân Mệnh hỏi Tàn Hồn. Đi lên bậc cấp, tiếp nhận chúng vương thẩm phán. Thẩm phán? Trong cổ thư ghi chép, muốn có được truyền thừa, cần trước tiếp nhận thẩm phán, đến tại cái gì thẩm phán, chính ngươi thể nghiệm đi, ta có thể giúp ngươi, chỉ có thể đến nơi đây. Tân Mệnh, ngươi biết nơi này? Yêu Nhi rất ngạc nhiên. Cha mẹ ta vì nó mất mạng, ta Tần gia vì nó gặp, ta toàn thành đều bởi vì nó chịu khổ 8 năm. Nơi này, thiếu nợ ta một đáp án. Tân Mệnh nhìn lấy tế đàn, vừa nhìn về phía 18 tòa uy nghiêm pho tượng, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Có thể hay không nói rõ? Không có cái gì có thể giải thích. Tân Mệnh sâu thở sâu, hướng đi bậc thang, cùng đi đi, chúng ta đã đều lại tới đây, liền đều có lý do tiếp nhận thẩm phán, về phần bọn chúng lựa chọn ai, phó thác cho trời đi. Cái gì thẩm phán? Ba người kỳ quái. Không biết. Tân Mệnh từng bước một đi lên bậc cấp. Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi, Lang Tuyết, trao đổi ánh mắt, phân biệt từ tế đàn phương vị khác nhau hướng đi bậc thang, từng bước một cẩn thận hướng lên. Rầm rầm. Nặng nề xiềng xích hơi rung nhẹ, lại phát ra mộ cổ thần trung tiếng vang, quanh quẩn tại sơn động, tất cả linh yêu kinh hồn lui lại, tựa hồ rất sợ những âm thanh này, tranh nhau chen lấn trốn đến trong góc. Bên ngoài trong không gian, bạch lang bầy nhao nhao dừng lại bắt giết con mồi, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu miếu hoang. Tân Mệnh nắm chặt nắm đấm, bước chân kiên định, chờ đợi lấy thẩm phán giáng lâm. Thiết Sơn Hà, Yêu Nhi, Lang Tuyết đều âm thầm đề phòng, cẩn thận dưới chân, cũng cẩn thận tráng kiện xiềng xích. Rầm rầm. Xiềng xích lắc lư càng ngày càng rõ ràng, thanh âm âm vang đứt hai, để nhân khí máu cuồn cuộn. Là ai tự tiện xông vào vương mộ? Một tòa pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, từng cái huyết văn bỏ đầy thạch nhãn, nó phảng phất thật muốn phục sinh, không giận tự uy, tiếng như hồng trung. Tân Mệnh căng thẳng trong lòng, bước chân cũng không dừng lại dưới, dũng cảm đi lên lấy. Thiết Sơn Hà bọn hắn đều kéo căng tâm thần, thời khắc chuẩn bị phản kích. Rầm rầm. Pho tượng kia toàn thân cũng bắt đầu hoạt động, giống như là thật sống, nó tay trái cuốn lấy nặng nề xiềng xích, dùng sức kéo gấp. Xiềng xích một chỗ khác kết nối lấy tế đàn một bậc thang, bị tỏa liên sinh sinh lôi ra 2 mét. Cả tòa tế đàn theo lắc lư. Ong ong. Tất cả pho tượng lần lượt thức tỉnh, bọn chúng mở hai mắt ra, toàn thân hoạt động, chấn động rất xuống đầy người đá vụn bụi đất. Bọn chúng phát ra trầm thấp gào thét, một cái tiếp một cái kéo căng xiềng xích, từ trên tế đài lôi ra thềm đá. Trang diện rung động lòng người, hơn 100 mét cự hình pho tượng, vậy mà giống phục sinh cự nhân, mỗi cái động tác đều phảng phất mang theo lực lượng hủy diệt, tràn ngập kinh khủng uy áp. Tân Mệnh, Thiết Sơn Hà, Lang Tuyết, Yêu Nhi đều tăng tốc bước chân, hướng đi phía trên bậc thang. Làm 18 pho tượng kéo căng tế đàn, làm 18 khối thềm đá bị lôi ra, tế đàn bắt đầu kịch liệt lắc lư, đỉnh chóp chìm xuống, bạo khởi trùng thiên cường quang, giống như là lao nhanh thác nước, chảy ngược không trung, quang trụ ngũ thải ban lan, kỳ quái, cho cả vùng không gian vẩy hướng vô tận lóa mắt thần huy. Kẻ xông vào, tiếp nhận thẩm phán. 18 vương hồn cùng kêu lên hô to, cuồn cuộn như thiên lôi quanh quần sơn động, thật bốn nhân khi máu cuồn cuộn, biểu lộ thống khổ. Một người sinh, bốn người sống. Một người chết, bốn người táng. Làm sao thẩm phán? Yêu Nhi lời còn chưa dứt, manh liệt quang triều chia ra làm bốn, từ trên trời giáng xuống, giống như là rơi xuống thiên thạch, đánh tới hướng Tần Mệnh bốn người. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như toàn bộ thẩm phán bất quá, bốn người toàn bộ hủy diệt. Ầm ầm, cường quang chìm đối với bọn họ, đụng vào tế đàn, phát ra rung động kịch liệt. A! Tân Mệnh bọn hắn bị vô tận cường quang bao phủ, toàn bộ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, phảng phất đột nhiên rơi vào vô tận tinh không, ý thức cùng thân thể đều mất khống chế trôi nổi, bốn phương tám hướng tất cả đều là chạy như bay tinh quang, lại như là rơi vào vô tận vòng xoáy, bị đáng sợ hắc ám tại thôn phệ, lại như là ngàn vạn lợi kiếm đâm xuyên toàn thân. Muốn đem bọn hắn toàn bộ trực tiếp vỡ nát. 18 vương hồn kéo căng xiềng xích, ánh mắt đỏ sáng, khống chế thẩm phán chi quang thẩm phán lấy bọn hắn. Tân Mệnh cả đời, từ xuất sinh đến bây giờ, kinh lịch tất cả, vô luận là trong trí nhớ từng có, vẫn là bị hắn quên, giờ này khắc này, đều bị thật sâu khai quật ra, phản hồi đến 18 vương hồn nơi đó. Phảng phất mỗi cái vương hồn đều dung nhập vào tần mệnh sinh mệnh bên trong, cùng hắn một lần nữa đi qua cái này 16 năm. Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Yêu Nhi, đồng dạng như thế. Bọn hắn nhận lấy thẩm phán, tại hoàn toàn đem mình hiện ra cho 18 vương hồn. Phảng phất qua thật lâu, lại hình như một cái chớp mắt mà qua. Không thông qua. Không thông qua. 18 vương hồn tuyên án Lăng Tuyết cùng Thiết Sơn Hà kết quả, gọn gàng mà linh hoạt, lại uy nghiêm lạnh lùng, ầm ầm liệt liệt cường chỉ riêng đem bọn hắn trấn tại trên tế đài, giống như là lồng giam, tùy thời chuẩn bị hủy diệt. Bọn hắn toàn bộ mất đi ý thức, giống như là lâm vào vô tận vực sâu, chìm xuống, chìm xuống. Không thể lại tả hữu thân thể của mình. Ta có thể tiếp nhận Yêu Nhi. Một vị vương hồn bắt đầu đối với Yêu Nhi thẩm phán. Tuyệt không có khả năng. Vĩnh hằng chi huyết tuyệt không cho phép dung nhập thân thể nữ nhân. Làm càn. Ngươi còn muốn đánh nhau phải không? Ta không tiếp thụ nàng. Nàng này sát tính quá nặng, sợ làm hại làm ác. Ta tiếp nhận. Hiếm thấy huyết mạch, lãnh khốc sát tính, nàng có tư cách tiếp nhận chúng vương truyền thừa. Không tiếp thụ. Không có lý do. Không tiếp thụ. Thiên phú tuy mạnh, tính cách không chừng, nàng không đến ta có thể tiếp nhận trình độ. 18 vương hồn, 6 vương tán thành, 12 bác bỏ, rất trung thẩm phán kết quả, không thông qua. Đến phiên tần mệnh, 18 vương hồn thoáng trầm mặc. Một vương quả quyết thẩm phán, không tiếp thụ. Phụ mẫu toàn thành bởi vì chúng ta mà gặp nạn, trong lòng của hắn có hận. Một vương tán thành, không tiếp thụ. Kẻ này sát tính càng nặng, lãnh khốc vô tình. Tiếp nhận. Yêu ghét rõ ràng, sát phạt quả quyết. Ta nguyện đem ta lực lượng truyền thừa với hắn. Nghị lực cứng cỏi. Thể chất phi phàm. Ta, tiếp nhận. Thân phận phức tạp, bí mật bề bộn, dã tâm bừng bừng, nếu đem vĩnh hằng chi huyết truyền thừa với hắn, sợ nhấc lên gió tanh mưa máu. Không tiếp thụ. Chúng ta ngủ say vào năm, phong tồn vạn cổ, liền là đang tìm kiếm truyền thừa người, kẻ này còn chưa hoàn mỹ, lại cũng không kém. Con nhỏ kinh lịch bi thảm, lại chưa từng mất hết lương tri, chưa từng bị cừu hận chi phối, ta. Tiếp nhận. Ta tiếp nhận. Ta thưởng thức. Hắn nói không sai, chúng ta thiếu hắn cái đáp án. Ta tiếp nhận. Chúng ta thiếu nhiều người, không tiếp thụ. Chúng ta chỉ cần cân nhắc hắn có hay không tiếp nhận tư cách, có không có có năng lực tái hiện vĩnh hằng truyền thừa huy hoàng. Ta, tán thành, ta, tiếp nhận. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hắn không có có năng lực thủ hộ vĩnh hằng chi huyết. Ta, không tiếp thụ. Ta tiếp nhận. Giao long vào biển, mãnh hổ vào núi, hắn đang mở ra hắn thời đại, trợ hắn một tay lại như thế nào. Ngư dược long môn, thuế biến bắt đầu, ta nguyện trợ hắn. Vạn năm ngủ say a. Rốt cục nên đón người thừa kế, ta không muốn lại yên lặng, ta. Tiếp nhận. 18 vương hồn, 10 người tiếp nhận, 8 người bác bỏ, quyết định cuối cùng, thông qua. Một khi thông qua, liền không còn muốn tranh luận, chúng vương tất cần thực hiện thẩm phán quyết nghị. Thẩm phán kết thúc, truyền thừa bắt đầu. 18 vương hồn tập thể hét to, đã quyết định, không cần giữ lại. Chương 136, đáy động một tiểu quy. 18 tòa cự hình pho tượng nâng lên cánh tay phải, đẩy ra 18 đạo cường quang. Toàn bộ đánh vào tần mệnh thân thể. Một cỗ năng lượng tại kinh mạch ở giữa xen kẽ, tại huyết mạch ở giữa du tẩu, giống như là lao nhanh dòng lũ quét sạch toàn thân, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến trái tim. Phù phù. Phù phù. Trái tim nhảy lên kịch liệt, đại lực bành trướng, mãnh lực thu về, giống như là muốn bạo tạc, rung động bành trướng năng lượng. Toàn thân huyết dịch sôi trào, tại toàn thân da tốc chảy xuôi, liên miên không ngớt. Tần mệnh hoàn toàn không biết chuyện phát sinh, ý thức đắm chìm trong vô biên trong bóng tối. Giống như là rơi vào trạng thái ngủ say. Chúng vương truyền thừa chi lực liên tục không ngừng rót vào tần mệnh thân thể, cải tạo thân thể của hắn. Trong bất chi bất giác, trái tim của hắn phát sinh biến hóa kinh người, huyết dịch nhan sắc đều đang biến hóa. Kim sắc. Từng đầu kim sắc đường vân bò đầy trái tim, càng bắt đầu trải rộng mạch máu, nóng hổi trong máu xuất hiện từng tia kim sắc. Yêu Nhi, Thiết Sơn Hà, Lang Tuyết đều bị cường quang ném đi tại bên dưới tế đàn mặt, qua thật lâu mới chậm rãi thức tỉnh. Bọn hắn giống như thật sâu ngủ mở giấc, hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới phát sinh cái gì. Cái đó là. Bọn hắn kinh ngạc nhìn lấy phía trên tế đàn kịch liệt oanh minh cường quang, các loại quang ảnh hội tụ thành cái khổng lồ trái tim hình dạng, ở giữa không trung cuộn trào nhảy lên. Trái tim chỗ sâu mơ hồ có lấy trôi nổi bóng người, khẳng định liền là tần mệnh. Lăng Tuyết, ngươi biết bao nhiêu? Yêu Nhi có chút hăng hái nhìn qua tế đàn. Hẳn là viễn cổ chúng vương truyền thừa, bọn chúng lựa chọn tần mệnh. Lăng Tuyết hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không buồn không vui, đây là kỳ ngộ, mạnh cầu không được, bọn chúng đã lựa chọn tần mệnh, liền có bọn chúng lý do. Nếu như sư phụ biết những này, sẽ có cảm tưởng gì? Thanh Vân Tông đau khổ điều tra hơn 20 năm, thành tựu cuối cùng tần mệnh. Tần Mệnh làm sao biết nơi này? Lăng Tuyết lắc đầu, đây là Thanh Vân Tông bí mật, cũng là Tần Mệnh bí mật, hy vọng các ngươi có thể bảo trụ hôm nay bí mật. Viễn cổ chúng vương truyền thừa. Thiết Sơn Hà yên lặng lặp lại mấy lần, đột nhiên có chút hâm mộ Tần Mệnh. Đây là cơ duyên, ngày đại cơ duyên, có lẽ có thể thay đổi Tần Mệnh cả đời. Yêu Nhi nhìn một lát tế đàn, đột nhiên cười nói, Lăng Tuyết cô nương, Tần Mệnh ngươi không muốn. Không quan tâm ta cần phải ra tay. Lăng Tuyết đang lúc suy nghĩ, một câu đem nàng tâm tình phá hư không sai biệt lắm. Chúng vương truyền thừa, hì hì, tương lai muốn xưng vương á dạng này nam nhân phải thừa dịp sớm ra tay nha. Lăng Tuyết rất im lặng. Để hắn tiếp nhận truyền thừa đi, chúng ta không thể tay không đến một trận. Yêu Nhi nhìn xem chung quanh, cười nhẹ nhàng hướng đi sơn động chỗ sâu, tìm tới tiểu hồ ly, cái này ra hỏa chính ngâm tại sinh mệnh hồ suối bên trong thoải mái nhàn nhã hưởng thụ đây. Sinh mệnh chi tuyển, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh bảo, nghe nói có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, tẩy tủy phạt bao. Bên ngoài phi thường hiếm thấy, vạn kim khó cầu, nơi này lại có rất nhiều, có thể tưởng tượng năm đó cổ xưa vương quốc có bao nhiêu hưng thịnh. Lăng Tuyết cùng Thiết Sơn Hà cũng không còn lo lắng Tần Mệnh, phân biệt tìm tới một mảnh ẩn nấp sinh mệnh chi tuyển, ngâm đến bên trong tu luyện. So sánh với những cái kia rách dưới vũ khí, một vịnh sinh mệnh chi tuyển chân quý nghìn lần vạn lần. Tại bọn hắn ngâm đến sinh mệnh hồ suối bên trong minh muốn tu luyện, Tần Mệnh lại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa thời điểm, động chỗ sâu trong góc, một khối tảng đá chậm rãi di chuyển. Tảng đá cũng là chỉ có to bằng bàn tay, lắc lắc ung dung di chuyển một lát, mặt ngoài dần dần nứt ra, lộ ra bên trong như bạch ngọc sắc. Lại là cái tiểu quy. Toàn thân ngọc trắng rùa, nó chấn động rất xuống mặt ngoài thạch tầng, chỗ sâu tinh xảo tiểu xảo móng vuốt, chỉ chốc lát sau lại thò đầu ra. Nó giống như ngủ được quá lâu, có chút mơ hồ, nhìn xem cái này, nhìn xem, nửa ngủ nửa tỉnh xoạch một lát miệng. Đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn. Ừm. Bạch ngọc tiểu quy bị trên tế đài cự hình trái tim hấp dẫn lấy, hoảng hốt một lát, lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía tế đàn, vẫn là rất mơ hồ, tiếp lấy lại lắc lắc đầu, bình tĩnh nhìn lấy tế đàn. Mắt nhỏ dần dần khôi phục ánh sáng, đồng tử có chút phóng đại. Ngoa tào. Bạch ngọc tiểu quy một cái giật mình bừng tỉnh, lại miệng nôn tiếng người, đến câu nói tủ. Hang đá các nơi, Yêu Nhi, Lăng Tuyết, Thiết Sơn Hà đều thoáng nhíu mày, vừa mới có ai nói chuyện. Bạch ngọc tiểu quy mở to hai mắt, trực câu câu nhìn lấy trên tế đài kỳ quái trái tim, giống như không thể tin được trước mắt hết thảy, truyền thừa. Những này không biết xấu hổ không cần ra láo bất tử ác ôn nhóm vậy mà tìm tới người truyền thừa. Yêu Nhi bọn hắn ngưng thần lắng nghe, giống như nghe được có ai tại nói thầm, ảo giác sao? Ta ngủ bao lâu? Bạch ngọc tiểu quy chậm ung dung hướng phía trước bò mấy bước, nhưng mai rùa đằng sau liên tiếp đầu bạch ngọc xiềng xích, buộc lấy nó không thể đi bao xa. Nó chính muốn thấy rõ ràng đến cùng là ai đang tiếp thụ truyền thừa, khỏe mắt liếc qua đột nhiên liếc về cách đó không xa sinh mệnh hồ suối. Nó nằm sấp vị trí rất cao, là tại vách tường nô lên bên trên, vừa vặn có thể nhìn xuống phía dưới, cái này thoáng nhìn mắt không quan trọng, vừa hay nhìn thấy suối trong ao ngâm Lăng Tuyết. Linh vụ bừng bừng, xương trắng lượn lờ, Lăng Tuyết ngồi xếp bằng ở trong ao nước, ngưng thần minh tưởng, hấp thu bành trướng nồng đậm sinh mệnh chi lực. Nàng vai phía dưới ngâm mình ở trong suốt trong suối nước, sóng nước dập dờn. Tuyết bạch y phục chậm rãi chập trùng, mơ hồ có thể thấy được nàng hoàn mỹ dáng người. Da thịt tuyết trắng như ngọc, tóc dài đen nhánh bóng loáng, tinh xảo dung nhan bị sinh mệnh chi khí bốc hơi, càng lộ vẻ tinh xảo trong suốt, đẹp giống như là trong ngộng cảnh tiên tử. Bạch ngọc tiểu quy hai tròng mắt lập tức căng tròn, nóng bỏng, miệng đại trương, lộ mũi vậy mà đổ máu. Ha ha, hắc hắc. Nó đần độn cười, cũng mặc kệ tế đàn truyền thừa, bốn cái chân nhỏ tới lui lui chạy loạn, tìm kiếm tốt nhất thưởng thức vị trí. Thật trắng. Tốt dáng người. Thật mềm, vừa bấm một bao nước. A, ta luôn hãm. Ta nhỏ cái tiểu quay quay, nữ nhân này tuyệt. Đừng làm ngâm A, chuyển thân thể. Đáng giận, ai phát minh quần áo, quá đáng giận, dựa vào tín nhiệm đều không có. Tiểu bạch rùa gấp hoang mang rối loạn dò xét cái đầu, xuyên thấu qua là cây khe hở, cấp bách nhìn lấy hồ suối bên trong Lăng Tuyết, hận không thể bổ nhào qua. Lăng Tuyết có chút nhíu mày, cảm giác giống như có ai đang rình coi. Chẳng lẽ là Linh yêu nhóm? Nàng băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, không quen bị chú ý, động vật đều không được. Phất tay đánh ra lăng lệ kiếm khí, chung quanh cây giả lá cây hào hào vẩy xuống, rơi đầy hồ suối, che lại mặt ao, cũng che khuất nàng dưới mặt ao không có thể bắt bẻ dáng người. Tiểu bạch rùa giận, đáng giận, để ta xem một chút thế nào, ngươi nha mặc quần áo đây. Đáy biển vương quốc hỗn loạn tiếp tục cực kỳ lâu, các loại chém giết, các loại cướp đoạt, tất cả mọi người bị kích thích mắt đỏ. Võ vương bổ ra đáy biển tầng nham thạch, hướng chỗ càng sâu tìm kiếm. Không buông tha bất cứ cơ hội nào. Thanh Vân Tông tông chủ, Huyết Tà Tông tông chủ hướng thôn Hải Kình mấy người khởi xướng tấn công mạnh, cướp đoạt bọn chúng trong tay chí bảo. Hạo Hãn Hải ngọn nguồn nghiễm nhiên biến thành giết chóc chiến trường, phun trào năng lượng sôi trào không biết bao nhiêu hải vực, thiên hải ở giữa sóng lớn lao nhanh, biển động bao phủ Vân La rừng rậm phạm vi trăm dặm, mây đen cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp, bàng bạc mưa to cơ hồ cùng mặt biển nối thành một mảnh, không phân rõ ở đâu là mặt biển, nơi đó là tầng mây. Cuối cùng, Bách Hoa Tông tông chủ rút lui, mang theo bảo tàng, mang lên Bách Hoa Tông đệ tử, rất rời đi trước mảnh này giết chóc chiến trường. Mã Vương, Bạch Hổ, Thôn Hải Kình mấy người liên tiếp rút đi, bọn hắn đều bị thương nặng, cũng nhận được Lý Tưởng Linh Bảo, không cần thiết lưu lại nữa. Bọn hắn rút đi chẳng những không có giảm bớt đáy biển hỗn loạn, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, những bá chủ này cấp nhân vật lui, bọn hắn càng không có cố kỵ. Cuối cùng, đáy biển vương quốc bị hoàn toàn hủy diệt tại trận này bên trên vạn nhân loại cùng linh yêu phong thưởng trong cùng chiều. Bọn hắn điên cuồng chém giết tại đáy biển hình thành vô số vòng xoáy cùng thủy triều, mãnh liệt sôi trào, cuốn đi rách dưới gạch ngói, cuốn đi băng liệt kiến trúc, cũng cuốn đi liên miên thi thể. Rất nhiều dòng binh cướp được hài lòng bảo bối, thoát đi đáy biển, giấu vào rừng rậm, rất nhiều hải thú đều chiếm được bảo bối, thành đàn rời đi chiến trường. Võ vương nhóm cường giả đều từ trong vương cung đạt được rất nhiều trọng bảo, cũng coi như đúng không uổng chuyến này. Một trận oanh oanh liệt liệt xâm lấn chuẩn bị kết thúc, xem như đều vui vẻ. Nhưng đại trưởng lão thất vọng, mặc dù đạt được bảo bối không ít, nhưng chân chính để bọn hắn động tâm không có mấy cái, cũng xa không đến bọn hắn ban sơ mong muốn. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, vạn năm cổ quốc bên trong có chúng vương truyền thừa, có càng kinh người bí mật. Ở đâu? Là bởi vì tràng diện hỗn loạn bỏ lỡ, vẫn là bị những người khác trong lúc vô tình cướp đi. Truyền thừa đến cùng chỉ là cái gì? Lại sẽ giấu ở nơi nào? Thanh Vân Tông tông chủ cũng có thất vọng, từ tiền nhiệm tông chủ bắt đầu ngay tại tìm kiếm vạn năm cổ quốc di bí, trải qua 20 năm, cuối cùng đổi lấy dạng này hạ tràng. Đến hẳn là thuộc về Thanh Vân Tông bảo tàng, cứ như vậy bị vô tình chia cắt, cũng không tìm được rất muốn nhất bí mật. Tần Mệnh đâu? Nếu như đây hết thệ là hắn vận hành, hắn mắt là cái gì? Thanh Vân Tông tông chủ từ đầu đến cuối cũng không thấy Tần Mệnh cái bóng. Tìm tới Vĩnh Hằng Chi kiếm sao? Đại trưởng lao đi vào tông chủ bên người. Trong truyền thuyết bí bảo không có tìm được, Vĩnh Hằng Chi kiếm cũng không thấy được, là ai mở ra đáy biển vương quốc càng không biết. Hắn chỉ có một cái cảm giác, bị đùa nghịch. Tông chủ lắc đầu, chúng ta sẽ điều tra rõ. Tông chủ, ta có một vấn đề. Giảng. Đông Hoàng chiến tộc tàn hồn đến cùng đi đâu? Đại trưởng lão không có quyền hỏi đến Dược Sơn bí mật, nhưng hắn thật rất không cam tâm, chờ mong nhiều năm như vậy cơ duyên, vậy mà lấy loại này hỗn loạn phương thức kết thúc. Hắn hiện tại có thể khẳng định. Là tàn hồn bừng tỉnh dấu ở kim diễm trong thành Vĩnh Hằng Chi kiếm, lại dùng nó mở ra đáy biển vương quốc, chân chính chúng vương truyền thừa khả năng liền là bị tàn hồn mang đi. Tàn hồn trốn, Dược Sơn một mực đang truy tung. Tông chủ thản nhiên nói. Tha thứ ta nói thẳng, Dược Sơn giống như cũng không sốt ruột. Dược Sơn làm sao điều tra là bọn hắn sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Đại trưởng lão có chút ngưng lông mày, nhìn lấy tông chủ bên mặt, đáy mắt hiện lên tia tàn khốc. Tông chủ chú ý tới hắn ánh mắt khác thường. Quay đầu nhìn sang, đại trưởng lão đã rủ xuống tầm mắt, không hỏi tới nữa. Chương 137, vạn cổ truyền thừa. Trên tế đài, chúng vương truyền thừa ảo diệu hòa với năng lượng liên miên bất tuyệt tràn vào Tần Mệnh trong thân thể, cuộn trào tràn vào, tinh mịn thuế biến. Theo năng lượng cùng thân thể từ từ giao hòa, theo truyền thừa cùng linh hồn dung hợp, Tần Mệnh ý thức từ hắc ám chuyển hướng quang minh, phảng phất xuyên qua vô tận vực sâu, trở về xa xôi vạn cổ, giáng lâm đến cái nhân tộc quật khởi, tranh hùng yêu tộc huyết sắc niên đại. Hắn linh hồn phảng phất dung nhập thứ nhất đời tiên vương, một lần nữa đi qua hắn long đong huy hoàng sinh mệnh, vượt mọi chông gai, tung hoành bát phương, chẳng mây yêu, loạn quần hùng, hàng phục thương long, khinh thường liệt quốc. Có bi thương, có hào hùng, có điên cuồng, có ôn nhu, có âm mưu hãm hại, chúng bạn xa lánh, càng có trung can nghĩa đảm, hoạn nạn đi theo. Phảng phất một cái trước mắt, phảng phất trăm năm, Tần Mệnh hóa thân tiên vương, kinh lịch lấy hắn đã từng kinh lịch, đau khổ lấy hắn đã từng đau khổ. Cũng tại hào tình vạn trượng bên trong cười nhìn chúng bạn xa lánh, rơi lệ trung can nghĩa đảm. Làm ngộng. Vẫn là sống lại. Chân thực mà mê huyễn. Đời thứ nhất vương, đời thứ hai vương, từ ban sơ đến cuối cùng, 18 vị vương người khác nhau sinh, khác biệt kinh lịch, tính cách khác nhau, bất đồng huy hoàng, đều theo thứ tự cùng Tần Mệnh giao hòa. Tần Mệnh đi qua bọn hắn cả đời, cảm thụ được bọn hắn nhân sinh chập trùng lên xuống, kinh lịch lấy bọn hắn huy hoàng cùng long đong, không phân rõ mình vẫn là bọn hắn. Đây là một trận lực lượng truyền thừa, một trận tín niệm cùng võ đạo giao phó, càng là một trận nhân tính cùng nhân sinh tẩy lễ. Tần Mệnh thể chất tại thuế biến, tinh thần linh hồn đều đang thăng hoa. Thể chất thuế biến sẽ mang lại cho Tần Mệnh hoàn toàn mới võ đạo thế giới, đây là hắn người tương lai sinh trưởng độ. Tinh thần cùng linh hồn thăng hoa sẽ mang lại cho Tần Mệnh hoàn toàn mới tầm mắt cùng trí tuệ, đây là nhân sinh độ rộng. Chúng vương truyền thừa, không chỉ là vĩnh hằng ảo diệu. Rất rất lâu, tân mệnh trái tim, huyết dịch, vậy mà đều biến thành kinh người kim sắc. Kim sắc tâm tạng, kim sắc huyết dịch, bành trướng lấy vô tận sinh mệnh chi lực, bên trong có vĩnh sinh bất tử bí mật. Nhưng truyền thừa không có kết thúc, tân mệnh linh hồn còn tại lại đi tiên hoàng lịch sử, trái tim cùng huyết dịch hoàn thành thuế biến về sau, truyền thừa lực lượng bắt đầu tái tạo tân mệnh hài cốt, trọng yếu là nó phía sau lưng, từ xương sống đến xương sườn, đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu, giống như là muốn sinh trưởng bước phát triển mới bộ vị, vinh hằng chi dự. Tàn hồn cảm thụ được tân mệnh thân thể biến hóa, lâm vào trầm mặc. Năm đó vì truy cầu chúng vương truyền thừa, truy cầu vạn cổ di bí, hắn rời đi Đông Hoàng Thiên Đình, vượt ngang cổ hải. Tới là rất phổ thông một trận thám hiểm, cũng không có ở trong tộc lưu lại ghi chép, không nghĩ tới đổi lấy là 20 năm phong tồn, kém chút thần hồn câu diệt táng tại cái này man hoàng chi địa. Mà hôm nay, năm đó kém chút chôn vùi hắn truyền thừa lực lượng lại đi vào thân thể người khác. Tàn hồn đột nhiên có cỗ xúc động, muốn thừa cơ cưỡng ép đoạt lấy tần mệnh quyền khống chế thân thể, thay thế hắn linh hồn. Cảm giác kích động này vừa mới xuất hiện, liền sinh sôi đã lâu hừng hực cảm giác. Nó mở hai mắt ra, xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Ta. Đây là ta. Là nó hủy ta cả đời. Ta muốn về Đông Hoàng Thiên Đình. Ta muốn tái tạo nhục thân, sống lại một lần. Tàn hồn dục dịch. Tân mệnh đắm chìm trong thuế biến cùng trong truyền thừa, không có chút nào chú ý tới đan điền khí hải bên trong nguy cơ. Thế nhưng là. Tàn hồn dãy rủa thật lâu, cuối cùng không có xuất thủ. Tu La Đao. Nó hồn lực dựa vào Tu La Đao còn sống lấy, cũng thật sâu kiêng kỵ lấy Tu La Đao. Đây là một cái để vô số người kinh dị sát khí, sau lưng có cái để vô số người sợ hãi sát thần. A. A. Tàn hồn thăm thẳm than nhẹ, nhắm mắt lại. Làm tần mệnh đi đến 18 vị vương nhân sinh, làm phía sau lưng hải cốt đơn giản hình thức ban đầu, 18 tòa cự hình pho tượng tản ra cường quang, bung ra xiềng xích. Vĩnh hằng chi huyết. Vĩnh hằng chi dực. Truyền thừa kết thúc. Dầm dầm. Xiềng xích trùng điệp rơi xuống, thềm đá lần lượt trở lại trên tế đài. Vách đá chỗ cao, Bạch Ngọc Tiểu Quy vểnh lên cái đầu nhìn quanh, nhà ai mộ tổ bước lên khói xanh, có thể làm cho cái này 18 cái lao bất tử giao ra truyền thừa. Tân mệnh từ giữa không trung rơi xuống tại trên tế đài, ý hắn biết rất mơ hồ, thân thể không bị khống chế, trực tiếp từ tế đàn lật qua, liên tiếp cuộn cuộn, phù phù âm thanh rơi ở phía trước cách đó không xa trong ao. Tân mệnh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong thoáng chốc nhìn thấy phía trước có cái tuyệt diệu mỹ nhân, hơi nước lượn lờ, sóng nước lấp loáng, tiểu nộn da thịt giống như là hoa sen mới nở, trắng bóng lắc mắt người. Người là cố ý. Yêu Nhi hai tay ôm ở trước ngực, ngăn trở mỹ diệu đầy đạn, mặc dù cách quần áo, nhưng bị suối nước thẩm thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hình dáng. Tân mệnh hoảng hốt nhìn một lát, một lần nữa lâm vào hôn mê. Hắn vừa mới kết thúc truyền thừa, ý thức vẫn chưa hoàn toàn từ xa xôi vạn cổ rút về đến. Liền ngay cả cảnh đẹp trước mắt đều không biết là tại vạn năm trước đó, vẫn là tại hiện tại. Ngươi làm sao? Yêu Nhi tranh thủ thời gian đỡ lấy tần mệnh, đem hắn ôm vào trong ngực. Tần mệnh đầu gối lên trước ngực nàng mềm mại, nửa ngủ nửa tỉnh, một hồi mở mắt ra, ánh mắt nhưng không có tiêu cự, một hồi lại nhắm mắt lại, bờ môi có chút mấp máy, giống như là tại nỉ non cái gì, một hồi toàn thân loạn động, đầu còn tại Yêu Nhi trước ngực ma sát. Nếu để cho ta phát hiện ngươi cố ý, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Yêu Nhi vừa bực mình vừa buồn cười. Thiết Sơn Hà cùng Lăng Tuyết nghe được thanh âm chạy tới, vừa hay nhìn thấy tần mệnh mặt mũi tràn đầy hưởng thụ tựa ở Yêu Nhi trong ngực, còn thư thư phục phục nhúc nhích đầu, hai người biểu lộ tại chỗ mất tự nhiên. Có việc. Yêu Nhi cố ý ôm tần mệnh đầu, hướng phía Lăng Tuyết nháy cái mị nhãn. Tiếp tục. Lăng Tuyết cũng không quay đầu lại rời đi. Hai người rất xứng đôi. Thiết Sơn Hà gật đầu, lãnh khốc biểu lộ, sắc bén ánh mắt, phối hợp hắn tán thưởng, thấy thế nào làm sao không đáp. Có nhãn quang, chúng ta sẽ hạnh phúc. Yêu Nhi yêu kiều cười. Vách đá chỗ cao, tiểu bạch rùa hướng tần mệnh rơi xuống địa phương nhìn một lát, nhanh như chớp chạy về đằng sau trong động, trực câu câu nhìn lấy bạch ngọc xiềng xích, hương phấn nhìn lấy nó, hai con mắt sáng long lanh, đoạn. Đoạn. Các ngươi nói qua, nếu có người tiếp nhận truyền thừa, lập tức thả ta rời đi. Đoạn A, ngược lại là nhanh đoạn A. Tần mệnh đang ngủ say, hoảng hốt lấy, thẳng đến tàn hồn thanh âm tại đan điền khí hải quanh quẩn. Mới đem hắn chậm rãi kéo về hiện thực. Ta có hại ngươi sao? Cảm ơn. Tân mệnh tỉnh, rất vui vẻ nhận thân thể biến hóa, trái tim đang cuộn trào nhảy lên, rung động kinh người sinh mệnh lực lượng, hắn bên trong giòm toàn thân, kim hoàng huyết dịch, kim hoàng trái tim, thần kỳ mà rung động. Rất nhanh, hắn chú ý tới mình phía sau lưng hải cốt dị thường, nơi đó rõ ràng nhiều chút kỳ quái xương cốt. Chẳng lẽ là vĩnh hằng chi dực? Cái gọi là vĩnh hằng chi dực là chân thực cánh. Tàn hồn có thể cảm nhận được tần mệnh kích động cảm xúc, nhớ kỹ chúng ta ước định, mang ta về Đông Hoàng Thiên Đình. chờ ta trưởng thành, ta sẽ dẫn ngươi trở về.
Không vội vã, Thánh Vũ cảnh rồi nói sau.
Đông Hoàng Thiên Đình rất xa xôi. Ngươi muốn vượt qua nguy hiểm hỗn loạn cổ hải, không có Thánh Vũ cảnh thực lực, ngươi tại cổ hải nửa bước khó đi.
Nơi đó là cái gì dạng địa phương?
Tương lai liền biết.
Hảo hảo nghiên cứu ngươi truyền thừa đi, vĩnh hằng chi huyết, vĩnh hằng chi dực, không thể so với Tu La Đao kém bao nhiêu, ta chờ mong ngươi tương lai thành tựu.
Ngươi đối bọn nó giải bao nhiêu?
Không có người nào chân giải, chỉ có chính ngươi đi nghiên cứu.
Chương 138, Vĩnh Hằng Chi Kiếm.
Tân Mệnh hiện tại tiến vào huyền võ cảnh, đã có thể bên trong dòm toàn thân.
Hắn lặp đi lặp lại nhìn lấy vàng kim tâm bẩn, cảm thụ được nó bành trướng hữu lực nhảy lên, bên trong tựa hồ ẩn chứa không gì sánh kịp năng lượng, mà chảy xuôi vàng kim huyết dịch chính tư dưỡng toàn thân hài cốt cùng huyết nục, giống như là còn chưa hoàn thành chân chính dung hợp.
Thần kỳ!
Thần kỳ!
Thân thể biến hóa hoàn toàn vượt qua Tần Mệnh ban sơ mong muốn, hắn có thể tinh tường cảm nhận được thể chất thăng hoa, trước đó chưa từng có lòng tin cùng lực lượng tràn ngập toàn thân.
Chúng vương truyền thừa trong lúc đó linh hồn thần du không có biến mất, mà là thật sâu khắc ở trong đầu.
Nhưng vô luận là linh hồn truyền thừa, vẫn là nhục thân truyền thừa, đều mênh mông bể bộn, Tần Mệnh đều cần thời gian cùng tinh lực hảo hảo nghiên cứu.
Thoải mái.
Tần Mệnh nhịn không được quá khẽ, một duỗi người, ưỡn eo thân thể, mở mắt ra, à, đây là cái gì?
Trước mặt trắng bóng, mềm nhũn, mềm hồ hồ, còn rất có giãn, hắn vô ý thức ngửa ra sau đầu, kéo dài khoảng cách, tập trung nhìn vào, cái này hình dáng.
Chỗ nào thoải mái?
Yêu nhi tiếu dung sán lạ.
Tân Mệnh ngẩng đầu một cái, một trương đẹp để cho người ta ngạt thở kiều nhan đập vào mi mắt, hắn sững sờ, cơ hồ không tự chủ được lần nữa quay đầu, nhìn về phía trước mắt sung mãn, tê.
Ta đã nói rồi, có chút quen thuộc.
Xem được không?
Nếu không ta đem quần áo thoát, để ngươi nhìn cẩn thận.
Yêu Nhi đưa tay nhỏ lắc lắc, không có dấu hiệu nào, một bàn tay quất vào Tần Mệnh trên mặt.
3.
Thanh thúy tiếng vang quanh quần sinh mệnh hồ suối.
Tần Mệnh đầu đống nhiên vung ra bên cạnh, một cái rõ ràng dấu đỏ tại gương mặt hiện hiện, hắn ho khan hai tiếng, luôn cuống tay chân đứng lên, xấu hổ nhếch miệng, tỉnh.
Tỉnh.
Vừa mới có chút mơ hồ.
Thật mơ hồ hay là giả mơ hồ?
Thiên chân vạn xác.
Tần Mệnh đều có chút không dám nhìn Yêu Nhi, xấu hổ, quá xấu hổ. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, à, nơi này là chỗ nào?
Yêu Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, thẳng đến thấy Tần Mệnh gương mặt phiếm hồng, đống nhiên cười nói.
Xem được không?
Ta cái gì cũng không thấy.
Tần Mệnh gãi đầu.
Ngươi ý là nhìn nhìn lại.
Không không không.
Ta rút lui trước.
Tần Mệnh đầy đỏ mặt lên.
Đầu tiên chờ chút đã, chiếm tiện nghi liền muốn đi.
Cô nương sáng sủa nhưng không tùy tiện, ngươi nhìn không nên nhìn, có phải hay không nên có cái thuyết pháp?
Ngươi nói đi, làm sao đền bù tổn thất đều được.
Lấy thân báo đáp đi, đến ta Huyết Tà Tông, ta sẽ đối với ngươi tốt.
Làm sao không dám nhìn ta?
Vừa mới nhìn không phải rất hăng say sao?
Yêu Nhi từ hồ suối bên trong đứng lên, toàn thân ướt sũng, dụ hoặc vô hạn, nói cho ta một chút, ngươi đạt được cái gì truyền thừa?
Còn chưa kịp nghiên cứu.
Ta nhìn ngươi cảnh giới giống như không biến hóa.
Cái kia?
Ngươi trước âm, ta chuyển sang nơi khác.
Tân Mệnh cười ha hả, mau chóng rời đi.
Đằng sau truyền đến Yêu Nhi như chuông bạc tiếng cười duyên.
Tân Mệnh xấu hổ xoa xoa mặt, đến phụ cận tìm nơi hồ suối, phao ở bên trong, yên lặng điều dưỡng thân thể, nghiêm túc kiểm tra thân thể.
Một trận truyền thừa mang đến chỗ tốt không thua gì thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới cải biến, mặc dù không có tăng lên cảnh giới, nhưng ảnh hưởng là tương lai, là hắn trưởng thành không gian.
Mà lại kim sắc tâm tạng, vĩnh hằng chi dực, đều có thể có rất sâu rất nhiều bí mật, những này đều cần hắn chậm rãi khai quật.
Trong động một lần nữa yên tĩnh, Yêu Nhi, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết đều ngâm tại sinh mệnh hồ suối bên trong điều dưỡng tu luyện, liên tục không ngừng hấp thu sinh mệnh lực lượng, cải biến thể chất.
Lăng Tuyết cảnh giới đứng ở cửu trọng thiên thật lâu, muốn mượn cơ hội lần này hoàn thành đột phá.
Yêu Nhi tân tấn huyền võ cảnh nhị trọng thiên, cũng phải mượn cơ hội sẽ vững chắc cảnh giới.
Thiết Sơn Hà muốn vững chắc nhất trọng thiên, cũng xông vào nhị trọng thiên, dạng này cơ duyên ngàn năm một thở, không nắm chặt đều có lỗi với chính mình.
18 tòa pho tượng khôi phục thái độ bình thường. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cao ngất thân thể chống lên rộng rãi vương mộ không gian.
Vách đá chỗ cao, Bạch Ngọc Tiểu Quy còn tại lòng tràn đầy chờ mong nhìn lấy xiềng xích, nói thầm lấy, nhanh đoạn, lao tử muốn lại thấy ánh mặt trời.
Làm đáy biển hỗn loạn hướng tới bình tĩnh, ngay cả hải thú đều sau khi rời đi, biến mất vĩnh hằng chi kiếm từ vương quốc nền tảng chỗ sâu nhất tái hiện, hối hả xuyên qua hỗn loạn hải triều, rời đi xa xa đáy biển phế tích, trở lại 18 vương hồn thủ hộ tế đàn.
Vĩnh hằng chi kiếm đã rất tỉnh. Kiếm thể khoan hậu, phong mang sắc bén, hình như có cố kỳ diệu linh tính, càng hình như có cố quần quận uy áp.
Nó tại trên tế đài hơi dừng lại, bay vụt đến Tần Mệnh trước mặt.
Tần Mệnh duỗi tay nắm chặt, một người một kiếm phảng phất trong nháy mắt phát sinh giao hòa, tần mệnh khí tức trở nên lăng lệ bức nhân, toàn thân kim sắc huyết dịch tốc độ chạy tăng tốc, hừng hực nóng hổi, vĩnh hằng chi kiếm giống như là bị rót vào thần kỳ lực lượng, hơi run rẩy, kiếm thể tranh minh. Trong thoáng chốc, có bộ kiếm pháp xâm nhập tần mệnh não hải, muốn phải bắt được, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là kiếm pháp gì? Tần mệnh ngưng thần cảm ngộ, nhưng không có cái gì, phảng phất yên lặng tại thân thể một nơi nào đó. Là ta thực lực bây giờ không đủ. Vẫn là ta còn không có hoàn toàn dung hợp vạn cổ truyền thừa, nó không đồng ý ta. Ông! Đại diễn cổ kiếm phát ra thanh thúy kiếm ngân vang, nhưng vẫn di chuyển bay ra bao phủ, lơ lửng đến giữa không trung, đỏ sáng loa mắt, chấn khởi lăng lệ kiếm khí, nó tựa hồ cảm nhận được vĩnh hằng chi kiếm cường thịnh, làm ra khiêu khích tư thái. Đại diễn cổ kiếm, vĩnh hằng chi kiếm, các ngươi ai mạnh hơn? Tần mệnh tay phải nắm chặt đại diễn cổ kiếm, tay trái nắm chặt vĩnh hằng chi kiếm, hai thanh đều là cổ xưa mà thần dị bảo kiếm. Toàn bộ run rẩy, kiếm ngân vang tranh minh, kiếm khí càng ngày càng liệt, giống như là nhịn không được muốn tiến hành giao phong, bọn chúng lại phân biệt tuân ra huyền diệu lực lượng, xông vào tần mệnh hai tay. Một cái huyền diệu, một cái bá đạo. Hai loại khác biệt uy năng tại tần mệnh trong thân thể va chạm. Tần mệnh bỗng nhiên có loại cảm ngộ, có thể hay không đồng thời thi triển song kiếm. Đại diễn cổ kiếm cùng vĩnh hằng chi kiếm không nhượng bộ chút nào, khí thế tiếp tục kéo lên, rất có phân cao thấp tư thái. Tương lai có các ngươi cạnh tranh thời điểm. Tần mệnh tranh thủ thời gian thu hồi bọn chúng, dùng ra thú quấn một tầng lại một tầng, tốt xấu là ngừng hừng hực chiến uy. Tần mệnh cất kỹ song kiếm sau rời đi sinh mệnh hồ suối, đi vào cách đó không xa hồ suối một bên. Lăng tuyết vừa mới hoàn thành đột phá, lạnh thấu xương hàn khí lại đóng băng mặt ao, tầng một hơi mỏng hàn băng đông kết giải rác lá cây. Tần mệnh ngồi tại hồ suối một bên, yên tĩnh mà nhìn xem nàng, hàn khí bốc hơi, sinh mệnh xương mù tràn ngập, nàng kiều nhan tinh xảo duy mỹ, giống như là tắm rửa tiên tử, xuất trần mà tuyệt lệ. Ngươi muốn giết ta? Lăng tuyết bỗng nhiên nói thầm, mở ra thanh lánh hai con ngươi. Ta tại trong lòng ngươi có như vậy vô tình sao? Có thể mang ngươi tiến đến, không có ý định né tránh chuyện này, ta tới là muốn thương lượng với ngươi. Ngươi bí mật, ta sẽ thay ngươi bảo thủ. Ngươi có thể bảo thủ bí mật, sư phụ ngươi đâu? Ta sẽ về Dược Sơn tìm sư phụ thương lượng. Thương lượng không đủ, ta muốn ngươi cái cam đoan. Ngươi muốn trước cho ta cái cam đoan, không nên bị tàn hồn tả hữu, không cần nguy hại Thanh Vân Tông. Đây không phải sư phụ rất lo lắng địa phương, dù sao sư phụ không như chính mình dạng này giải tần mệnh. Ta cựu nhân là một ít người, không phải Thanh Vân Tông toàn thể. Ngươi yên tâm, ta không đến mức mẫn diệt nhân tính lạm sát kẻ vô tội. Trong thân thể ngươi tàn hồn đâu? Tóm lại sẽ có biện pháp giải quyết. Lăng tuyết hai con ngươi trong suốt thanh lãnh, tiên tĩnh nhìn một lát tần mệnh, ta tin tưởng ngươi. Ta đáng giá ngươi tin tưởng. Ta sẽ bảo đảm sư phụ không làm thương hại ngươi, cũng sẽ bảo đảm có thể thay ngươi bảo thủ bí mật. Thành giao. Tân mệnh mỉm cười, ở chung lâu như vậy, có thể nhìn ra được Lăng tuyết tính cách, cũng tin tưởng nàng cam đoan. Ngươi thật giống như chỗ nào không giống nhau. Chỗ nào? Tân mệnh sờ sờ mình mặt. Lăng tuyết lắc đầu, tốt, mời đi. Mời cái gì? Mời ngươi rời đi. Tân mệnh lúc này mới chú ý tới hai người nói chuyện tràng cảnh không quá bình thường, một nữ nhân ở trong ao nước ngâm, một cái nam nhân ngồi ở bên cạnh cười. Chương 139, dư ba khó nói hết một. Yêu Nhi không muốn để cho Gia Gia của nàng chờ lâu, đề nghị mau rời khỏi. Nếu như Gia Gia tìm không thấy nàng, nói không chừng làm ra cái gì nhưng lo sự tình. Cứ như vậy đi. Bọn hắn hận không thể đem trong động tất cả bảo bối đều dọn đi, nhất là sinh mệnh chi tuyển, mỗi một giọt đều cực kỳ chân quý. Có thể mang bao nhiêu là bao nhiêu, về sau có cơ hội trở lại. Tân mệnh dùng trong động có sẵn vật liệu làm những lọ đá, đổ đầy sinh mệnh chi tuyển, lại đi trong bao quần áo nhồi vào linh quả. Về sau còn có thể trở về. Yêu Nhi ôm tiểu hồ ly trông mong nhìn lấy sinh mệnh chi tuyển, tỉnh không được rời đi, hận không thể vĩnh viễn phao ở bên trong. Hẳn là đi. Tân mệnh nhìn xung quanh 18 tòa pho tượng, hướng lấy bọn hắn cúi đầu. Truyền thừa ta mang đi, ta sẽ không để nó mai một. Ngươi đến cùng đạt được cái gì truyền thừa? Yêu Nhi thực sự hiếu kỳ, đây đã là nàng lần thứ ba hỏi. Ta còn không có nghiên cứu triệt để. Hẳn là vĩnh sinh bí mật. Tân mệnh cơ có thể tín nhiệm bọn họ. Thoáng để lọt khẩu phong. Vĩnh sinh. Ba người nghẹn ngào. Thiết Sơn Hà thật sâu nhìn lấy tần mệnh, vĩnh sinh. Hắn thừa nhận tâm nóng, ai không khát vọng vĩnh sinh, ai không khát vọng vô hạn sinh mệnh. Vĩnh sinh. Lăng tuyết nghiêm nghị, đây chính là chúng vương di bí. Trách không được có thể dẫn tới đông hoàng chiến tộc cường giả. Yêu Nhi chật chật hai tiếng, vĩnh sinh a, ngươi muốn cưới bao nhiêu lão bà. Tần mệnh bị nghẹn lại, cái gọi là vĩnh sinh, liền là lý luận mà thôi, ngươi chém nát ta. Ta như cũ chết. Ngươi không sợ chúng ta tiết lộ ra ngoài. Thiết Sơn Hà hỏi lại Tân Mệnh, loại bí mật này đừng nói Thánh Vũ cảnh sẽ điên cuồng, Thiên Vũ cấp chí tôn đều sẽ cảm thấy hứng thú. Sợ ta liền không nói. Yêu Nhi kéo lại Tân Mệnh, nhanh. Cưới ta, không phải ta liền nói ra đi. Yêu Nhi cô nương, tự trọng. Ta đây là dám yêu dám hận. Yêu Nhi kéo Tân Mệnh, cố ý nghiêng mắt nhìn mắt Lăng Tuyết. Lăng Tuyết im lặng, không biết xấu hổ. Chúng ta nên đi. Tân Mệnh cóng lên bao phủ, rời đi sơn động. Bên ngoài đã yên tĩnh, Mục Trình bọn hắn rút lui, các dòng binh cũng rút lui, trống rỗng, yên tĩnh im ắng. Khương Bân canh giữ ở bình chướng bên ngoài, thấy một lần Tân Mệnh đi ra, thường thường thở phào, thiếu gia ngươi có thể ra tới. Hắn rất phiền muộn, trông mong trông coi bình chướng liền là không vào được, tâm cùng mèo bắt khó chịu. Bên ngoài kết thúc. Đi không sai biệt lắm, Thanh Vân Tông đều rút lui. Bọn hắn du lịch ra thông đạo, nhìn về nơi xa đáy biển Vương quốc phương hướng. Nơi đó đã ảm đạm vô quang, không có chói lọi quang ảnh, chỉ có đục ngầu hải triều đang cuộn trào mãnh liệt, ngẫu nhiên có chút tảng đá bị thủy triều mang theo, im ắng sôi trào. Tân Mệnh nhìn rất một hồi mới rời khỏi, chỉ mong Vương quốc bảo tàng có thể thỏa mãn những đại nhân vật kia tham lam tâm, dạng này dùng không bao lâu sự tình liền có thể bình tức, sẽ không còn có người hoài nghi, cũng sẽ không có người lại điều tra. Về phần Thanh Vân Tông nơi đó, cần nhờ Lăng Tuyết đi điều tiết. Có thể đem Dược Sơn trưởng lão làm yên lòng, hết thể liền đều tốt xử lý những. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, thông đạo đổ sụp, quần quận đá vụn rơi xuống, phong bế cửa hàng, Thật Chính Vương mộ một lần nữa bao phủ tại hắc ám cùng thủy triều bên trong, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vương trong mộ, Bạch Ngọc Tiểu Quy còn tại trông mong nhìn lấy xiềng xích, đoạn A, ngươi ngược lại là đoạn A. Nửa ngày, Tiểu Quy một tiếng gào thét, lại gạt ta. Các ngươi lại gạt ta. A a a, thất đức A, các ngươi thiếu đại đức A. Nói xong ước định đâu? Các ngươi bọn này lao bất tử đồ vật còn muốn nhốt ta bao lâu á? Chờ một chút, truyền thừa. Tiểu Quy nhanh như chớp chạy ra lỗ nhỏ, tìm được truyền thừa Tân Mệnh bọn hắn, người đâu? Đi. Tiểu Quy sững sờ, mắt tối sầm lại, choáng. Bi thương quá độ. Trên bờ biển vẫn là rất náo nhiệt, rất nhiều linh yêu cùng dòng binh đều không co tản ra, không trung ô ép một chút ác điểu tại lượn vòng lấy. Đáy biển Vương quốc mặc dù bị hủy, nhưng linh bảo tranh đoạt vẫn còn tiếp tục lấy. Từ đáy biển chuyển rời đến bờ biển, từ bờ biển kéo dài đến rừng rậm, các dòng binh tại hỗn chiến, linh yêu nhóm tại đánh giết, hỗn loạn tương bừng, khắp địa thi xương cốt, đều bị linh bảo kích thích mắt đỏ. Bên bờ có bảy dòng binh nhìn thấy Tân Mệnh bọn hắn đeo lấy bao phục lên bờ, không quan tâm nào tới. Tân Mệnh bốn người thần sắc lạnh lùng, trực tiếp mở khải linh lực thuẫn. Các dòng binh quay đầu liền đi, phi thường quả quyết. Bốn cái huyền võ cảnh, không dễ chọc. Thay đổi nhà. Nhưng bọn hắn vừa rút đi, phía trước lại đập ra đến một đám, thật vất vả quát lui, lại đập ra đến một đám. Thật đẹp. Bọn hắn bị Lăng Tuyết cùng Yêu Nhi sắc đẹp hấp dẫn. Chính mình lăn, vẫn là ta đưa các ngươi lăn. Khương Bân quát lạnh, địa võ cảnh cuồng liệt khí chàng chấn động không gian, phía trước cổ thụ đều kịch liệt lay động. Chúng ta chính mình lăn, ha ha, chính mình lăn. Bọn hắn tham lam mắt nhìn Lăng Tuyết cùng Yêu Nhi, không cam tâm rút đi. Trong rừng rậm phi thường hỗn loạn, đến từ các nơi dòng binh đội ngũ đều giết mắt đỏ, dã tính điên cuồng. Rất nhiều không muốn sống lại mạnh mẽ đội ngũ mạnh mẽ đâm tới, trắng trợn đánh cướp, thậm chí săn giết linh yêu. Dã man linh yêu nhóm cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng bắt giết các dòng binh, không trung xoay quanh ác điểu không ngừng mà lao xuống săn mồi. Khương Bân phóng thích ra địa vũ khí tràng, trông coi Tân Mệnh xông vào rừng rậm, mau chóng mở đường máu, chạy ra mảnh này hỗn loạn khu rừng. Cũng không lâu lắm, một cái nết nhác lao ra hỏa phát hiện Tân Mệnh bọn hắn. Ánh mắt bị ổi nóng bỏng nhìn chằm chằm Lăng Tuyết cùng Yêu Nhi, tham lam liếm môi. Ngao giống. Một đầu lộng lẫy manh hổ vừa mới bắt giết thành đàn dòng binh, dương huyết buồn đại khẩu nhào về phía lão nhân, thanh thế hung mãnh, toàn thân sát khí lượn lờ. Lão nhân cũng không quay đầu lại, đưa tay chấn động, lòng bàn tay nổ lên cỗ kinh người cường quang, giống như là ngàn vạn quang châm, trong chốc lát vỡ nát manh hổ. Khương Bân âm thầm run lên, phát giác được cỗ năng lượng kinh người, lập tức cảnh giác quay đầu, thiếu gia cẩn thận. Hắc hắc. Nhếch nhác lao đầu quẹ lấy chân, chậm rãi đi ra cánh rừng, nhếch miệng cười, miệng đầy nước bọt, thật nhiều năm không thấy được như thế non tiểu níu, để ra nếm thử. Tân Mệnh cùng Thiết Sơn Hà cản đến hai nữ trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc, cái này lao ra hỏa khí tức thật mạnh. Địa võ cảnh. So với ta mạnh hơn. Khương Bân âm thầm kinh hãi, khẩn trương. Hắn có thể một lần mang đi hai người, mang không đi bốn người. Các ngươi ngăn trở mắt của ta, nhường một chút. Ra nhếch nhác lao đầu đầy người dơ bẩn, cười hèn mọn. Linh quả cho ngươi, cút. Tân Mệnh giơ lên bao phủ. Ta đã nói với ngươi. Tiểu gia hỏa chết đi. Lao đầu phất tay đánh ra cường quang, nổ bắn ra Tân Mệnh. Nhưng trong phút chốc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đạp nát cường quang, giương tay vồ một cái, cách không liền tóm lấy lao đầu yết hầu, giơ lên cao cao.
Ra ra.
Yêu Nhi cười, đến chính là Huyết Tà Tông tông chủ Cửu Lân.
Hôn trướng, buông ra.
Nhếch nhác lao đầu vừa muốn nói chuyện, Cửu Lân năm ngón tay một nắm, trực tiếp bóp nát hắn yết hầu, vung tay ném ra xa mấy chục thước, rơi xuống phía trước táo bạo trong bầy thú. Linh yêu nhóm cũng mặc kệ hắn bẩn không bẩn, tranh nhau chen lấn nhào tới, trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh.
Đi đâu?
Cựu Lân thẳng đến lúc này mới cảm nhận được Yêu Nhi tồn tại, trước đó nàng giống như hư không tiêu thất.
Cướp bảo bối đi.
Cựu tông chủ.
Tần Mệnh hành lễ.
Cựu Lân đánh giá Tần Mệnh, hơi kinh ngạc, hai tháng không gặp, ngươi lại đột phá.
Tiểu tử này tốc độ phát triển quả nhiên kinh người, nhanh như vậy liền lại đột phá.
Bình thường người tại linh võ cảnh cửu trọng thiên ít nhất phải dừng lại 2 năm tả hưu, có thiên phú người cũng sẽ chừng 1 năm, hắn vậy mà dùng 2 tháng.
May mắn mà thôi.
Có hứng thú hay không đến Huyết Tà Tông?
Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy.
Cửu Lân là thật có điểm quý tài, lưu tại Thanh Vân Tông đáng tiếc.
Tương lai có cơ hội, ta sẽ tới Huyết Tà Tông bái phỏng người.
Tân Mệnh Uyển chuyển cự tuyệt, hắn không muốn gia nhập bất luận tông môn gì, bao quát Thanh Vân Tông.
Tương lai gặp lại, ta về trước đi.
Cựu Lân đến mấy năm bà bối, muốn trở về hảo hảo nghiên cứu.
Ra ra, chính ngươi trở về đi, ta ở chỗ này chơi một lát.
Yêu Nhi ôm tiểu hồ ly, đứng ở Tần Mệnh bên người.
Ngươi muốn đi đâu?
Tần Mệnh kỳ quái.
Đi nhà ngươi, nhìn xem ngươi lôi đỉnh cổ thành cái dạng gì, không hoan nên phải không?
Ta nơi đó rất loạn, về sau cũng có thể là loạn hơn, ngươi vẫn là.
Yêu Nhi bỗng nhiên úp sấp Tần Mệnh bên hai, nói thầm mấy câu cái gì, yêu mị cười một tiếng, hoan nên sao?
Tần Mệnh thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ngươi chắc chắn chứ?
Ta giống đùa giỡn hay sao?
Tần Mệnh vui vẻ cười, ta đại biểu lôi đỉnh cổ thành, hoan nghênh ngươi.
Mình chú ý an toàn.
Cựu Lân ý vị thâm trường nhìn xem Tần Mệnh, đằng không mà lên, biến mất tại đám mây.
Yêu Nhi duỗi duỗi vòng eo, triển hiện mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể mềm mại, hướng phía Lăng Tuyết nháy cái mị nhãn, ngươi sẽ không để tâm chứ?
Lăng Tuyết không nhìn, không tiếp nàng lời nói gốc dạ.
Khương Bân cười, thiếu gia nữ nhân duyên không tệ lắm. Một cái Thanh Vân Tông Dược Sơn thân truyền đệ tử, một cái Huyết Tà Tông tông chủ tôn nữ, thân phận cao quý, dung nhan tuyệt lệ, đều là cao cao tại thượng quý nữ.
Một cái băng sơn lãnh diễm, một cái gợi cảm nóng bỏng, cái này nếu là đều cầm xuống, chậc chậc, băng hỏa lưỡng trọng thiên a, diễm phúc không cạn, hắc hắc, diễm phúc không cạn a.
Chương 140, dư ba khó nói hết hai.
Đáy biển vạn quốc mặc dù bị hủy, hoàn toàn bao phủ tại đại dương mênh mông bên trong, nhưng gây nên oanh động còn đang kéo dài. Rất nhiều vừa nhận được tin tức người hảo nào không thôi, ngay cả tám tông còn lại tông chủ và ngũ vương còn lại ba vị vương đô tiếc nuối mình bỏ lỡ một lần khó được cơ duyên, mà Bắc Vực thương hội cùng thế gia thì bắt đầu triệu tập tài chính thu mua những này đến từ cổ quốc di vật, giá cao từ những lính đánh thuê kia trong tay thu về. Cũng có chút cường giả lục tục ngao ngoe đi vào thủ vọng bờ biển, sâu nhập hải vực, hy vọng có thể tìm được những di lạc bảo bối.
Thanh Vân Tông.
Đại trưởng lão tại đỉnh núi ngồi một mình 2 ngày 2 đêm. Tỉ mỉ cắt tỉa cả sự kiện. Đáy biển trong vương quốc tất cả bảo bối, cùng nó khả năng tồn tại bí mật, đến hẳn là toàn bộ thuộc về hắn, hắn vì thế đau khổ chờ đợi hơn 8 năm, không có khả năng cứ như vậy không minh bạch mặc nó kết thúc.
Tông chủ,
Dược Sơn trưởng lão,
kẻ đầu têu khẳng định là bọn hắn.
Bọn hắn rất có thể cùng tàn hồn đạt thành hiệp nghị, không phải tàn hồn biến mất lâu như vậy, bọn hắn vì cái gì từ không có gấp tìm kiếm, còn tốt giống rất không thèm để ý, chỉ có một khả năng, bọn hắn biết tàn hồn ở đâu. Cũng biết nó tạm thời sẽ không uy hiếp Thanh Vân Tông. Mà lại chuyện xảy ra trước mấy ngày bên trong, tông chủ liền đã sắp xếp người chú ý thủ vọng bờ biển, đây cũng là cái chứng cứ. Nếu thật là bọn hắn hợp tác, cả sự kiện liền có thể giảng được thông, là tông chủ mở ra đáy biển vương quốc, là tông chủ lấy đi chúng vương thần bí truyền nhận.
Đại trưởng lão.
Ba vị trưởng lão tại trong đêm khuya lại tới đây, cung kính thi lễ.
Giúp ta làm sự kiện.
Đại trưởng lão cân nhắc 2 ngày 2 đêm, cũng làm ra cuối cùng quyết định.
Đại trưởng lão người giảng.
Các ngươi chia ra hành động, Triệu trưởng lão ngươi đi lội Hoàng Phong Cốc, liên hệ cốc chủ Nguyệt Minh.
Ngũ trưởng già đi lội Mãng Vương Phủ, trước liên hệ Lanh Sơn, lại thông qua hắn liên hệ Mãng Vương, Nô trưởng lão ngươi lưu tại trong tông, cho ta liên hệ tất cả đã gia nhập chúng ta trưởng lão.
Ba vị trưởng lão tinh thần chấn động, vừa sợ vừa nghi nhìn lấy đại trưởng lão.
Đại trưởng lão, người đây là.
Nên có cái giải.
Đại trưởng lão nguyên đang mong đợi có thể được đến chúng vương thần bí truyền nhận hoặc mật bảo. Thực lực đại trướng, sau đó thay thế tông chủ. Nhưng bây giờ, hắn không thể đợi thêm.
Nếu thật là tông chủ đạt được thần bí truyền thừa hoặc mật bảo, thực lực đại trướng lại là tông chủ, mình đời này sẽ không còn cơ hội thay thế hắn.
Tiên hạ thủ vi cường, bắt lấy hắn, cướp được truyền thừa.
Ba vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, thật sâu đề khí sau quỳ một chân trên đất, chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo. Các ngươi buông tay đi đàm, chỉ cần bọn hắn mở ra giá cả, chúng ta đều có thể tiếp nhận.
Triệu trưởng lão gật đầu, ta cùng Hoàng Phong cốc cốc chủ có chút giao tình, chỉ cần cấp nổi giá cả, hắn dám làm một chuyện gì.
Nô trưởng lão cũng gật đầu, trong tông giao cho ta, ta sẽ tận lực tránh đi tông chủ, không cho người không liên quan phát hiện.
Ngũ trưởng già ngược lại là có chút chần chờ, lấy thực lực chúng ta, liên thủ Hoàng Phong cốc, hẳn là có thể bức lui tông chủ, thu thập Dược Sơn lão gia hỏa cũng không thành vấn đề, có cần phải nhắc lên Mãng Vương phủ sao?
Ta nếu là hoàn chỉnh Thanh Vân Tông, không phải một vùng phế tích.
Đại trưởng lão đã muốn làm, liền làm triệt để, làm sạch sẽ, đáng chết người đều phải chết, nơi đó quản lý đều phải xử lý.
Còn lại tất cả tông sẽ có hay không có ý kiến.
Bắc vực 8 tông Ngũ Vương cách cục sớm nên cải biến, liền từ chúng ta Thanh Vân Tông bắt đầu.
Nô trưởng lão nói, Mãng Vương đã sớm ngóng trông cùng chúng ta Thanh Vân Tông liên thủ, chỉ là tông chủ tính tình quá cứng, không chịu nhả ra.
Chúng ta nếu như chủ động liên hệ, Mãng Vương sẽ rất nhiệt tâm.
Ta có cái đề nghị, chúng ta lấy trước ra thành ý.
Ngũ trưởng ra hỏi, cái gì thành ý?
Bọn hắn lần trước không phải tới qua sao?
Thông ra.
Đại trưởng lão gật đầu, nô trưởng lão đề nghị không tệ, đem Nguyệt Tình gả cho Tào Vô Cương, song phương thông ra, Nguyệt Tình không đủ, Lăng Tuyết, Chữ Vinh Vinh, đều có thể cân nhắc, nhưng nhất định phải tại sau khi chuyện thành công.
Mộ Bạch trưởng lão sẽ không đáp ứng đi.
Nô trưởng lão hừ lạnh, hắn không đáp ứng.
Cùng một chỗ giải quyết.
Hoàng Phong Cốc, Mãng Vương Phủ, có bọn hắn tương trợ, chúng ta đổ diệt Thanh Vân Tông đều dư xài.
Đại trưởng lão đứng dậy, nhìn lấy trong màn đêm Thanh Vân Tông, tham thẳm một câu, mau chóng khởi hành, cần liền đàm kỹ càng, cũng không cần yếu chúng ta khí thế.
Còn có, đừng cho tông chủ và Dược Sơn trưởng lão phát hiện, việc này nhất định phải cẩn thận.
Lĩnh mệnh.
Ba vị trưởng lão bước nhanh lui ra.
Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nắm quyền, là các ngươi bức ta, đừng trách ta.
Vạn năm cổ quốc chí bảo, ta tình thế bắt buộc.
Sau 6 ngày, Tần Mệnh trở lại Lôi Đỉnh cổ thành.
Trong thành bầu không khí khí thế ngất trời, toàn dân cố gắng nặng kiến thành tường.
Kỳ quái là ngoài thành vậy mà tụ rất nhiều xe đội, còn có chút mang nhà mang người chạy nạn bộ dáng, ô ương ương hàng ngàn hàng vạn.
Thiếu gia,
người trở về.
Đồ vệ nên tiếp Tần Mệnh, thật dài thở phào, lại kỳ quái mắt nhìn yêu nhi, tại sao lại lĩnh hội đến nữ nhân, tướng mạo khí chất cùng Lăng Tuyết cô nương tương xứng a?
Cái này là thế nào?
Lấy ở đâu nhiều người như vậy?
Kim Diễm Thành thành phủ bị tàn sát, Kim Diễm Thành toàn thành chạy nạn.
Lúc nào sự tình?
Các ngươi sau khi rời đi chừng 7 ngày, nghe nói là Thanh Vân Tông đại trưởng lão tự mình dẫn người giết tới Kim Diễm Thành, qua 2 ngày đột nhiên đem thành phủ bên trong người toàn giết.
Nếu như không phải thủ vọng bờ biển nơi đó xảy ra chuyện, đại trưởng lão bọn hắn vội vã rời đi, nói không chừng sẽ còn đổ sắt toàn thành.
Kim Diễm Thành lòng người bàng hoàng, lo lắng Thanh Vân Tông tương lai trở lại đô thành, trong vòng 3 ngày có thể rời đi toàn đi, thành một tòa tử thành.
Bất quá nghe nói Kim Diễm Thành thành chủ Nam Cung Thần giật trốn, hiện tại chẳng biết đi đâu.
Đại trưởng lão thủ đoạn đủ hung ác, ưa thích chơi đồ sát.
Tân Mệnh hừ lạnh, Nam Cung gia tộc chết không có gì đáng tiếc, hắn cũng đoán được Thanh Vân Tông sẽ không tha cho bọn hắn.
Mượn Thanh Vân Tông tay, báo mình thù, Tân Mệnh trong lòng cuối cùng thống khoái điểm.
Nếu như không phải tạm thời không tiện liên lụy đi vào, Tân Mệnh thật hy vọng nâng đao người kia là hắn.
Chúng ta đang thương lượng muốn hay không tiếp nhận những người này.
Đồ vệ thật khó khăn. Lôi Đỉnh cổ thành hiện tại ngay cả mình đều không gánh nổi, đảm cái gì bảo hộ người khác.
Đem bọn hắn an bài tại ngoại thành, nhất định phải lên giao nhất định tài sản, giúp đỡ cổ thành kiến thiết.
Đồ vệ ngẫm lại, cũng tốt, dù sao đến chúng ta Lôi Đỉnh cổ thành người không nhiều, càng nhiều người đều chạy trốn tới còn lại cổ thành.
Đồ thúc vất vả, trước tập trung lực lượng xây xong tường thành, cũng tốt có thể ngủ cái an giấc.
Ca ca.
Tần Dĩnh nhận được tin tức, cao hứng ra đón, bổ nhào vào Tần Mệnh trong ngực.
Lo lắng chết ta.
Ta cái này không hảo hảo nha.
Tần Mệnh cưng chiều phá phá nàng cái mũi nhỏ, nhìn thấy muội muội trong lòng liền một trận nhẹ nhõm ấm áp, trên đường mỏi mệt quét qua không còn.
Ngươi là Tần Dĩnh?
Yêu Nhi hướng Tần Dĩnh chào hỏi.
Nha,
thật đẹp.
Tần Dĩnh lúc này mới chú ý tới ca ca bên người có cái mỹ nữ, bị Yêu Nhi mỹ mạo kinh đến, chỉ là cái này lớn mật ăn mặc để cho nàng có chút đỏ mặt.
Ngươi tốt, ngươi là ca ca của ta bằng hữu sao?
Đúng vậy a, chúng ta là rất tốt bằng hữu.
Yêu Nhi yêu kiều cười.
Tần Dĩnh khuôn mặt càng đỏ, ngươi đừng để ta Di Mụ nhìn thấy.
Vì cái gì?
Di Mụ nàng sẽ hiểu lầm.
Tần Dĩnh hoạt bát le le cái lưỡi nhỏ thơm tho.
Chớ nói nhảm.
Tần Mệnh dở khóc dở cười.
Yêu Nhi lại cười, kéo lại Tần Dĩnh cánh tay, đi, dẫn ta đi gặp Di Mụ, hiểu lầm hiểu lầm.
Ngươi không sợ a?
Ta sợ ngươi Di Mụ không hiểu lầm.
Hì hì, đi.
Tần Dĩnh hướng Tần Mệnh đóng vai cái mặt quỷ, lôi kéo Yêu Nhi chạy về thành phủ.
thiếu gia, vị này là... Đồ vệ biểu lộ là lạ, nữ nhân này rất đẹp, đẹp cho người, nhưng cặp kia máu mắt đỏ yêu mị tà ý. Huyết Tà Tông tông chủ tôn nữ, yêu nhi. Tám tông trà hội ngũ cường, huyết tinh linh yêu nhi. Đồ vệ nghe nói qua. Chính là nàng. Đừng lo lắng, nàng sẽ không tổn thương các ngươi. Hồ Duyên chắc chắc có ở đây không? Tại thành phủ bên trong. Các ngươi bận bịu các ngươi, ta đi gặp Hồ Duyên chắc chắc. Tân mệnh cùng Thiết Sơn Hà hướng đi thành phủ. Đồ vệ giữ chặt Khương Vân, kỹ càng giải những ngày này phát sinh cái gì. Chương 141, phòng ngừa chu đáo. Hồ Duyên chắc chắc chính thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, thư thư phục phục phơi nắng, đầy người thịt theo hắn lay động có tiết tấu nhộn nhạo. Vừa thấy Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà tiến đến, hắn đại lực nhoáng một cái, mượt mà thân thể toàn bộ bắn lên đến, trang diện buồn cười khôi hài. Hai người các ngươi làm sao đồng thời trở về? Đến trong phòng đàm, thương lượng sự kiện. Tần Mệnh vỗ vỗ Hồ Duyên chắc chắc thị tục cục bả vai, đi đến Thạch Úc. Thiết sư huynh, mời mời. Hồ Duyên chắc chắc xưa nay không thiếu nhiệt tình cùng tiếu dung. Bọn hắn đi vào trong nhà đá, đóng cửa kỹ càng. Tần Mệnh ra hiệu Hồ Duyên chắc chắc ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn cùng các ngươi Hồ Duyên gia tộc làm càng sâu giao dịch. Đương nhiên có thể. Chúng ta phi thường nguyện ý. Hồ Duyên chắc chắc đã đem Tần Mệnh tiến vào huyền võ cảnh tin tức truyền về trong tộc. Không còn ai nghi vấn phụ thân quyết định. Gia tộc đang từ Vạn Bảo Thương Hội triệu tập càng nhiều vật tư vận đến Lôi Đỉnh cổ thành vận chuyển. Có lương thực, dược liệu, vải vóc, các loại vũ khí, các loại vật phẩm. Toàn lực giúp đỡ cổ thành trùng kiến. Ta hy vọng Hồ Duyên gia tộc có thể ủng hộ vô điều kiện ta. Tương lai ta sẽ 100% hồi báo các ngươi. Vô điều kiện là có ý tứ gì? Hồ Duyên chắc chắc không có hiểu rõ Tần Mệnh muốn biểu đạt cái gì. Ta tín nhiệm các ngươi tín nhiệm ta, song phương lẫn nhau tín nhiệm, tương hỗ ủng hộ. Chúng ta đã rất tín nhiệm a. Còn chưa đủ sâu. Tần Mệnh vươn ra tay trái, rút kiếm mở ra đầu ngón tay, máu tươi thấm ra vết thương, nhưng Tần Mệnh tự lành năng lực rất mạnh, đảo mắt liền khép lại. Hồ Duyên chắc chắc mới đầu không hiểu được, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn hô đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy đầu ngón tay hắn máu tươi. Đây là máu. Thế nào lại là kim sắc? Tân mệnh đạt được vạn năm cổ quốc chân chính truyền thừa, vĩnh sinh huyền bí. Thiết Sơn Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tân mệnh máu là kim sắc. Tân mệnh đem trên đầu ngón tay giọt máu đến chén sứ bên trong. Ta có thể bảo chứng ta tiềm lực, nhưng ta không có bối cảnh, cần muốn các ngươi ủng hộ. Các ngươi Hồ Duyên gia tộc không phải muốn tiềm lực sao? Ta cho các ngươi. Hồ Duyên chắc chắc cẩn thận từng ly từng tí bưng qua chén trà, nhìn kỹ một lát, trên mặt ý cười làm sâu sắc. Ta muốn về chuyến gia tộc. Từ ngươi đi thương lượng, nhưng ta trước nói rõ ràng, ta mặc dù đạt được truyền thừa, nhưng lúc nào cũng có thể bị phát hiện, khi đó nói không chừng sẽ phát sinh nguy hiểm gì, các ngươi muốn giúp ta. Tần Mệnh lo lắng nhất là cái này, mặc dù bị phát hiện khả năng rất nhỏ, nhưng hắn không thể trong lòng còn có may mắn, tận khả năng làm những chuẩn bị. Ta sẽ chuyển cáo phụ thân. Hồ Duyên chắc chắc rất kích động, mỗi lần gặp Tần Mệnh đều sẽ có kinh hỉ, lần này càng là ngày kinh hỉ lớn, vạn năm vương quốc truyền thừa. Vĩnh sinh huyền bí. Tần Mệnh tương lai nào chỉ là chỗ sung yếu đâm thánh vũ cảnh a, nói không chừng sẽ còn đi càng xa, thánh vũ đỉnh phong. Tiến thêm một bước. Nếu quả thật có loại khả năng này, Hồ Duyên gia tộc tuyệt đối sẽ tận hết sức lực hỗ trợ. Còn có, bí mật này chỉ có thể nói cho rất ít người, không cần truyền đi. Ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền đi. Hồ Duyên chắc chắc làm việc dứt khoát, mang lên bát sứ muốn đi. Chờ một chút, ta có kiện lễ vật cho người phụ thân. Tần Mệnh từ trong bao quần áo xuất ra lọ đá, đổ ra một bát sinh mệnh chi tuyển. Cái này là sinh mệnh chi tuyển, từ trong vương mộ cầm tới. Sinh mệnh chi tuyển. Hồ Duyên chắc chắc kinh đến, đây là hiếm thấy đến cực điểm bảo bối a, một giọt đều sẽ dẫn phát phong thưởng, Tần Mệnh vậy mà đổ ra trọn vẹn một bát. Chén này quá thô sơ, ngươi đổi bình ngọc cái gì chứa vào. Ha ha, ta thay phụ thân ta tạ. Hồ Duyên chắc chắc không khách khí, bưng lên bát sứ rời phòng. Thiết Sơn Hà ngồi một lát, cũng đứng dậy. Rất lâu không có hồi gia tộc, ta trở về chuyến đi. Tần Mệnh trong lòng kích động lại cảm động, cảm ơn. Ta tận lực. Thiết Sơn Hà cũng đi, hắn muốn về gia tộc, nhìn có thể hay không từ Thiết gia mang ít người tới. Nếu như Tần Mệnh bí mật thật để lộ, gây nên oanh động cũng không phải một điểm nửa điểm, thậm chí có thể sẽ đứng trước toàn bộ Bắc vực vây công. Đã Tần Mệnh tin tưởng hắn, hắn không thể gặp không chết cứu, có thể giúp đỡ một thanh. Tần Mệnh đưa tiễn bọn hắn, nhẹ nhàng hô khẩu khí, cuối cùng kết thúc. Có tu la đao, lại có chúng vương truyền thừa, hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin cùng chờ mong, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn vượt qua trước mắt nan quan, thuận thuận lợi lợi trưởng thành đến địa võ cảnh. Trời tối người yên, Tần Mệnh đi vào phụ mẫu trước mộ phần, quỳ ngồi dưới đất. Hắn nhìn lấy mộ bia trầm mặc thật lâu, mỉm cười, hốc mắt lại đỏ. Phụ thân, mẫu thân, Nam Cung Gia Hủy, sát hại các ngươi người đều chết. Nam Cung Thần giật may mắn trốn, ta nhất định sẽ bắt hắn trở lại. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Không cần vì ta nhớ mong, ta sẽ sống rất khá, càng ngày càng tốt. Ta sẽ thủ hộ Tần gia, thủ hộ Lôi Đình cổ thành, vĩnh viễn. Các ngươi thủ báo. Tần gia thủ, toàn thành thủ, ta sẽ để cho Thanh Vân Tông chỗ có tương quan máu người nợ trả bằng máu. Phụ thân, mẫu thân, chúc phúc ta đi. Cà ca. Tần Dĩnh dẫn theo rổ hoa quả đi tới, bày ở phụ mẫu trước mộ phần. Ta liền biết ngươi tới đây. Tần Mệnh không để lại dấu vết lao đi khỏe mắt nước mắt, yêu nhi đâu. Không trêu chọc Di Mụ sinh khí đi. Di Mụ thích đây. Tần Dĩnh ngồi vào Tần Mệnh bên người, không muốn xa rời tựa sát hắn, nàng cho Di Mụ mang đến sinh mệnh chi tuyển, nói là khả năng giúp đỡ Di Mụ khôi phục dung nhan, Di Mụ vui vẻ đến không được. Ta mang về chút ít, đợi chút nữa ngươi biết đi lấy. Không cần a, yêu nhi tỉ tỉ cho ta rất nhiều, nói là hiệu quả rất thần kỳ, có thể phản lão hoàn đồng, phạt mao tẩy tủy, còn có thể cứu người mệnh đâu, thật có thần kỳ như vậy. Không kém bao nhiêu đâu, cẩn thận một chút dùng, nó năng lượng rất lớn, đừng làm bị thương ngươi. Ừm, biết rồi. Tần Dĩnh cơ bàn chân, thanh tú động lòng người rất hoan hỉ. Chuẩn bị kỹ càng luyện võ pháp sao? Đồ vệ thúc thúc an bài cho ta đạo sư, Hô Duyên chắc chắc nói muốn đưa ta bộ phù hợp võ pháp. Ta sẽ cố gắng tu luyện, ta cũng muốn bảo vệ Tần gia. Tần Mệnh xoa xoa tóc nàng, cười nói, ngươi a, thật vui vẻ liền tốt. Ta mới không đâu, ta muốn tu luyện, ta muốn trở thành nữ tướng quân. Tần Mệnh bị chọc cười, ôm lấy Tần Dĩnh, nhìn lấy phụ mẫu mộ bia. Nếu như các ngươi cũng tại, tốt biết bao nhiêu, chúng ta người một nhà, thật vui vẻ. Tần Dĩnh ngửa đầu, nhìn lấy Tần Mệnh. Ca, ngươi thật giống như biến. Cái nào biến? Tần Dĩnh bưng lấy hắn mặt, nhìn hai bên một chút, giống như chỗ nào không giống nhau. Còn có thể là giả a. Tần Mệnh chợt nhớ tới Lăng Tuyết cũng nói câu lời như vậy, chỗ nào biến? Chẳng lẽ là khí chất, vẫn là ánh mắt? Là chúng vương truyền thừa mang đến biến hóa vi diệu à? Hi hi, đó cũng không phải. Ca, ngươi còn sẽ rời đi sao? Đi đâu? Bên ngoài a, giống lần này vô thanh vô tức rời đi, hơn nửa tháng không có tin tức. Cái này nửa tháng đến nàng nơm nớp lo sợ, sợ nghe được cái gì không tin tức tốt. Bọn hắn người cả nhà thật vất vả từ khu mỏ quặng đi tới, có mới mở bắt đầu, thật không hy vọng lại có ngoài ý muốn. Cổ thành hiện tại còn chưa an toàn, cũng nên có người bảo hộ nó. Lần sau rời đi, có thể mang ta lên sao? Chờ ngươi có thực lực, ta mang ngươi ra ngoài, được không? Ừm. Nói định. Tần Dĩnh cũng không phải nói đùa, nàng là thật phải cố gắng tu luyện, muốn trở thành chân chính võ giả, vì ca ca chia sẻ, vì Tần gia chia sẻ. Nàng làm không được giống ca ca ngắn như vậy ngắn một năm tiến vào huyền võ cảnh, tối thiểu muốn tiến vào cao cấp linh võ cảnh. Hảo hảo lợi dùng sinh mệnh chi tuyển, đó là cái thứ tốt. Tần Mệnh cho Tần Dĩnh cổ động. Tần Dĩnh tựa sát Tần Mệnh, nhìn lấy mộ địa, ngọt ngào cười, ca ca, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, đúng không? Ta cam đoan. Tần Mệnh ôm chặt Tần Dĩnh, sẽ không lại để cho các ngươi chịu khổ. Chương 142, Cửu Dương Thiên Hồ. Tần Mệnh đã kiểm tra toàn thành kiến thiết về sau, lần nữa bế quan, tiếp tục tham ngộ hắn đại diễn kiếm điển cùng tiểu hỗn độn chân lôi quyết. Đại diễn kiếm điển, đã lĩnh hội ba thức. Thức thứ nhất, Sơn Hà trọng kiếm. Nhất kiếm chảm phá Sơn Hà đoạn. Thức thứ hai, Thiên Thu vô tung. Thiên phong không giang trần, vạn kiếm phá không mãn giang hồng. Thức thứ ba, Vân thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Một thức so một thức huyền diệu phức tạp, một thức so một thức bá đạo, Tần Mệnh hiện tại vẫn chỉ là huyền võ cảnh, liền đã có thể cảm nhận được bọn chúng cường thế, chờ tương lai cảnh giới tăng lên, thi triển đi ra uy lực chắc chắn càng kinh khủng. Tần Mệnh càng là tu luyện, càng có thể cảm nhận được đại diễn kiếm điển bất phàm, đây vẫn chỉ là phía trước ba thức, toàn bộ kiếm pháp có cửu thức toàn ra, nhất định có thể bá tuyệt một phương. Bộ này võ pháp rất có thể là địa cấp võ pháp bên trong mạnh nhất một loại, thậm chí khả năng siêu việt địa cấp võ pháp tồn tại. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết. Hạ phẩm địa cấp võ pháp, mặc dù chỉ có 3 đoạn, nhưng mỗi một đoạn đều là hủy diệt hình tính sát thương võ pháp. Đoạn thứ nhất, Lôi đình thiên âm. Đoạn thứ hai, Bạo vũ cùng lôi. Trước hai đoạn đều đã lĩnh hội không sai biệt lắm, còn lại cuối cùng một đoạn diệt thế thịnh yến. Đoạn thứ ba phức tạp hơn, mà lại cần khổng lồ linh lực dự trữ, lấy Tần Mệnh hiện tại cảnh giới, chỉ sợ dành thời gian mình, cũng khó có thể thi triển. Tần Mệnh dứt khoát trước thả dưới thứ ba đoạn, chủ công trước hai đoạn tu luyện. Ba thức kiếm pháp, hai thức lôi vũ, đầy đủ Tần Mệnh thể hiện ra mạnh đại sát thương lực, đứng ngạo nghễ đồng cấp võ giả. Nhưng Tần Mệnh vẫn lấy làm kiêu ngạo man lực tại huyền võ cảnh cảnh giới này trở nên gân gà. Mỗi cái huyền võ cảnh võ giả đều có thể hình thành linh lực thuẫn, có cực mạnh lực phòng ngự, muốn phá vỡ linh lực thuẫn, chỉ dựa vào man lực rất khó làm đến. Ngươi phí sức đánh ra 53.000 cân, toàn bộ bị linh lực thuẫn ngăn lại, không đả thương được đối thủ một phân một hào. Chờ đến huyền võ cảnh hậu kỳ, linh lực thuẫn sẽ hình thành 6-7 tầng, tầng 8-9, man lực càng vô dụng. Cứ như vậy từ bỏ sao? Tần Mệnh không cam tâm. Dù sao hắn có sinh sinh quyết cùng hoàng kim huyết hai đại ưu thế, tạo nên hắn siêu phàm thể chất, hiện tại tùy tiện một quyền liền có thể đánh ra hơn 2.000 cân, nếu như đầy đủ lợi dụng, uy lực tuyệt đối bá đạo. Mà lại Tần Mệnh phi thường am hiểu đánh cận chiến, cũng tin tưởng vững chắc gặp được trường hợp đặc thù, nguy cơ tình huống, thân thể phản ứng xa so với võ pháp vận dụng càng nhanh. Đúng. Kim cương hỗn nguyên đạo. Tần Mệnh đột nhiên nhớ tới, Thanh Vân Tông, Vũ Tông các bên trong có địa cấp võ pháp, kim cương hỗn nguyên đạo. Có nó, Tần Mệnh sinh sinh quyết cùng hoàng kim huyết mới có đất dụng võ, phát huy ra uy lực chân chính, tương lai thậm chí có thể cùng tiểu hỗn độn chân lôi quyết cùng đại diễn kiếm điển chống lại. Xem ra muốn tìm cái thời gian về chuyến Thanh Vân Tông. Tần Mệnh hạ quyết tâm, trầm xuống tâm bắt đầu tu luyện kiếm điển cùng chân lôi quyết, củng cố huyền võ cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Về phần vĩnh hằng chi huyết cùng vĩnh hằng chi dực, hiện tại không cần vội vã lĩnh hội, bởi vì Tần Mệnh chú ý tới bọn chúng còn ở vào cùng thân thể dung hợp bên trong, tại cải tạo huyết mạch, tại tư dưỡng hài cốt, tại thai nghén lấy nhục thân, bây giờ nghĩ nghiên cứu cũng không có chỗ ra tay, dứt khoát thả mặc bọn chúng cùng thân thể dung hợp, nên lĩnh hội thời điểm tin tưởng sẽ có dấu hiệu. Sau 6 ngày, Tần Mệnh chính đang ngồi trong phòng cảm ngộ kiếm điển, tiểu hồ ly bỗng nhiên từ cửa sổ chui vào, xe nhẹ đường quen leo đến Tần Mệnh trên đùi, thư thư phục phục cuộn tròn cái đoàn. Yêu Nhi từ bên ngoài đẩy ra cửa sổ, ghé vào cửa sổ, cười nhẹ nhàng nhìn lấy Tần Mệnh. Ta còn thực sự xem nhẹ ngươi. Tần Mệnh kết thúc kinh mạch vận chuyển, điều tốt hô hấp, nhìn ngoài cửa sổ kiểu mỹ yêu. Thật sự là nóng bỏng, mỹ cùng mỹ giao hòa, giống như là đoàn ngọn lửa đốt người trái tim. Phương diện nào lại cho người kinh ngạc? Nữ nhân. Yêu Nhi liếm liếm đôi môi đỏ thắm, đầu lưỡi tại khỏe miệng khẽ nhếch, lớn nháy mắt một cái, gọi là một cái cho người. Nha đầu này quả thực là cái yêu tinh. Tần Mệnh dở khóc dở cười, ta nào có nữ nhân. Ta cho là ngươi không, mấy ngày nay cùng ngươi di mụ nói chuyện thiếm, phát hiện ngươi lại có không ít. Không tệ lắm, cao thủ A, cô nương đều kém chút lấy ngươi nói. Ngươi A, an tâm tu luyện đi. Tần Mệnh cho tiểu hồ ly gãi gãi ngứa, tiểu gia hỏa dễ chịu cười. Nó có cái gì đặc thù năng lực? Đừng nói sang chuyện khác, ta đang cùng ngươi nói chuyện chính sự. Thanh Vân Tông có 3 đại mỹ nữ, một cái Nguyệt Tình, một cái Lăng Tuyết, còn có cái chữ Vinh Vinh, ngươi vậy mà vô thành vô tức câu hai. May mắn chữ Vinh Vinh lâu dài không tại Thanh Vân Tông, bằng không thì cũng trốn không thoát ngươi trong lòng bàn tay. Ngươi tỉnh lại đi, ta không có ngươi muốn như vậy làm tỉnh, ta vẫn là hài tử, cũng không có tâm tư. Ngươi là hài tử. Ta nhìn ngươi phát dục không tệ lắm. Ta có thể đổi đề tài sao? Ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi làm sao cùng Nguyệt Tình cấu kết lại, làm sao để cho nàng hơn 10 năm đối với ngươi khăng khăng một mực. Chúng ta đó là thuần khiết hữu nghị. Nàng thuần, ngươi chưa hẳn thuần. Yêu Nhi cười xấu xa. Ta đầu hàng. Đừng bắt ta trêu ghẹo. Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn ta thật không có cảm giác. Cảm giác gì? Cái loại cảm giác này. Yêu Nhi nghiêng người, hiện ra nàng đường cong thức tha dáng người, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, nóng bỏng đường cong phối hợp nàng mỹ lệ kiều nhan, nóng bỏng để dòng người máu mũi. Tân Mệnh đều có điểm tâm nóng, liên tục trấn an, rụt rè. Rụt rè. Đừng như vậy, ảnh hưởng không tốt. Vậy chính là có cảm giác đi, cái này còn tạm được, ta cho là ngươi thân thể có vấn đề đây. Tân Mệnh chống đỡ không được nàng, nâng lên tiểu hồ ly cẩn thận chú đáo, cái này tiểu gia hỏa lai lịch gì. Nó địa vị lớn đây. Yêu Nhi lật tiến gian phòng, nóng bỏng dáng người hoàn toàn hiện ra ở Tân Mệnh trước mắt, câu hồn đoạt phách đánh vào thị giác để Tân Mệnh đều âm thầm chống đỡ không được. Hôm nay nha đầu này đổi thân đỏ rực áo đuôi ngắn váy ngắn, phối hợp nàng tuyết trắng như ngọc da thịt, nóng bỏng dáng người, cái này gọi một cái muốn mạng. Tần Mệnh đều không có ý tứ nhìn nhiều, ngươi cái này vải vóc cũng quá ít, ta không cần thiết tiết kiệm như vậy. Ngươi không vui sao? Ta có thể vì ngươi nhiều xuyên mấy món. Yêu Nhi thỉnh thoảng liền trêu chọc hắn mấy lần. Chúng ta vẫn là nói một chút tiểu hồ ly đi. Nó là Cửu Dương Thiên Hồ. Ra ra tại Đại Long Sơn cứu nó phụ mẫu, còn kém chút đưa tính mạng. Nó phụ mâu trước khi chết đem tiểu gia hỏa nhờ phúc cho gia gia của ta, gia gia trở về liền đưa ta, khi đó nó vừa mới mở mắt. Yêu Nhi nói đơn giản nói, không có giải thích thêm. Nàng ngồi vào Tần Mệnh bên người, đã rơi xuống hai cái giày hoa nhỏ, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Nhất trọng thiên đỉnh phong đi. Tần Mệnh những ngày này lĩnh hội kiếm điển cùng chân lôi quyết lại có thu hoạch, cảnh giới hẳn là tại nhất trọng thiên đỉnh phong. Ta cùng ngươi luyện một chút. Có thể chứ? Tần Mệnh bị nàng một câu vung lên chiến ý. Yêu Nhi là tám tông ngũ cường một trong, huyết tà tông trăm năm vừa gặp kỳ tài, võ pháp cùng huyết mạch đều phi thường quỷ dị, hiện tại lại là huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Tân Mệnh thật có hứng thú cùng với nàng đánh một trầu, dạng này chiến đấu mới có thể nghiền ép ra hắn tiềm lực, cho hắn biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta có một điều kiện. Yêu Nhi tuyết trắng cánh tay ngọc ôm lấy Tần Mệnh cổ, tiếu dung mập mờ, tà mị hai mắt nhìn thẳng ánh mắt hắn. Tần Mệnh triển khai nàng cánh tay ngọc, tư thế có thể không cần thân mật như vậy. Yêu Nhi tay nhỏ lại dựng vào cổ của hắn, ta muốn ngươi thi triển tu la đao. Thật chứ? Ta giống đùa giỡn hay sao? Ngươi có thể nghĩ tốt, ta hiện tại tu la đao so với một lần trước mạnh hơn 10 lần. Tần Mệnh đã tử tu la đao bên trong cảm ngộ đến võ pháp, mặc dù rất sơ cấp, nhưng uy lực phi thường khủng bố, ngay cả chính hắn đều kinh hãi. Không nên coi thường ta nha. Yêu Nhi đối với Tần Mệnh tu la đao cảm thấy rất hứng thú, lần trước trà hội không có cơ hội, lần này vừa vặn đi thử một chút Tần Mệnh thực lực chân chính. Tốt. Tần Mệnh đang muốn đẩy mở Yêu Nhi tay, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tần Dĩnh kinh hỉ chạy vào, ca ca, ngươi xem ai đến. Hì hì, Tần công tử. Thải Y vui sướng nhảy vào đến, chắp tay sau lưng, cười hết mắt. Chỉ là trong phòng tràng cảnh có như vậy điểm mập mờ, hai cái tiểu nha đầu trở tay không kịp, đều cứng lại ở đó, kinh ngạc nhìn lấy trên giường hai người. Tần Dĩnh lẽ lưới, làm sao còn câu đến cùng một chỗ, ca ca ra tay thật nhanh a. Thải Y nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn xem Tần Mệnh, lại nhìn xem Yêu Nhi, ngữ khí bất mãn, ngươi là ai? Quần áo ngươi ném na. Chương 143, thông gia từ bé. Thải Y. Làm sao ngươi tới? Tần Mệnh rất ngoài ý muốn, càng kinh hỉ hơn, coi như 2-3 tháng không có gặp nàng. Đến không phải lúc sao? Thải Y hơi vểnh môi miệng, tiếng hừ lạnh, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Yêu Nhi. Tần Mệnh đứng dậy. Ta đến giới thiệu, vị này là huyết tà tông Yêu Nhi, vị này là sư muội ta Thải Y. Yêu Nhi. Nàng làm sao lại tại phòng ngươi bên trong? Thải Y trong lòng kinh ngạc. Ánh mắt vẫn là tràn ngập địch ý, hiện tại trong tông nghị luận nhiều nhất liền là Tần Mệnh, sau đó liền là Yêu Nhi, một cái là giới trà hội ngoài ý muốn nhất, một cái là giới trà hội đáng sợ nhất, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy người, càng không có nghĩ tới nàng vậy mà cùng Tần Mệnh ngồi cùng một chỗ, còn rất mập mờ. Nàng là tới làm khách. Làm khách ngồi vào người trên giường. Thải Y càng tức giận, ta nếu không đến, hai ngươi còn không phải lăn đến cùng một chỗ. Yêu Nhi yêu kiều cười, cùng đi. Ta không ngại. Ngươi, Thần công tử, ngươi đến bên này, chớ cùng nàng dựa vào gần như vậy. Thải Y thở phì phì phồng lên miệng, nếu không phải biết nữ nhân này đáng sợ, nàng thật muốn đi lên nắm chặt nàng hai thanh. Tần Mệnh cười lắc đầu, đi tới, ai cùng ngươi tới? Ta tự mình tới. Ngươi không giải thích giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích nàng A. Thải Y thật có điểm sinh khí. Yêu Nhi cười nói, ngươi cùng Tần Mệnh là quan hệ thế nào, là ngươi tiểu tình làm sao? Hắn cần hướng ngươi giải thích. Một câu làm Thải Y cái đỏ thớt mặt. Tần Mệnh mau đem Thải Y kéo đi ra bên ngoài, hắn đều chống đỡ không được Yêu Nhi, đừng nói Thải Y hiện tại rừng rậm rất nguy hiểm, ngươi làm sao đối với mình một người tới. Thải Y sụ mặt nhìn lấy Tần Mệnh, rất một hồi mới tiếng hừ lạnh, hai vị sư tỷ bồi ta tới. Ra chuyện gì? Ta tới thăm các ngươi một chút ta, từ tông chủ đặc xá Tần gia đến bây giờ đều 3 tháng, ta còn chưa tới qua đây. Thật không có việc khác. Thuận tiện mời ngươi trở về. Ai mệnh lệnh? Tông chủ tự mình tìm tới ta, nói là mời ngươi trở về ngồi một chút, có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Thải Y khí chậm rãi tiêu, khả năng thật hiểu lầm đi, nàng ngồi tiếp Tần Mệnh lớn lên, tính cách vẫn là rất giải. Không có nói chuyện gì. Nói ngươi trở về liền biết, cũng nói cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, trong lòng có chứng số, hẳn là cùng chúng vương truyền thừa sự tình có quan hệ. Xem bộ dáng là Lăng Tuyết cùng Dược Sơn trưởng lão thương lượng về sau, Dược Sơn trưởng lão lại cùng tông chủ câu thông qua. Liên là không biết Lăng Tuyết cùng bọn hắn đàm thế nào, có quyết định gì. Đúng, tại ta lúc rời đi sau đó, Lăng Tuyết sư tỷ tìm ta nói một câu, nói là. Ngươi có thể đi trở về. Thải Y không hiểu rõ trong lời nói ý tứ, nhưng mơ hồ cảm giác có chút nguy hiểm hương vị. Ngươi lại gây chuyện. Ta luôn cảm thấy gần nhất trong tông bầu không khí là lạ. Quái chỗ nào? Nói không ra, dù sao liền là trách. Tân Mệnh cười giỡn nói, đúng không là bởi vì ta rời đi, ngươi không thích đứng. Thải Y hoạt bắt lật hắn cái khinh khỉnh. Nghĩ hay lắm. Tần Dĩnh vừa thấy bầu không khí hòa hoãn, cười kéo lại Thải Y, đi gặp Di Mụ, nàng trước mấy ngày còn nhắc tới ngươi đây. Tốt, ta cho Di Mụ mang chút lễ vật. Thải Y chính muốn rời khỏi, nhịn không được lại nhỏ giọng căn dặn Tần Mệnh, chớ bị nữ nhân kia mê hoặc, nàng rất nguy hiểm, thêm chút tâm. Tần Mệnh đứng ở trong sân cân nhắc một lát, nhìn về phía cửa sổ. Yêu Nhi chính ngồi ở chỗ đó, ôn nhu tư thái, tuyết trắng cặp đùi đẹp, triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Mệnh. Tiểu Nhi tử ăn dấm, ngươi còn nói các ngươi không quan hệ. Trên đời này trừ vừa thấy đại yêu, vẫn là có lâu ngày sinh tình. Vừa thấy đã yêu gọi ái tình, lâu ngày sinh tình gọi không muốn xa rời. Đương nhiên, nếu như ngươi không đủ ưu tú, không đủ mị lực, thời gian lại lâu cũng sẽ không sinh tình. Theo giúp ta đi chuyến Thanh Vân Tông. Ngươi không sợ tiểu ni tử lại ăn dấm. Tân mệnh trực tiếp làm rõ, ngươi theo giúp ta đi qua, ta mới có thể bảo chứng toàn thân trở ra. Hắn không thể không cân nhắc chu toàn, nếu không sơ ý một chút liền có thể mất mạng. Nếu như yêu nhi có thể bồi tiếp đi qua, Thanh Vân Tông sẽ lo lắng thân phận nàng, không dám làm quá mức. Yêu nhi minh bạch ý hắn, nhưng không có vội vã trả lời, cứ như vậy khỏe miệng mỉm cười yên tĩnh nhìn lấy hắn. Tân mệnh cũng không có thúc, chờ lấy nàng quyết định. Ta đang mong đợi tương lai ngày nào đó, ngươi có thể không dựa vào bất luận kẻ nào liền có thể tự tin đối mặt nguy hiểm. Ta cũng chờ mong, ngày đó sẽ không quá lâu. Ta hiện tại mục tiêu đó là sống tiếp. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ngươi đã đầy đủ ưu tú, ngươi tiềm lực thực lực ngươi tính bền dẻo, đều đầy đủ ưu tú. Nhưng bởi vì một nguyên nhân, ngươi ưu thế tại trong mắt người khác lực uy hiếp đánh cái lớn chiết khấu. Nguyên nhân này liền là bối cảnh, nếu như ngươi có đủ cường thế bối cảnh, ngươi những này ưu thế không những sẽ không đánh chiết khấu, sẽ còn gấp bội. Ta có thể mình sống sót, liền không cần bối cảnh. Ta không có buộc ngươi, ngươi chậm rãi cân nhắc. Yêu nhi thật hy vọng Tần Mệnh có thể gia nhập Huyết Tà Tông, khi đó, Tần Mệnh có Huyết Tà Tông làm bối cảnh, đi tới chỗ nào cũng sẽ không để cho người ta kiêng kỵ, người khác muốn trêu chọc hắn đều muốn thủ trước tiên nghĩ đến Huyết Tà Tông, tính toán mình có thể hay không chịu đựng nổi trêu chọc Tần Mệnh đại giới. Bởi như vậy, Tần Mệnh có thể sống thoải mái hơn, sống được tiêu sái hơn. Ta làm ngươi đồng ý theo giúp ta đi Thanh Vân Tông. Tân mệnh uyển chuyển cự tuyệt. Hắn không phải bài xích, cũng không phải già mồm, hắn là lo lắng gia nhập Huyết Tà Tông sau liên lụy đến phức tạp hơn trong nguy hiểm, cho yếu ớt Tần gia dẫn tới càng nhiều trả thù. Dù sao Huyết Tà Tông gây thù hằn quá nhiều, nếu như gia nhập bọn hắn, bên ngoài uy hiếp sẽ giảm bớt, nhưng âm thầm uy hiếp sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên hắn khai thác điều hòa biện pháp, hợp tác, tìm kiếm các loại có thể hợp tác lực lượng. Thì như Hô Diên gia tộc, Thiết gia, thì như Huyết Tà Tông. Tân mệnh càng có cái cao ngạo mục tiêu, ta chính là ta bối cảnh, ta là ta tất cả thân bằng bạn thân bối cảnh. Tương lai ngày nào đó, người khác nhìn thấy hắn, e ngại là hắn người này, mà không phải hắn sau lưng thế lực. Tân mệnh biết rất khó, nhưng vẫn là câu nói kia, cường giả không phải sống rất tốt. Hắn muốn làm cường giả. Đây là hắn cả đời truy cầu. Từ hiện tại liền bắt đầu kiên trì. Ngươi trước đánh với ta một trận, để cho ta cao hứng, ta rồi quyết định cùng ngươi đi Thanh Vân Tông. Phục bồi. Tần Dĩnh gõ mở Di Mụ gian phòng, hoan hỉ giống như là cái hồ điệp, người xem ai tới. Di Mụ, người tốt. Thải Y Thanh Tú động lòng người đi tới. Ngươi là. Lý Linh Đại nhất thời không nhận ra được, chỉ là cảm giác hai mắt tỏa sáng, tốt một cái tuấn tiếu tú lệ cô nương. Người lại nhìn kỹ một chút. Thải Y cười ngọt ngào. Tần Dĩnh cười hì hì nói, người nhìn nàng giống ai, khi còn bé thường tại thành phủ bên trong cùng ta chơi. Thải Y. Lý Linh Đại thử thăm dò gọi tiếng. Hì hì. Di Mụ người tốt. Thải Y. Thật là ngươi. Lý Linh Đại kinh hỉ nên đón. Ta sớm nên đến xem người. Cái nào lời nói, tới tới tới, ngồi xuống. Trong nhà thô sơ, đừng ghét bỏ. Lý Linh Đại mừng rỡ đánh giá Thải Y, liên tục gật đầu, Thải Y đều là đại cô nương, càng dài càng xinh đẹp. Nàng thật cao hứng, là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Những trong năm này, Tần gia chịu khổ gặp nạn, bị Thanh Vân Tông làm nô bộc sai xử lấy, rất nhiều đã từng thân mật người đều biến mất. Có thậm chí bỏ đá xuống giếng. Tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, bọn hắn nhìn hết lòng người, rất nhiều người Tần gia chịu không được loại này chênh lệch, bất ức mà chết. Chân chính trợ giúp Tần gia chỉ có Thải Y Nguyệt Tình cùng các nàng sư phụ Mộ Bạch trưởng lão, để mắt Tần Mệnh lại đang bảo vệ Tần Mệnh người, cũng là Thải Y cùng Nguyệt Tình. Hoạn nạn thời điểm mới có thể cảm nhận được chân tình, nhất là đối bọn hắn Tần gia tới nói, phần này cảm thụ càng sâu càng thật. Nàng một mực đọc lấy, cũng một mực cảm động. Nguyệt Tình cô nương đâu? Không tới sao, vẫn là tìm mệnh nhi đi. Lý Linh Đại hướng mặt ngoài nhìn sang. Sư tỷ đi theo sư phụ ra ngoài lịch luyện, không nói muốn đi đâu, cũng không nói muốn đi bao lâu. Ngươi yên tâm, chờ hắn trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau đến xem người. Tốt, tốt, ta rất nhiều năm không gặp Nguyệt Tình. Trước kia ở tại khu mỏ quặng bên trong, chúng ta cũng là không mặt mũi gặp nàng, hiện tại rốt cục tốt đi một chút, mệnh nhi tiền đồ. Lý Linh Đại hốc mắt hơi đỏ lên. Ngươi đừng nghĩ như vậy, chúng ta vẫn luôn là người một nhà. Lý Linh Đại nắm thật chặt Thải Y tay, khó được tới một lần, nhờ ở vài ngày, cho ta một cơ hội hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngươi không cần cảm ơn ta, sư tỷ cũng không cần người cảm tạ, chúng ta chỉ là làm những đủ khả năng sự tình. Thải Y đều có chút xấu hổ. Lý Linh Đại ung dung thở dài, Nguyệt Tình là cô nương tốt ta, nếu như không phải nàng, mệnh nhi những năm này khả năng đều kiên trì không xuống. Thần công tử rất kiên cường, người đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta là thật rất cảm tạ các ngươi tỉ muội, thật.
Năm đó chúng ta chỉ là nhìn Mệnh Nhi cùng Nguyệt Tình hai hài tử có thể chơi đến cùng một chỗ, mỗi ngày tay cầm tay chạy tới chạy lui, liền theo miệng nói thông ra từ bé. Cũng không có mấy người chính thức định ra, thần gia liền gặp. Mệnh Nhi thành nô bộc, Nguyệt Tình bị Mộ Bạch trưởng lão coi trọng, từ đó về sau, một cái ngày, chênh lệch càng lúc càng lớn. Chúng ta chưa từng mặt thấy các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không có ghét bỏ chúng ta, không có ghét bỏ Mệnh Nhi. Lý Linh Đại nhìn thấy Thải Y liền lại nghĩ tới những năm này kinh lịch, hốc mắt không tự chủ liền đỏ. Nhưng thật ra là Tần công tử không hề từ bỏ mình, hắn năm đó nói một câu, mình không kiên cường còn sống, người khác muốn kéo ngươi một cái đều bắt không được ngươi tay. Lý Linh Đại mắt đỏ vành mắt cười gật đầu, Mệnh Nhi rất kiên cường. Mọi chuyện đều tốt. Tần công tử tại tám tông trà hội dương danh, lại tăng lên thành Kim Linh đệ tử, là khổ tận cam lai. Đợi thêm sư phụ trở về, hắn hẳn là sẽ thu Tần công tử làm thân truyền đệ tử, đến lúc đó sư tỷ cùng Tần công tử liên thủ, lại có sư phụ chống đỡ, Thanh Vân Tông liền không có ai lại dám khi dễ hắn. Tần gia cùng Lôi Đình cổ thành địa vị cũng sẽ dần dần trở lại năm đó, thậm chí sẽ càng mạnh. Ta rất có lòng tin, người cũng phải có lòng tin nha. Nếu như Mộ Bạch trưởng lão nguyện ý thu Mệnh Nhi làm đồ đệ, vậy thì quá tốt. Lý Linh Đại cao hứng gật đầu. Chương 144, Kim Diễm Thánh Sư. Tần Mệnh tại thành phủ thô sơ trên diễn võ trưởng khiêu chiến Yêu Nhi, một trận kịch chiến trước sau tiếp tục gần nửa canh giờ, triệt để lĩnh giáo Yêu Nhi kinh khủng, cũng minh bạch tám tông trà hội vì cái gì sẽ cho nàng cái huyết tinh linh bàn tên cho. Kết cục nha, hắn bị ngược rất thảm, bị nhấc trở về phòng. Vết thương chồng chất, da chóc thịt bong, nội tạng rớm máu, đơn giản vô cùng thê thảm. Đem hắn nhấc trở về bọn hộ vệ đau lòng u. Luận bàn mà thôi, ta cần thiết hay không? Tần Mệnh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thảm, một trận chiến này đánh phi thường vất vả, hoàn toàn không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Yêu Nhi không chỉ có võ pháp quỷ dị, thân pháp quỷ dị, cặp mắt kia nguy hiểm hơn, một chiêu một thức một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra nguy hiểm, nếu như không phải hắn kinh nghiệm đủ, phản ứng nhanh, cũng đủ hung ác, nói không chừng mấy cái hiệp liền bị Yêu Nhi chế phục. Yêu Nhi bên kia cũng không chịu nổi. Thương thế không có Tần Mệnh khoa trương như vậy, nhưng cũng không nhẹ. Nàng cũng coi là lĩnh giáo Tần Mệnh cuồng bạo, chờ mong thật lâu Tu La Đào không có để cho nàng thất vọng, đủ kích thích. Tần Mệnh thảm bại, Yêu Nhi thắng hiểm, đây chính là hai người lần thứ nhất giao thủ kết quả. Bất quá, Tần Mệnh nằm một đêm, cẩn thận dư vị về sau, trái lại cảm giác rất có thu hoạch. Ngày thứ hai, hắn khỏi hẳn, lại tìm đến Yêu Nhi, lại đến một chợ. Sợ ngươi. Yêu Nhi câu hồn cười một tiếng. Kết quả hai người lại đến trên diễn võ trường điên cuồng đánh một trận. Tân Mệnh là nghiện, mặc dù bị ngược, nhưng thu hoạch rất lớn, Yêu Nhi cho hắn hiện ra hoàn toàn không giống phương thức chiến đấu. Yêu Nhi cũng có chút nghiện, hiếu kỳ Tân Mệnh tiếp nhận năng lực có cỡ nào biến thái, các loại võ pháp, các loại bí kỹ, hoàn toàn không cần cố kỵ, thay phiên tại Tân Mệnh trên người dùng. Một trận ngược chiến xuống tới, Tân Mệnh lại bị nhấc trở về, Yêu Nhi dùng sinh mệnh chi tuyển bế quan điều dưỡng. Ngày thứ ba, Tân Mệnh lại tới, lại đánh một lần. Sợ ngươi. Yêu Nhi tiếp chiến. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm. Cuối cùng vẫn là đổ vệ nhìn không được, cưỡng ép ngăn lại. Hai người đây là đang lẫn nhau ngược sao. Ngược nghiện. Thải Y cũng nhìn không được, kiên quyết không thể lại đánh, vạn nhất lại đánh ra tình cảm đến đây. Người Tấn gia toàn bộ ra mặt, cấm chỉ hai người lại đánh. Quá không nhẹ không nặng, cái này không phải luật bàn, đây là liều mạng, vạn nhất thật có cái gì sơ suất, chết người làm sao bây giờ. Ngày thứ sáu trước kia. Tần Mệnh gõ mở Yêu Nhi cửa phòng, lại đến đánh một trận. Yêu Nhi đang minh tưởng điều dưỡng, nghe vậy cười khẽ, ngươi không sợ ngươi người nhà lại cửa trách ngươi. Ta trong thành phát hiện chỗ tốt, lúc trước đấu thu trường, hiện tại hoang phế, bên trong mọc đầy cỏ dại cây nhỏ, chúng ta có thể tới đó vụng trộm đánh một trận. Yêu Nhi mở mắt ra, cười càng vui vẻ hơn, rừng cây nhỏ. Ngươi đây là kéo ta yêu đương vụng trộm đi. Rụt rè điểm. Đừng như vậy. Chúng ta còn nhỏ. Yêu Nhi cười khanh khách. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lại đánh như vậy xuống dưới, ngươi người Tần gia đều muốn đối với ta có ý kiến. Vạn nhất đem đến không cho ta gả tiền đến, ta tìm ai khóc đi. Tần Mệnh đã thành thói quen nàng trêu chọc, nhưng vẫn có chút chống đỡ không được. Có đi hay không? Ta tối hôm qua nghĩ đến cái chiến thuật, có thể khắc chế ngươi. Thật chứ? Yêu Nhi đến hứng thú. Ta hôm nay thắng không ngươi, tùy ngươi xử trí. Ta thích tiền đặt cược này. Yêu Nhi đứng dậy, vỗ nhẹ trên giường ngủ say tiểu hồ ly. Đi rồi, thay chúng ta làm chứng. Hai người tránh đi hộ vệ, nhảy ra thành phủ, một đường hướng nội thành phía đông đấu thú trường chạy tới. Nhưng không đợi được nơi đó, Khương Bân từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt bọn họ.
Tần Mệnh dở khóc dở cười, ngươi giám thị chúng ta đây. Khương Bân không tâm tình nói đùa, thiếu gia, xảy ra chuyện.
Chuyện gì?
Ngoài thành đến nhóm người, rất đặc biệt, Đồ lão đại để ta lập tức dẫn ngươi đi cửa thành.
Đặc biệt?
Làm sao cái đặc biệt pháp?
Đi liền biết.
Yêu nhi cô nương, người cùng một chỗ sao?
Đi xem một chút.
Khương Bân mang theo Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, tầng trời thấp lướt qua cổ thành, đi vào chỗ cửa thành. Thành cửa đóng kín, tường thành hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí rất khẩn trương.
Ngao giống.
To rõ sư hống quanh quần hoang dã, một đám toàn thân kim hoàng hùng sư, thần tuấn oai hùng, thân thể hùng tráng, chính đạp trên thần quang, nắng sớm, từ hoang dã hướng đi lôi đỉnh cổ thành. Hùng sư nhóm khí thế hùng hồn, tiếng giống to rõ, kim quang sáng chói lóa mắt, thần tuấn bất phàm. Bọn chúng đi rất chậm, lại tràn ngập quần quận uy áp, ngàn mét bên trong, cỏ hoang tất cả đều đổ rạp. Đồ vệ khẩn trương, cũng tại đề phòng. Mỗi đầu đàn sư tử bên trên đều ngồi người, bọn hắn hất lên tuyết trắng áo khoác, trầm mặc lênh túc, ngẩng đầu nhìn lôi đỉnh cổ thành. Tân Mệnh bọn hắn đi vào tường thành, đều bị trước mắt một màn cho kinh đến, đập vào mặt uy nghiêm khí thế chân thực lại mãnh liệt.
Ngao giống.
Phía trước ba đầu kim sắc hùng sư phi thường to lớn, hất đầu gào thét, thanh âm to rõ, yên tĩnh sáng sớm hoang dã. Bọn chúng toàn thân dâng lên ngọn lửa màu vàng nóng, cháy hừng hực, không gian xung quanh đều đang vặn mèo. Đằng sau kim sắc hùng sư thoáng lạc hậu mấy bước, xa cách chúng nó thịnh uy.
Kim Diễm Thánh Sư.
Yêu Nhi kinh ngạc, ngưng thần lại nhìn một lát, thật sự là Kim Diễm Thánh Sư, bọn hắn là
thánh đường người.
Ngươi biết. Tân Mệnh âm thầm đề phòng, hiện tại lôi đỉnh cổ thành chịu không được chiến tranh. Chúng ta hoàng triều thứ nhất thánh địa, treo chống hoàng triều hưng thịnh dễ, uy hiếp liệt quốc mạnh nhất vũ khí, thánh đường. Bọn hắn làm sao lại đến Bắc vực? Hoàng triều cùng chia ngũ đại vực, Trung ương vực, Bắc vực, Nam vực, Đông vực, Tây vực. Trung ương vực mạnh nhất rất hưng thịnh, thế gia săn sát, tông phái khắp nơi trên đất, bên trong hoàng gia sở thuộc thánh đường là hoàng triều cường thịnh dễ, cũng là hoàng gia thống trị hoàng triều tất cả vực lực lượng mạnh nhất. Thánh đường rất ít rời đi Trung ương vực, hôm nay làm sao lại đi vào Bắc vực? Như thế nào lại xuất hiện tại lôi đỉnh cổ thành? Ta cũng không có trêu chọc bọn hắn, ta ngay cả thánh đường đều chưa từng nghe qua. Tân Mệnh thật chưa từng nghe qua thánh đường, cũng không đại biểu hắn không biết Trung ương vực cường thịnh, Nam vực Bắc vực mấy người tứ đại vực liên hợp lại, cũng không sánh nổi Trung ương vực cường thịnh, nơi đó thế lực luôn luôn lấy cao cao tại thượng hoàng giả tư thái nhìn xuống chung quanh tứ đại vực địa.
Thiếu gia, làm sao bây giờ?
Đồ vệ không có cùng loại này thế lực tiếp xúc qua, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương.
Mở cửa.
Nếu như bọn hắn muốn vào đến, thành này môn ngăn không được. Tân Mệnh phỏng đoán thánh đường có thể là chạy đáy biển cổ quốc sự tình đến. Trừ nơi đó, Bắc vực tựa hồ không có có chuyện gì có thể nhắc lên bọn hắn hứng thú. Thả bọn họ vào đi, khả năng liền là đến nghỉ chân một chút. Yêu Nhi cũng nghĩ không ra bọn hắn cùng lôi đỉnh cổ thành có thù oán gì, mà lại Trung ương vực cùng Bắc vực nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn không đến mức ở chỗ này làm ác. Cửa thành ầm ầm rơi xuống, gác ở hộ thành hà. Tần Mệnh mang theo đồ vệ cùng chúng hộ vệ đội, tự mình nên ra cổ thành. Kim sư nhóm chậm rãi đi qua hoang dã, đi vào ngoài cửa thành. Phía trước ba đầu kim diễm thánh sư to lớn hùng tráng, kim diễm cháy hừng hực, đáng sợ nhiệt độ cao để không gian vặn mèo. Nó trên người chúng ngồi ngay thẳng ba vị bạch phát lão giả, bọc lấy màu trắng áo khoác, lạnh lùng uy nghiêm, quan sát ra nên đón Tần Mệnh mấy người. Còn lại kim sắc sư tử ở phía sau gạt ra, có gần 20 con, phía trên tất cả đều là những người trẻ tuổi, có nam có nữ, có khí thế đều rất cường thịnh. Bọn hắn đang quan sát Tần Mệnh cũng đang nhìn bọn hắn, nhưng nhìn một chút, sắc mặt hắn biến. Tại đội ngũ rất cạnh góc, hắn nhìn thấy người quen, Tào Vô Cương. Tào Vô Cương cưới lấy một đầu không giống với kim sắc sư tử lộng lẫy mãnh hổ, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh trong lòng lột bột dưới, muốn hỏng. Chương 145, phách lối. Tần Mệnh, đã lâu không gặp. Tào Vô Cương cười ra tiếng, nhưng nụ cười sắc mặt đều rất lạnh. Hắn vĩnh viễn quên không suối nước nóng trong tiên cảnh khuất nhục, quên không bị Tần Mệnh ngược đánh tràng cảnh. Hắn còn bởi vì chuyện này bị phụ thân nghiêm khắc gian dạy. Nhốt 2 tháng đóng chặt. Hôm nay gặp lại Tần Mệnh, trong lòng sát ý lần nữa bị nhen lửa. Tần Mệnh nhìn hắn một lát, cũng cười nhạt tâm thanh, Vô Cương công tử, còn sống đây.
Đừng phách lối.
Mặt ngươi tiền nhân đến từ Hoàng Thành Thánh Đường.
Tào Vô Cương có chút ngẩng đầu.
Tần Mệnh lạnh lùng liếc hắn một lát, mới hướng Thánh Đường đội ngũ ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti.
Lôi đỉnh cổ thành thành chủ, Tần Mệnh, cung nên các vị giá lâm.
Tu La Tử, Tần Mệnh. Một vị thiếu niên xốc lên áo choàng. Lộ ra góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, hơi mỏng bờ môi ôm lấy bôi ý cười.
Hạnh ngộ.
Nghe nói ngươi tại Bắc vực tám tông trà hội kính dâng đặc sắc nhất chiến đấu, trong hoàng thành đều có người đang nghị luận ngươi.
Quá khen, tám tông trà hội toàn bộ hành trình đặc sắc.
Ngươi bây giờ huyền võ cảnh. thánh đường các đệ tử có thể đánh giá ra Tần Mệnh khí tức. Tần Mệnh gật gật đầu, không có qua giải thích thêm. Chúng ta muốn đi thủ vọng bờ biển điều tra đáy biển vương quốc, đi ngang qua nơi này, hy vọng có thể tại quý phủ làm sơ nghỉ ngơi, không ngại à. Lôi đỉnh cổ thành vinh hạnh, mời. Tần Mệnh đưa tay. Quấy rầy. Thánh đường đội ngũ cơi thần tuấn đàn sư tử đi qua cầu treo, tiến cổ thành. Tào Vô Cương cho Tần Mệnh cái ý vị thâm trường cười lạnh, ngửa đầu từ bên cạnh hắn đi qua. Thiếu gia, ta có loại không tốt lắm cảm giác, kẻ đến không thiện a. Khương Bân thấp giọng nhắc nhở. Xem trọng chúng ta người, không có ta chỉ thị, ai đều không cho vọng động. Tần Mệnh đi theo đội ngũ đi vào cổ thành. Sáng sớm đường đi rất náo nhiệt, mọi người đều vừa ăn xong điểm tâm, mang theo công cụ đến nội thành các nơi làm kiến thiết, đây là toàn thành hàng đầu làm việc. Đột nhiên nhìn thấy dạng này một chi đội ngũ đi tới, mọi người đều rất kinh ngạc, nhao nhao ngừng chân đến hai bên, hiếu kỳ đánh giá, trầm thấp nghị luận. Kim sư cao ngạo, đối với những này phàm nhân chẳng thèm ngó tới, nó trên người chúng thánh đường đệ tử đánh giá rách nát cổ thành, khinh thường cười khẽ. Bắc vực chi địa không hổ man hoang tên, nhìn xa xa cổ thành coi như hùng vĩ khổng lồ, bên trong lại thô sơ giống như là thôn trấn. Thánh đường đệ tử hỏi, Tần thành chủ, các ngươi lôi đỉnh cổ thành lần cận vân la rừng rậm, hẳn là nghe nói thủ vọng hải vực phát sinh sự tình. Tần Mệnh cưỡi lân ngựa bồi lấy bọn hắn, nghe nói, ta còn tới đó thử xem, trước mấy ngày vừa trở về. Có thu hoạch gì? Nghe nói nơi đó khắp địa bảo dấu. Lúc ấy tràng diện quá loạn, dòng binh linh yêu đều giết mắt đỏ, ta may mắn đạt được mấy món bảo bối, đảo mắt lại bị cướp đi. Vậy thì thật là quá bất hạnh. Ngươi đối với đáy biển vương quốc sự tình giải bao nhiêu? Tần Mệnh uyển chuyển cẩn thận ứng phó, đó là tám tông ngũ vương cần điều tra sự tình, ta một cái nhỏ tiểu thành chủ, không có tư cách giải. Nhưng ta làm sao nghe người ta nói, Thanh Vân Tông rất nhiều năm trước liền đang điều tra đáy biển vương quốc, sự tình còn cùng ngươi Tần gia có liên lụy. Thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt Tần Mệnh. Tào Vô Cương ở bên cạnh cười, cho Tần Mệnh cái khiêu khích ánh mắt. Tần Mệnh bất vi sở động, bình tĩnh trầm ổn trả lời, đó là rất nhiều năm trước sự tình, phụ mẫu đã mất, toàn thành gặp nạn. Chúng ta thật vất vả chuộc về tính mạng, không muốn lại cùng nguy hiểm sự tình có liên lụy. Mạng muội hỏi một câu, Tần thành chủ là đến cơ duyên gì, có thể một bước này từ nô buộc đến danh chấn bắc vực. Thiếu niên nhìn mỉm cười ấm áp, nói gần nói xa lại không chút khách khí, ngươi bất quá là cái đến cơ duyên nô buộc mà thôi. Người bí mật, không tiện nhiều lời. Thiếu niên lại không chịu buông qua hắn, nghe qua tám tông trà hội ngũ cường đại biểu là bắc vực đại tân sinh mạnh nhất thiên phú, không biết chúng ta có hứng thú hay không hướng Tần thành chủ lĩnh giao mấy chiêu. Lời vừa nói ra, trong đội ngũ các thiếu niên thiếu nữ lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Mệnh, thâm thúy đáy mắt ẩn hiện tinh mang. Bọn họ đều là thánh đường đệ tử, đại biểu thì là toàn bộ hoàng triều đại tân sinh mạnh nhất. Có rất ít thế lực truyền nhân có thể gây nên bọn hắn hứng thú, nhưng bắc vực tám tông trà hội lại là ngoại lệ. Trung ương vực mặc dù xem thường biên cương bốn vực, nhưng không thể không thừa nhận bốn vực bên trong bắc vực rất loạn mạnh nhất. Hoàng triều tuần tự tại bắc vực thiết lập ngũ đại vương phủ, chưa từng có thể ngăn chặn tám tông mạnh mẽ quật khởi tình thế, trái lại nhiều lần gặp khó. Nhiều năm trôi qua, còn lại tất cả vực đều có rất cường thế lực, mạnh nhất ba chủ, một nhà độc đại, hoặc là ba năm nhà xưng hùng, duy chỉ có bắc vực là tám tông ngũ vương cắt cứ đồng thời. Bắc vực quật khởi đã gây nên thánh đường rất nhiều cường giả chú ý, lâu dài mật thiết chú ý. Tám tông trà hội sinh ra ngũ cường đệ tử nghe nói có thể đại biểu bắc vực tám tông đại tân sinh thực lực mạnh nhất, bọn hắn rất có hứng thú khiêu chiến lĩnh giáo. Không dám không dám. Tần Mệnh cười lắc đầu. Tào Vô Cương niệm ai, ngươi Tần Mệnh cũng có sợ hãi thời điểm. Ngươi không phải rất mạnh sao, liên tiếp chiến dũng khí cũng không dám. Thánh đường đệ tử thoáng thất vọng, cùng theo như đồn đại không giống a. Tần Mệnh chỉ là mỉm cười lắc đầu, cũng không đáp lời nói. Thiếu niên không nóng không lạnh nói, hẳn là Tần thành chủ là xem thường chúng ta. Thực sự đúng không dám, các vị tha ta đi. Tần Mệnh lắc đầu liên tục. Bình thường cái gì còn không sợ Tần Mệnh đi đâu. Ngươi là thật sợ hãi, còn là không đáng. Bọn họ đều là thánh đường nội đường đệ tử, có tư cách làm ngươi đối thủ. Tào Vô Cương không chịu buông tha Tần Mệnh, hắn dẫn thánh đường đệ tử đến lôi đỉnh cổ thành. Chính là vì để thánh đường các tinh anh giết Tần Mệnh uy phong, hung hăng thất bại hắn. Ta là thật sợ hãi. Không phải sợ các ngươi, là lo lắng ta thành dân. Có ý tứ gì? Tần thành chủ có thể trực tiếp nói rõ. Các ngươi đến từ hoàng gia thánh đường, nơi này chỉ là bắc vực một cái thành nhỏ. Các ngươi là cao cao tại thượng thánh đường đệ tử, ta chỉ là cái nhỏ tiểu thành chủ. Ta là lo lắng. Ta vạn nhất tổn thương các ngươi có thể nhịn, nhưng vạn nhất tổn thương quá nặng, phế các ngươi vị nào. Ta tỏa thành nhỏ này nhưng gánh không được các ngươi lửa giận. Thánh đường các đệ tử đều cười, phía trước ba vị lão giả cũng thoáng dương mắt. Phế thánh đường nội đường đệ tử. Khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi có thể thắng một hai cái, chúng ta thừa nhận, có thể phế ai? Ngươi là đang cười nhạo thánh đường. Một cái hùng tráng đệ tử thanh âm nhất hai, không cần lo lắng. Chúng ta không làm thương hại bình dân. Nhưng có một điều kiện, chúng ta hoàng thành hiện tại lưu hành cái mới cách chơi, bất luận cái gì luận bàn hình thức võ hội khiêu chiến, đều muốn đẻ xuống thẻ đánh bạc. Dạng này càng có thể kích khởi song phương nhiệt tình, đánh càng đặc sắc. Tần thanh chủ, dám sao? Các ngươi đều là thánh đường đệ tử, có thể để ý ta tần mệnh cái gì? Ngươi danh hảo. Tám tông ban cho ngươi tu la tử danh hảo, nếu như ngươi bại, công khai tuyên cáo, diệt trừ tu la tử tên. Hùng tráng đệ tử nói ra điều kiện đạt được còn lại thánh đường đệ tử tán thành, bọn hắn cũng không phải đến tùy tiện đánh lấy chơi, bọn hắn đã đến Bắc vực, liền đại biểu cho hoàng triều, đại biểu cho thánh đường. Bọn hắn khó được đến một chuyến, không đơn thuần là muốn điều tra đáy biển vương quốc, càng hy vọng có thể đem thánh đường uy thế phóng xạ đến Bắc vực, phương pháp hữu hiệu nhất liền là thất bại tám tông vẫn lấy làm kiêu ngạo trà hội ngũ cường. Cầm xuống tần mệnh danh hào, chẳng khác nào tuyên cáo Bắc vực, các ngươi người, không gì hơn cái này. Tần mệnh rốt cuộc minh bạch bọn hắn tới nơi này mắt. Hắn liếc mắt Tào Vô Cương, Tào Vô Cương ngẩng đầu, cho hắn cái có dám hay không khiêu khích ánh mắt. Đã dạng này, vậy thì không có cái gì tốt lùi bước, tần mệnh cố ý lần nữa do dự xuống, ta xuất thủ rất nặng, đánh nhau liền sẽ mất đi khống chế, ta là thật sợ làm bị thương các ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm, ngươi chính là giết ta, cũng sẽ không có người đem ngươi thế nào. Hùng tráng thiếu niên cất tiếng cười to. Thật chứ? Ngươi không cần có lo lắng. Thắng bại sinh tử toàn bằng sự tình. Trong hoàng thành bất luận cái gì áp thẻ đánh bạc võ hội, đều là nhận công chính tài quyết, cho dù là một bên chết, một phương khác cũng không thể truy cứu hãm hại. Hiện tại liền hỏi ngươi, dám tiếp nhận chúng ta khiêu chiến sao? Đã các ngươi muốn so tài, ta đương nhiên phục bồi. Tân mệnh, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, ngươi đại biểu là Bắc vực tám tông. Tào Vô Cương cố ý nhắc nhở Tân mệnh, trong lòng nóng hổi. Ha ha, nếu như Tân mệnh thảm bại, không chỉ có sẽ bị phế sạch, càng biết ném tám tông mặt mũi. Đến lúc đó Thanh Vân Tông tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn, tám tông càng sẽ không lại bảo hộ hắn. Mấy người tần mệnh thành chó nhà có tang, Tào Vô Cương liền có thể nhẹ nhõm diệt trừ hắn, không cần lại lo lắng Thanh Vân Tông mấy người tông môn. Tần mệnh nói, các ngươi áp cái gì? Nếu không, áp Tào Vô Cương đầu. Tào Vô Cương tiếu dung cứng đờ, cười không nổi. Làm càn. Đi theo Tào Vô Cương bên người hai vị thị vệ quát tháo. Tần thành chủ nói giỡn, chúng ta thánh đường luận võ. Đương nhiên thẻ đánh bạc từ chúng ta thánh đường đến chỗ. Ngươi dám áp lên tu la tử danh hảo, chúng ta cũng không thể ném cấp bậc, như vậy đi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đến phủ thành, thành phủ bên trong người sớm đã nhận được tin tức, hộ vệ đội đã xếp hàng nên đón, người tần gia được an bài đến trong phủ thâm viện, tạm thời giấu đi. Yêu Nhi đứng tại ngoài cửa phủ, linh lung chập trùng ôn nhu thân thể mềm mại, tại gần như trong suốt màu đỏ tơ chất váy dài ở giữa như ẩn như hiện, uyển chuyển đường cong. Nàng có làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất cùng mỹ lực, tuyệt thế sặc sỡ chi tư phong tình vạn chủng. Rất nhiều thánh đường đệ tử trực tiếp ngẩn ngơ, lộ ra kinh diễm thần sắc. Tốt một cái vưu vật. Chương 146, Hung Ma Quyết. Yêu Nhi. Nàng làm sao lại ở chỗ này? Tào Vô Cương sắc mặt nhìn không tốt. Nàng là ai? Ngươi biết. Thiếu niên hỏi Tào Vô Cương. Huyết Tà Tông tông chủ tôn nữ, Yêu Nhi. Tào Vô Cương nào chỉ là nhận biết. Rất nhiều năm trước Yêu Nhi liền bị tính vào Mãng Vương phủ trọng điểm giám sát trong danh sách. Nữ nhân này quả thực là cái xà hạt mỹ nữ, tâm tính, thiên phú, so Huyết Tà Tông tông chủ Cửu Lân đều chỉ có hơn chứ không kém, Cửu Lân thậm chí buông lời muốn nâng toàn tông chi lực bồi dưỡng Yêu Nhi. Rất nhiều người đều xưng nàng là Bắc vực yêu nữ, huyết tinh linh, Yêu Nhi. Thánh đường các đệ tử càng có hứng thú, không uổng công bọn hắn đường vòng lôi đỉnh cổ thành, trà hội ngũ cường duy nhất một lần nhìn thấy hai cái. Vẫn là lớn nhất tranh luận nguy hiểm nhất hai vị. Yêu Nhi cười nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí bất thiện, các ngươi thánh đường đệ tử làm sao có hào hứng hạ mình đến Bắc vực. Man hoang chi địa nhiều dã man người, các ngươi không sợ có đến mà không có về. Yêu Nhi cô nương, không cần bởi vì ngươi là nữ nhân, chúng ta cũng không dám đụng ngươi. Một cái lanh diễm thiếu nữ hừ nhẹ, bất mãn Yêu Nhi khinh cuồng. Ngươi dám đụng. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đến đụng xuống thử một chút. Yêu Nhi làm Huyết Tà Tông tông chủ tôn nữ. Tại cái này Bắc vực không sợ trời không sợ đất. Thánh đường thì sao? Các ngươi dám giết ta? Giết ta, ai đều chớ nghĩ sống lấy về trung ương vực địa. Không dám giết. Vậy cũng chớ bày ra không ai bị nổi tư thái. Phách lối. Thiếu nữ buồn bực. Ngay cả Mãng Vương phủ cũng không dám tại trước mặt chúng ta phách lối, ngươi lấy ở đâu dũng khí? Ta liền phách lối, ngươi có thể làm gì? Yêu Nhi hừ cười. Phía sau nàng tần ra bọn thị vệ âm thầm hấp khí, người kiềm chế một chút ta. Bọn hắn thế nhưng là từ hoàng thành đến thánh đường. Cựu Lân tông chủ ở đâu? Ba vị lão nhân tóc trắng ngăn lại các đệ tử khiêu khích, bọn hắn hướng thành phủ, thần thức như nước thủy triều, quét sạch thành phủ tất cả viện. Thiên đạo tông tông chủ, huyết tà tông tông chủ, thổ linh tông tông chủ, ba vị tông chủ là tám tông tối cường tông chủ, tại toàn bộ hoàng triều đều có hiển hách thanh danh, bên trong đặc biệt huyết tà tông tông chủ Cửu Lân kỳ lạ nhất nguy hiểm nhất, nếu như hôm nay Lôi đỉnh cổ thành có hắn tọa chấn, bọn hắn thật đúng là phải thêm cái cẩn thận. Ra ra đến Vân La rừng rậm làm việc. Lúc nào trở về? Ai biết, đi 10 ngày, khả năng hôm nay trở về, cũng có thể là ngày mai ngày mốt. Yêu Nhi hướng ba vị lão nhân nháy cái mắt, cười khanh khách. Nói bóng gió, ra ra lúc nào cũng có thể trở về, đừng phách lối à, ra ra sẽ đánh ngươi nha. Thánh đường, Lan Anh. Thỉnh giáo Yêu Nhi cô nương. Lãnh Diễm thiếu nữ thực sự nhịn không được nàng Trương Dương. Các ngươi trước cùng ta tiểu tình lang thử một chút, thắng hắn, cô nương lại cùng các ngươi chơi đùa. Tiểu tình lang. Thánh đường đệ tử đều toàn bộ nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh im lặng, nói đùa đều mở ra loại trường hợp này. Tào Vô Cương nhíu mày, hai người bọn họ làm sao tác hợp đến một khối. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tần Mệnh có Thanh Vân Tông Kim Linh đệ tử thân phận, nếu như lại thành huyết tà tông tông chủ tôn nữ tế, ai còn dám gây. Tần Mệnh mỉm cười nói, các vị đường xá mệt nhọc, trước đến phủ thành nghỉ ngơi đi. Ta nhìn không cần, Tần Thành chủ tìm một chỗ, chúng ta trước nóng người. Cổ thành tan phá. Không có ra dáng diễn võ trường. Các vị nếu như không chê, trong thành có cái cũ nát đấu thú trường, thô sơ là thô sơ điểm, tối thiểu có cái có thể võ hội quan chiến sân bãi. Đấu thú trường. Thánh đường các đệ tử tương hỗ nhìn xem, cũng được, đấu thú trường liền đấu thú trường đi. Dẫn đường. Các ngươi thật giống như quên sự kiện. Tần Mệnh cười ha hả nhìn lấy bọn hắn. Chuyện gì? Ta áp lên Tu La tử tên, các ngươi áp cái gì? Áp lên chúng ta thánh đường tên, nếu như ngươi có thể thắng. Thánh đường công khai tuyên cáo hoàng triều, tán thành Bắc vực trà hội bài danh. Các ngươi có thể đại biểu thánh đường. Tần Mệnh tại chỗ nghi vấn, không chút khách khí. Đám người không nói lời nào, muốn lừa gạt xuống Tần Mệnh, không nghĩ tới tiểu tử này rất khôn khéo. Đại biểu thánh đường. Thánh đường trưởng lão cũng không dám. Áp lên Tu La tử tên, các ngươi cố ý đến gây sự. Yêu Nhi đi vào Tần Mệnh bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt lấy thánh đường các đệ tử. Thánh đường đệ tử nhìn lấy hai người thân mật biểu hiện, biểu lộ thoáng ngưng trọng. Tần Mệnh đại biểu Thanh Vân Tông, Yêu Nhi đại biểu huyết tà tông, hai phe muốn thông ra. Một cái Tu La Tử, một cái huyết tinh linh, hai người nếu là tiến tới cùng nhau, lại có hai tông liên thủ bồi dưỡng, đối với Trung ương vực tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Phía trước Bạch Phát lão giả tỏ thái độ, nếu như ngươi có thể thắng ta thánh đường đệ tử, ta đưa ngươi mai thánh đường ấn, chờ tương lai ngươi có cơ hội đến Hoàng Triều, treo ấn có thể cho ngươi miễn trừ rất nhiều phiền phức. Cái gì là thánh đường ấn? Tần Mệnh hỏi Yêu Nhi. Yêu Nhi ngắm lại, hướng Bạch Phát lão giả đưa tay, hai cái. Ta một cái, Tần Mệnh một cái. Có thể. Thành giao. Yêu Nhi thay Tần Mệnh làm quyết định, vai đụng chút hắn, ngược. Vào chỗ chết ngược. Chúng người khỏe mắt có chút rút rút, sắc mặt bất thiện, đáy mắt hiện lên lành ý. Chỉ toàn cho ta gây phiền toái. Tần Mệnh rất bất đắc dĩ. Dẫn đường. Ba vị Bạch Phát lão giả chưa đi đến thành phủ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tám tông trà hội ngũ cường đệ tử mạnh bao nhiêu. Đây là bọn hắn tới nơi này chủ yếu mắt. Đấu thú trường. Năm đó Lôi đỉnh cổ thành náo nhiệt nhất địa phương, có thể dung nạp hơn vạn người quan chiến, thú trận phi thường to lớn, tạo hình cùng loại với núi rừng, có thể tạo nên càng chân thực càng đặc sắc linh yêu quyết đấu. Hiện tại mặc dù rách nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đều đổ sụp thành phế tích, nhưng nội bộ thú trận còn tính hoàn chỉnh, mọc đầy cỏ dại cùng cây cối, trên mặt đất chất đầy tảng đá, giống như là phiến núi rừng. Thánh đường đội ngũ lại tới đây đại khái nhìn xem. Mặc dù cũ nát, nhưng có cấu nguyên thủy giã tính phong cách, rất thích hợp võ hội. Làm sao cái đấu pháp? Yêu Nhi rất hưng phấn, nhìn xem Tần Mệnh, nhìn xem thánh đường đệ tử, không kịp chờ đợi muốn nhìn trận đấu. Đặc sắc à, khẳng định sẽ rất đặc sắc, Bắc vực đại tân sinh đại biểu, đối kháng thánh đường đại tân sinh tinh anh, ngẫm lại liền có đáng xem, đáng tiếc à, quá vội vàng, hẳn là làm cái cao hơn quy cách sân bãi, mời càng nhiều thế lực để thưởng thức. Thánh đường đệ tử ánh mắt là lạ, nữ nhân này hưng phấn cái gì? Tào Vô Cương cười lạnh, các ngươi quá ngây thơ, thánh đường nội đường đệ tử đều là những tuyệt đối tinh anh, tới này những cũng đều là trong nội đường nhân vật đại biểu. Các ngươi ai lên trước? Tần Mệnh hoạt động thân thể, vừa vặn dùng thánh đường đệ tử kiểm tra mình những ngày này thành quả. Tuấn Lang thiếu niên đang muốn mở miệng, Tần Mệnh bỗng nhiên nói, nếu không như vậy đi, ta trước cùng Mãng Vương phủ bằng hưu nóng người. Tào Vô Cương cười, cười rất lạnh. Ngươi thật cùng ta đối đầu. Tốt. Ta đồng ý, bữa ăn chính trước đó đến điểm món ăn khai vị. Yêu Nhi hướng Tào Vô Cương khiêu khích. Món ăn khai vị. Ít xem thường người. Tào Vô Cương hừ lạnh, bên cạnh hắn hai vị thị vệ không phải phổ thông thị vệ, là phụ vương tự thân vì hắn chọn lựa tử sĩ bảo tiêu, từ nhỏ bồi tiếp hắn cùng nhau lớn lên, thiên phú rất mạnh, trải qua bách chiến, lại trung thành tuyệt đối. Hiện tại chừng 20 niên kỷ, sớm đã là huyền võ cảnh. Một vị nhất trọng thiên, một vị tam trọng thiên, hai người này không thể so với tám tông bồi dưỡng đệ tử tinh anh kém. Công tử, ta lên. Nhất trọng thiên nam tử tên là Vi Trường Không, hắn nắm chặt nắm đấm, ngưng lông mày đối xử lạnh nhạt, đe dọa nhìn Tần Mệnh. Món ăn khai vị. Người tại nhục nhã ta. Bôi Tần thành chủ nóng người, nhớ kỹ, điểm đến là rừng, đem cơ hội nhường cho thánh đường đệ tử. Tào Vô Cương muốn giữ gìn thánh đường đệ tử mặt mũi. Người yên tâm, ta sẽ nắm phân tức. Vi Trường Không hướng đi Tần Mệnh, ôm quyền hét lớn, Mãng Vương Phủ, Vi Trường Không, xin chiến. Thánh đường các đệ tử đều phân tán đến chung quanh khán đài, vừa vặn cầm Mãng Vương Phủ thị vệ tìm kiếm Tần Mệnh ngọn nguồn. Thần ra bọn thị vệ gom lại bên cạnh, khẩn trương quan chiến. Lúc này Thải Y cùng Tần Dĩnh cũng vụng trộm đến, thấp giọng tìm hiểu tình hình. Luận bàn võ hội khó tránh khỏi sẽ có thương tổn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tần Mệnh cố ý nói cho Tào Vô Cương nghe. Ngươi có thể tổn thương, tùy tiện. Tào Vô Cương đối với mình thị vệ rất có lòng tin. Vi Trường Không khí tức bắt đầu rõ ràng biến hóa, toàn thân dâng lên liệt liệt kinh phong, tóc dài loạn vũ, cao cao gầy gò trong thân thể vậy mà tràn ngập ra cỗ thu tính, Bắc vực không chỉ có ngươi tám tông, càng có Ngũ Vương. Tại sao ta cảm giác hắn khí tức là lạ? Đồ vệ bọn hắn kỳ quái. Yêu Nhi nhưng thật giống như rất kích động, Mãng Vương Phủ Vi Trường Không, ta biết hắn. Nhìn xem, mau nhìn, phải đổi. Biến cái gì? Giống. Vi Trường Không đột nhiên lên tiếng giống to, thanh âm kinh người kịch liệt. Chấn cây rừng run rẩy, mặt đất đá vụn lung tung bắn tung tóe, hắn bắp thịt toàn thân kịch liệt nhúc nhích, xương cốt lốp bốp giòn vang, thân thể vậy mà giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng, lấy tốc độ kinh người bay vụt đến cao hơn 3 mét, căng nứt lấy quần áo, bắp thịt toàn thân khoa trương, giống như là nham thạch, càng bò đầy gân xanh. Toàn trường động dung, ngay cả thánh đường đệ tử đều không nghĩ tới Tào Vô Cương bên người trầm mặc điệu thấp nam nhân lại đột nhiên thể hiện ra như thế hung tàn một mặt. Tào Vô Cương cười rất vui vẻ. Hài lòng toàn trường kinh ngạc bầu không khí. Vi Trường Không khí thế bành trướng, toàn thân hiện lên lấy liệt liệt cuồng khí, hắn hai mắt phát ra màu xanh lá hung quang, biểu lộ dữ tợn nóng nảy, thật giống là đầu manh thú. Đây là võ pháp, vẫn là huyết mạch. Thải Y giật mình che cái miệng nhỏ nhắn. Võ pháp. Yêu Nhi nhìn rất kích động, trước kia nghe nói qua, hôm nay vậy mà tận mắt nhìn đến. Hung ma quyết. Vi Trường Không giống như là một đầu cuồng manh thú vương, toàn thân sát khí lượn lờ, điên cuồng gào thét phóng tới Tần Mệnh. Vung mạnh quyền trọng kích, quyền cương gào thét, oanh minh không gian, hắn nắm đấm lại buộc lộ ra kịch liệt thanh quang, giống như là lôi điện cuốn quanh, quang mang chói lọi chói mắt. Chương 147, trà đạp. Tân Mệnh thật kinh đến, trước tiên tránh đi thế công. Hoa a a. Vi Trường Không thả hét lên điên cuồng, phát tiết lấy dã man ngông cuồng, hắn khí thế ép người, cả người giống như là một tòa sơn nhạc, phát ra vô cùng bức nhân cường thế khí tức, toàn thân trên dưới bị sát khí bao phủ, thanh mang nhảy chập chờn, hắn cất bước phi nước đại. Tấn công mạnh Tần Mệnh, mỗi bước rơi xuống đất, thú trận đều đi theo rung động. Tần Mệnh liên tiếp nhanh chóng thối lui hơn 10 bước, toàn thân lôi điện tán loạn, kịch liệt bắn tung tóe, khí thế tăng vọt. Hắn lật tay như bay, nước chảy mây trôi đánh ra tử điện lôi xà trước 6 đoạn, cũng trong chớp mắt ngưng tụ thành tráng kiện lôi xà. Thân răng tráng kiện quấn quanh lấy toàn thân hắn, đầu giáng cao, đại trương răng nanh, ù ù tê rít đảo. Tử điện cùng xà. Tần Mệnh cường lực phóng thích lôi xà. Cảnh giới sau khi tăng lên, tử điện cùng xà uy lực thuế biến tăng vọt, xoẹt xẹt, cánh rừng ở giữa một mảnh đỏ sáng, tất cả đều là điện mang, lôi xà lăng không cuồn cuộn, vỡ nát phía trước cây cối, mảnh vụn đầy trời, điện mang tàn phá bừa bãi, giống như là đầu chân thực manh thú tại săn mồi. Vi Trường Không không lo không sợ, vung mạnh quyền bạo kích, trực tiếp dùng nắm đấm đối oanh tử điện cùng xà. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng vang tại cánh rừng ở giữa nổ tung, lôi xà bị sinh sinh vỡ nát, hóa thành đầy trời điện mang. Vi Trường Không cánh tay phải bị lôi xà hung hăng nô ra, nắm đấm máu me đầm địa, nhưng mà hắn cũng không lui lại nửa bước, lôi điện cũng không có ở trên người hắn lưu lại qua nhiều vết thương. Làm sao có thể? Tân Mệnh kinh ngạc, tử điện cùng xà uy lực không tầm thường, thuộc về chất biến võ pháp. Tào Vô Cương chậm rãi gật đầu, rất không sai, chính là như vậy đánh, để Tân Mệnh kiến thức Mãng Vương phủ lực lượng, cũng làm cho Thánh Đường mở mắt một chút. Thánh Đường các đệ tử trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc, tốt một đầu dã thú. Nhớ kỹ tên của ta, Vi Trường Không. Vi Trường Không giống to, thanh âm kịch liệt, oanh minh thú trận, liên miên rừng, cây đều đang lắc lư. Hắn hình thể to lớn lại không cồng kềnh, tốc độ nhanh kinh người, như thiểm điện xuất hiện tại Tần Mệnh bên cạnh, đổ ập xuống liền là đầy trời quyền ảnh, giống như là thiên thạch xẹt qua trời cao, kình phong liệt liệt gào thét, bao phủ Tần Mệnh. Tần Mệnh hối hả né tránh, muốn tránh đi cái này cố cuồng bạo thế công, lại bị Vi Trường Không kéo chặt lấy, thoát thân không ra. Vi Trường Không giống là có dùng không hết lực lượng, chiến ý ngập trời, cuồng mãnh tuyệt luân. Trong nháy mắt, trên trăm quyền cương rung động không gian, Tần Mệnh tại luân phiên né tránh bên trong trùng điệp dựa vào ở phía sau trên đá lớn. Vi Trường Không gầm lên giận dữ, diện mục dữ tợn, khí thế cuồng liệt, giống như là tóc cuồng man thú, nghẹn đủ kình trọng quyền đánh tới hướng Tần Mệnh đầu, trọng quyền quấn quanh lấy nồng đậm thanh mang, tăng lên lấy bạo kích uy thế. Hắn hình thể khổng lồ, mang đến liên miên bóng tối. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tần Mệnh đáy mắt điện mang chợt hiện, toàn thân lôi điện vô cùng gây nên phong thích, lít nha lít nhít, đôm đốp vang vọng, giống như là phiến lôi vân quần cuộn thành hình, kịch liệt bành trướng lấy. Vi Trường Không không sợ hãi, đã vừa mới thử qua Tần Mệnh lôi điện uy lực, không gì hơn cái này. Hắn trọng quyền oanh kích, cắn răng gào thét, tràng diện kinh người, rung động lòng người. Nhưng mà, ầm ầm, Tần Mệnh quanh thân lôi điện mãnh liệt bạo tạc, trướng mắt cường quang chiếu sáng thú trận, tiểu hỗn độn chân lôi quyết, bạo vũ cùng lôi. Nóng nảy lôi điện thành đàn bạo tẩu, giống như là như chút nước mưa to, không khác biệt bộc phát, lực lượng hủy diệt phảng phất muốn xé liệt không ở giữa, sau lưng đá lớn tại chỗ chia năm xẻ bảy, tiếp theo bị bạo tẩu lôi điện xé thành bụi. Tại lôi bảy chỗ sâu, lại có đông đảo điện mang quấn quanh đến cùng một chỗ, giống như là từng đầu tráng kiện loại biên roi lôi điện, vặn vẹo lên, vù vù lấy, nở rộ kinh người cường quang, lung tung rút kích, bên trong một đầu hung hăng quất vào Vi Trường Không mắt thấy là phải nện vào Tần Mệnh trên đầu trên nắm tay. Trong chốc lát ra chóc thịt bong, thanh mang toàn bộ vỡ nát, lực lượng khổng lồ đem hắn nắm đấm hung hăng quăng bay đi. Phốc phốc, phốc phốc. Còn lại roi lôi điện tại cùng lúc quất vào hắn như là nham thạch trên người, ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, Vi Trường Không bị cường thế đánh bay. Cuồng bạo tình thế rốt cục bị ngăn chặn lại, vẫn là lấy kinh người như thế tràng diện ngăn chặn, để toàn trường động dung. Vi Trường Không ngửa mặt bay ngược, cách mặt đất 3-5m, nện hướng phía sau rách dưới thu trận, tung xuống đẩy trời huyết thủy. Tốt một cái bá liệt lôi chiều. Thánh đường đệ tử có chút ngưng lông mày, cảm nhận được trong sấm sét ẩn chứa uy lực. Tào Vô Cương bị kinh ngạc, giận dữ quát tháo, Vi Trường Không, đứng lên. Cho ta tiếp tục chiến đấu. Vi Trường Không rơi xuống đất quần quận sau cường thế bắn lên, toàn thân máu me đồng địa, bị xé mở hơn 10 đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình, bất quá hắn thú tính mạnh hơn, hiện mắt đỏ trừng ở Tần Mệnh, phát ra như dã thú gào thét, lại bay lên không bạo khởi, cách mặt đất hơn 10 mét. Từ trên cao đánh tới hướng Tần Mệnh, hắn vung mạnh quyền bạo kích, cách không đánh ra đẩy trời thanh mang, đáng sợ năng lượng trùng trùng điệp điệp mà xuống, hơn phân nửa rừng địa toàn bộ bị thanh mang bao. Phủ, thiếu gia, chế phục hắn. Đồ vệ mấy người nhao nhao hô to. Thải Y cùng Tần Dĩnh nắm đôi bàn tay trắng như phấn khẩn trương quan chiến, khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Tần Mệnh quất ra đại diễn cổ kiếm, trong chốc lát, người cùng kiếm phảng phất liền thành một khối, giống như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiếm khí lăng tiêu. Thiên thu vô tung, vạn kiếm phá không. Cùng ba kiếm khí nghịch không mà lên, tấn mãnh bành trướng, vô số kiếm khí bạo khởi, giống như là lao nhanh thác nước chảy ngược trời cao, vỡ nát tất cả thanh mang, càng bao phủ Vi Trường Không. Đồ vệ bọn hắn nhịn không được lớn tiếng khen hay, tốt, tốt. Tần Dĩnh giật mình dương cái miệng nhỏ nhắn, ca ca thật là lợi hại. Vi Trường Không giật mình không ổn, cái này cố kiếm khí không thể so với vừa mới lôi bảy uy lực kém, hắn cắn răng một cái, ánh mắt hiện hung ác. Ở giữa không trung lại cưỡng ép xoay xoay người, khống chế đầy trời thanh mang đánh trả hắn thân thể của mình, phốc phốc, thanh mang va chạm hắn hùng tráng thân thể, máu me đồng địa, cường thế đụng bay hắn, hiểm lại càng hiểm tránh đi nguy hiểm kiếm chiều. Không hổ là Bắc vực dã man nhân, phương thức chiến đấu đều lộ ra chơi liều. Rất hữu hiệu, không phải sao? Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, mới có thể thắng sinh tồn. Thánh điện các đệ tử nhìn lên, tán thưởng Vi Trường Không thế công. Có thể tại trong điện quang hỏa thạch làm ra hung ác như thế quyết định, vẫn là đối với mình ra tay độc ác, tuyệt không phải ai cũng có thể làm đến, cái này cần thiên truy bách luyện chiến đấu, càng cần hơn đầy đủ chơi liều cùng dũng khí. Không tệ, rất không tệ, Mãng Vương phủ vẫn còn có chút người tài ba. Nhưng tại đột nhiên, toàn trường biến sắc, nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Tào Vô Cương thông suốt đứng dậy, hô to, cẩn thận. Vi Trường Không cùng dã sôi trào hướng về nơi xa phế tích, chính may mắn mình tránh đi Tần Mệnh kiếm chiều. Thế nhưng là, tại hắn sắp rơi phía dưới, Tần Mệnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Tinh chuẩn phán đoán, quả quyết xuất kích, Tần Mệnh hai con ngươi tinh sáng, xuất thủ như điện, một phát bắt được Vi Trường Không rơi xuống mắt cá chân, năm ngón tay bắn ra thốn kình, thật sâu cắm vào da thịt, kèm ở mắt cá chân, lại trong cùng một lúc, Tần Mệnh toàn thân phát lực, cánh tay phải bò đầy gần xanh, ngạnh sinh sinh đem Vi Trường Không cao 3 mét thân thể vòng, trọn vẹn chuyển 3 vòng, hướng lên trước mặt đá lớn rơi đập. Bành! Vi Trường Không đạp nát đá lớn, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn vẩy ra. Toàn thân hắn vết thương đều lần này đánh trúng sinh sinh sụp ra, huyết thủy văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, kêu thê lương thảm thiết vang vọng thú trận. Đám người mặt lộ vẻ kinh sợ, có chút há mồm, một màn này quá đột ngột. Tào Vô Cương cũng không ngờ tới, trực tiếp cứ thế. Đứng lên. Tào Vô Cương bên người vị kia thị vệ thông suốt đứng dậy, lên tiếng giống to. Vi trưởng không là kẻ hung hãn, càng là cái cùng nhân, tại va chạm dưới mặt đất một khắc, hắn mãnh lực ngửa ra sau, tránh thoát Tần Mệnh trói buộc. Nhưng mà, Kim Cương, Vô Lượng, Tần Mệnh gấp bước theo vào, dẫm bước bay lên không, nắm tay liền là một vòng bạo kích, lấy cực kỳ miệt thị công sát chi thế, hung hăng nện ở vi trưởng không trên đầu. Giang giác, vi trưởng không đầu linh lực thuẫn tại chỗ vỡ nát, thanh thúy thanh âm hưởng triệt toàn trường. Linh lực thuẫn mặc dù suy yếu Kim Cương Vô Lượng chín thành lực lượng, nhưng Tần Mệnh nắm đấm vẫn là hung hăng đánh vào vi trưởng không trên đầu, đánh cho hắn đầu váng mắt hoa, ngửa mặt bay ra ngoài. Tần Mệnh thế công không ngừng, một cái xoay tròn hoành đá, 365 độ gào thét mãnh kích, hung hăng đánh vào vi trưởng không trên bụng. Liên tiếp mãnh liệt thế công để cho người ta hoa mắt, nhưng lại chuẩn nhanh hung ác thay đổi chiến cuộc, đám người rõ ràng cảm nhận được Tần Mệnh cường hoành thực lực cùng đối chiến trận lực không chế. Ai cuồng hơn, ai mạnh hơn? Lại nhìn trước mắt, a, vi trưởng không đang đau nhức bên trong cuồng loạn, lóa mắt thanh mang từ trong thân thể bạo phát đi ra, hào quang óng ánh ngưng tụ thành thực chất hóa thần thánh giáp trụ, đem toàn thân hắn đều bao bọc ở bên trong, hộ cực kỳ chặt chẽ, so linh lực thuẫn cường thịnh mấy lần. Lôi đình thiên âm, Tần Mệnh gấp bước theo vào, đột nhiên cho hắn cho lôi bạo, thạch phá thiên kinh tiếng vang không có dấu hiệu nào nổ vang thú trận, toàn bộ khu kiến trúc cũng vì đó run lên, tất cả đá vụn lá cây cùng nhau run run, thánh đường đệ tử, Tần gia bọn hộ vệ đều bị chấn nhíu mày. Lộ ra thống khổ biểu lộ. Đứng mũi chịu sào vi trường không ôm đầu kêu đau đớn, mất đi thính giác, càng chấn động đến đầu váng mắt hoa, linh lực thuẫn cùng thanh mang cũng bắt đầu mơ hồ. Tần Mệnh một thanh bóp lấy vi trường không đầu, mãnh lực một vòng, đánh ra đẩy trời quyền ảnh, quyền quyền đến thịt, hòa với lôi điện, Tần Mệnh hoàn toàn đem hắn xem như thịt người bao cát, mấy chục quyền đánh đi ra, vi trường không bay ra 20 mấy mét, trong quá trình này Tần Mệnh đi sát đằng sau, không ngừng ra quyền. Nếu như không có thanh mang cùng linh lực thuẫn miễn cưỡng che chở, vi trưởng không sớm đã thịt nát xương tan, cho dù dạng này, cương mãnh lực lượng, y nguyên xuyên thấu tiến quăng giáp, để hắn tối thiểu nhất có 10 cục xương đứt gãy. Cha đạp. Chân chùi cha đạp. Vi trưởng không rất mạnh, còn có tái chiến lực lượng, nhưng bây giờ toàn thân kịch liệt đau nhức, choáng đầu hoa mắt, hoàn toàn đánh mất phản kháng năng lực, bị Tần Mệnh nắm lấy ngược đánh. Hắn có cảm giác còn rất mãnh liệt, nhưng chính là ý thức u ám, màng nhĩ hoanh minh. Thánh đường đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn xem như nhìn ra, Tần Mệnh dễ liền không có đem vi trường không làm đối thủ, làm nóng người. Hắn thật là tại làm nóng người. Vi trường không. Phản kích. Người cho ta phản kích. Tào Vô Cương sắc mặt khó coi, cao giọng la lên. Chương 148, Phượng Gia Vân Hiên. Tần Mệnh toàn lực tấn công mạnh, trực quyền, đấm móc, khuỷu tay kích, bạo khởi vung mạnh quyền, lăng không ngược lại đá, xoay tròn hoành đá. Gần như ở vào trạng thái bùng nổ. Lít nha lít nhít thế công giống như là mưa rông chớp giật bao phủ lấy vi trường không, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì phản kích cơ hội, lốp bốp tiếng va chạm vang lên triệt thú trận, để cho người ta nghe được tê cả da đầu. Tần Mệnh nắm trong tay chiến trường, ngược đánh lấy vi trường không, hoàn toàn áp chế. Tần Dĩnh nhìn lấy thú trong tràng Tần Mệnh, không thể tin được đây chính là ca ca của nàng. Yêu nhi hai con ngươi dị sắc liên tục, nàng thưởng thức nhất Tần Mệnh trên chiến trường cuồng bạo phong thải. Lần này tựa hồ so với lúc trước tám tông trà hội võ hội càng thành thạo, trầm ổn bên trong buông thả, trong trầm mặc bá liệt, đây là cường thế, đây là tự tin, càng là miệt thị. Tần Mệnh liên tục điên cuồng tấn công trên trăm hiệp, áp chế vi trường không từ thú trong tràng đánh tới biên giới, một kích cuối cùng ngạnh sinh sinh vỡ nát vi trường không linh lực thuẫn, trọng quyền nện ở hắn cái óc, vi trường không như bị sét đánh, trong trước mắt, mặt mũi tràn đầy da thịt đều nổi lên gợn sóng, con mắt cuộn cuộn, nước bọt vẩy ra. Vi trường không hoành bay ra ngoài, đâm vào thú bên sân duyên bãi săn, nham thạch đắp lên nặng nề bãi săn bị xô ra liên miên vết nước, càng băng lên tinh hồng huyết thủy. Vi trưởng không bắn ngược rơi xuống đất, có chút run rẩy, lại cũng không thể đứng lên. Khuất nhục. Chưa bao giờ có khuất nhục. Ngược đánh, triệt triệt để ngược đánh. Vi trưởng không còn muốn tái chiến, nhưng cao 3 mét thân thể đột nhiên nhụt chí thu về, ý thức quay cuồng trời đất, lâm vào hôn mê. Loại này cuồng bạo biến thân uy lực rất mạnh, có thể cầm tục thời gian có hạn chế. Di chứng sẽ để cho hắn hôn mê 3 năm ngày, thống khổ hơn 10 ngày. Nửa tháng sau đó, vi trường không khả năng thật muốn nằm ở trên giường. Toàn trường lặng im, đều bị Tần Mệnh liên tiếp tấn công mạnh trà đạp cho kinh đến. Dạng này khí thế dạng này chiến đấu, cực kỳ đánh vào thị giác lực, cũng rất có thể kích thích đến người quan chiến cảm xúc. Thánh đường đệ tử bỗng nhiên có loại ảo giác, vi trường không là dã thú, vẫn là Tần Mệnh càng giống. Tiểu tử này trong quá trình chiến đấu vô thanh vô tức, tựa như là từ đầu đến cuối chưa từng nói mấy câu, cùng hắn bày ra chiến đấu chiều dâng hình thành so sánh rõ ràng. Làm nóng người không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu. Tần Mệnh sâu hít sâu, chậm rãi thở ra. Cố ý liếc mắt Tảo Vô Cương, tình cảnh này, cực điểm miệt thị. Mãng Vương phủ, không được. Muốn đến nhục nhã ta. Ta trước hết để cho ngươi xấu hổ vô cùng. Tào Vô Cương nắm nắm đấm cách vang, hận thấu Tần Mệnh. Tần Mệnh hẳn là vừa mới tiến vào huyền võ cảnh mới đúng, làm sao lại có mạnh như vậy sức chiến đấu. Mà lại Tào Vô Cương có thể nhìn ra được, Tần Mệnh dễ không dùng toàn lực, sử xuất năm thành đô coi là tốt. Tần Mệnh tại trà đạp vi trường không, càng là đang biến tướng lăng nhục hắn Tào Vô Cương, ba ba đánh mặt. Thiếu gia quá mạnh. Tần gia hộ vệ đội viên môn phân chân kích động, cao giọng lớn tiếng khen hay. Bọn hắn mặc dù nhìn qua Tần Mệnh cùng Yêu Nhi luận bàn, thế nhưng là cùng hôm nay khung cảnh chiến đấu so ra hoàn toàn không phải một cái loại hình. Yêu Nhi thế công xảo trá quý tích, hai người càng nhiều là tại đối chọi đánh cờ, nào có hôm nay dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thải Y càng kích động, đặc sắc. Quá đặc sắc. Nàng biết hiện tại Tần Mệnh rất mạnh, thật không nghĩ đến sẽ mạnh đến trình độ như vậy, quả thực chính là ngược sát. Hơn nửa năm qua, Tần Mệnh mặc dù không ngừng sáng tạo kỳ tích, từ nô bộc xoay người, danh chấn bắc vực. Nhưng Tần Mệnh đặc sắc biểu hiện đều là tại Thanh Vân Tông bên ngoài, có thể nói Thanh Vân Tông trên dưới trừ Mộ Trình mấy người, đều không xác định Tần Mệnh thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Hôm nay, tận mắt thấy, so chờ mong càng mạnh. Thế nào? Thánh đường các đệ tử trao đổi ánh mắt, bọn hắn có thể cảm nhận được Tần Mệnh thực lực cường đại, danh bất hư truyền. Ai bên trên? Ai có nắm chắc chế phục hắn? Trước đó Tuấn Lãng thiếu niên trầm mặc, Hùng Tráng thiếu niên cũng trầm mặc. Cũng không phải sợ hãi, mà là tại tương đối Tần Mệnh cùng thực lực mình. Bọn hắn đại biểu cho thánh đường, hoặc là không xuất thủ, hoặc là nhất định phải chiến thắng. Ai tới trước? Tần Mệnh chủ động xin chiến. Tới trước? Ngươi còn muốn đánh mấy cái? Thánh đường đệ tử sắc mặt nhìn không tốt, tiểu tử, phách lối điểm đi. Nếu không bên trên hai cũng được a. Yêu Nhi e sợ cho thiên hạ bất loạn, nàng liền ưa thích Tần Mệnh lơ đãng bên trong toát ra cường thế. Yêu Nhi cô nương, đừng thêm phiền. Đồ vệ vội vàng nhắc nhở, đây chính là hoàng gia thánh đường. Yêu Nhi cười khẽ. Sợ cái gì, bọn hắn không đủ tư cách tại Tần Mệnh trước mặt phách lối. Thánh đường chia làm 3 bộ phận, ngoại đường đệ tử, nội đường đệ tử, còn có thánh viêm đệ tử. Liên cùng Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử, thân truyền đệ tử, kim linh đệ tử không sai biệt lắm. Không phủ nhận nội đường đệ tử đều là tinh anh, có chút dị loại, nhưng chúng ta nhà Tần Mệnh là ai a? Tu La tử. Mấy cái nội đường đệ tử không đủ hắn nhìn, đến cái thánh viêm đệ tử mà còn có thể có chút lo lắng. Đồ vệ mấy người cười khổ. Người thật là để mắt thiếu gia. Thải Y nghe được không vui, làm sao mở miệng ngậm miệng nhà các ngươi Tần Mệnh làm sao lại thành nhà các ngươi. Tuấn Lang thiếu niên hướng 3 vị trưởng lao thấp giọng xin chỉ thị về sau, mỉm cười nói, chúng ta có cái đề nghị, tái hiện Tần thành chủ tại 8 tông trà hội thành danh chiến, lấy 1-2, như thế nào? Lấy 1-2? Không biết xấu hổ. Người Tần gia không vui, đến đối đầu các ngươi thánh đường đệ tử liền có chút hoảng hốt, các ngươi còn tới cái lấy 1-2. Bọn hắn sợ. Yêu Nhi vui, đây là sợ thắng không Tần Mệnh, mất mặt mặt. Một nam một nữ đi xuống khán đài, Tần công tử đừng hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý khi dễ ngươi. Chúng ta tỷ đệ từ trước đến nay đều là cùng một chỗ chiến đấu, tu luyện là bộ tổ hợp võ pháp, liên thủ lại uy lực mới có thể miễn cưỡng cùng còn lại thánh đường đệ tử chống lại, ngươi không cần có áp lực. Không biết xấu hổ đều có thể biểu hiện như thế tự nhiên. Bội phục. Khương Bân nói thầm, cố ý hạ thấp các ngươi giá trị bản thân, phong bế người khác miệng. Tào Vô Cương sắc mặt dần dần đẹp mắt một chút, không hổ là thánh đường đệ tử, nói chuyện có trình độ. Tần Mệnh xem bọn hắn, lại không có kháng nghị, trái lại đưa tay khiêu chiến, mời. Thánh đường các đệ tử đều lộ ra nhàn nhạt ý cười, tiểu tử còn không sai, thức thời. Thiếu gia thật muốn lấy 1-2. Bọn hắn đều là thánh đường nội đường đệ tử. Đồ vệ ngưng lông mày chú ý, ngược lại không là không tin Tần Mệnh, chỉ là tại không có thăm dò thánh đường đệ tử thực lực chân thật tình huống dưới liền tùy tiện lấy 1-2, quá nguy hiểm. Những người này khí thế hung hung, nói rõ muốn bắt lại Tần Mệnh Tu La tử danh hảo. Thánh đường đệ tử, Phượng Diệp Vân. Thánh đường đệ tử, Phượng Diệp Hiên. Thiếu niên thiếu nữ hướng đi thú trận, hướng Tần Mệnh xin chiến sau phân biệt tiến rừng rậm hai bên. Phượng Diệp Vân khí tức phiêu hốt, Phượng Diệp Hiên khí tức lăng lệ, tỷ đệ hai người nhìn chăm chú Tần Mệnh, đang thong thả đi lại bên trong đi ra phiến quái dị khí chẳng, vô thanh vô tức tràn ngập toàn bộ thú trận. Trong thoáng chốc, gió nổi lên, lâm động, cắt bụi khinh vũ. Thu trận càng ngày càng yên tĩnh. Tần Mệnh không có chủ quan, nắm chặt cổ kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn ngược lại không phải khinh thường, là tự tin. nếu như có tu la đao cùng hoàng kim huyết đều làm không được khinh thường đồng cấp, chỉ có thể nói rõ hắn làm còn chưa đủ tốt, hai vị thánh đường đệ tử vừa vặn có thể kiểm nghiệm hắn thực lực chân thật trình độ. Đột nhiên, Tần Mệnh vậy mà mất đi hai người bóng dáng, giống như từ trong rừng rậm hoàn toàn biến mất. Đột ngột, thần bí, vô ảnh vô tung. Gió nhẹ thổi lất phất rừng cây, cuốn lên lá khô cùng cát bụi, tại bừa bộn cánh rừng bên trong bay lên, quanh quẩn ô ô phong thanh. Tần Mệnh có chút ngưng mắt, toàn thân điện mang bắn tung tóe, đỏ sáng cánh rừng, đại diễn cổ kiếm run rẩy, kiếm khí lạnh thấu xương. Ngươi giải bọn hắn tỷ lệ sao? Thái Y nhịn không được chủ động hỏi Yêu Nhi, nàng lo lắng Tần Mệnh. Yêu Nhi lắc đầu, chính ngưng thần quan sát, nàng mặc dù tin tưởng Tần Mệnh sẽ thắng, nhưng cũng tin tưởng sẽ không thắng đến nhẹ nhõm, thánh đường nội đường đệ tử đều không phải là dễ đối phó như vậy. Chương 149, Kinh Đảo Ngư Long Nộ Sáu Cảng. Người đâu? Tần Mệnh hoàn toàn mất đi hai người bóng dáng, thật giống như bọn hắn dễ không đến ngay đây thu trận, không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Ngay lúc này, trong cánh rừng bay lên Phượng Diệp Vân thanh âm, khó phân biệt phương vị, Tần Mệnh, tiếp chiến. Một mảnh chói lọi quang vũ từ tiền phương chợt hiện, giống như là mạn thiên tinh thần rơi xuống bình thường, mênh mông một mảnh, hướng về Tần Mệnh quét sạch mà đi, cường đại linh lực ba động oanh minh thú trận, vỡ nát lấy tất cả cây rừng, đúng thế một mảnh sáng loáng lưỡi đao, uy thế mạnh, tuyệt không kém tại Tần Mệnh thế công. Thật mạnh. Tần Mệnh lưu lại từng đạo tàn ảnh, thần kiếm như hồng, sáng chói chói mắt, đại diễn cổ kiếm kích xạ ra từng đạo dược liệt quang mang, vỡ nát từng mảnh đao mưa, thế nhưng là không đúng. Ra tay ba đạo kiếm chiều phảng phất hoàn toàn đánh hụt, rõ ràng đã cùng đao màn va vào nhau, lại cái gì chưa từng phát sinh. Đây là huyễn tượng. Tần Mệnh tại chỗ bừng tỉnh, lách mình bay ngược, ai có thể bảo chứng trong ảo tương không cất giấu chân thực sắc cơ. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, ngay tại hắn lách mình sau một khắc, Phượng Diệt Hiên đột nhiên từ đao màn bên trong rẽ ra, bước nhân sát phạt chi khí đập vào mặt, hắn thân pháp phiêu dở, nhanh như cầu vồng sát na mà tới, toàn thân liệt diễm gào thét, cháy lưng ngực, không gian xung quanh đều đang vặn mẹo, hắn huy kiếm như mưa, kiếm mang thiêu đốt lên liệt diễm, kích xạ lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh quần quận rơi xuống đất, không tránh không né, rút kiếm bạo kích, thiên thu vô tùng, vạn kiếm pha không. Kịch liệt kiếm khí dâng lên bộc phát, đang đối mặt oanh lấy Phượng Diệt Hiên kiếm thuật. Hai cỗ kiếm chiều cường thế va chạm, kịch liệt tiếng len ken vang vọng thú trận, trong một chớp mắt, giống như là trăm ngàn lợi kiếm tập thể đối kích, thanh âm chói tai dày đặc mà kịch liệt. Phượng Diệt Hiên đối với mình kiếm thuật phi thường tự tin, lại chiếm đánh lén ưu thế, hắn một kích đánh ra về sau, theo sát muốn đánh ra đệ nhị kích. Nhưng mà, cái gì? Phượng Diệt Hiên hơi biến sắc mặt, Tần Mệnh kiếm thuật vậy mà tại chỗ tán loạn tất cả hỏa chiều kiếm chiều, tồi khô lạp hủ đánh về phía hắn. Phốc phốc. Tần Mệnh rút kiếm giết tới, đại diễn cổ kiếm chọn đến ngay đây Phượng Diệt Hiên ngực, từ bả vai lấy ra, mang theo tanh máu đỏ. A! Phượng Diệt Hiên kêu rên tháo chạy, hối hả né tránh, biến mất đến ngay đây trong rừng rậm. Thánh đường các đệ tử trong mày có chút ngoài ý muốn. Tần Mệnh đang muốn truy kích Phượng Diệt Hiên, lại đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ. Phượng Diệt Vân ở phía trước xuất hiện, băng thanh ngọc khiết, tư thế hiên ngang, cũng không xinh đẹp, lại có cố bức nhân khí khái hào hùng. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy mà biến thành hơn trăm người, trải rộng thú trận các nơi, đều cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Trên trăm cái giống như lúc tuyệt lệ thiếu nữ đem Tần Mệnh đoàn đoàn bao vây, không hề nghi ngờ, những cái kia đều là huyễn ảnh, chỉ có một người là Phượng Diệt Vân chân thân, thậm chí bên trong một cái đều không có. Kỳ dị trang cảnh, lại lộ ra nồng đậm nguy hiểm. Thật mạnh ảo thuật. Tần Mệnh mặc dù không hiểu, nhưng vậy có thể cảm nhận được loại này võ pháp cường đại. Tốt một cái tỷ đệ phối hợp, một người ảo thuật, một người tập kích, hai người liên thủ quả thực là tuyệt phối. Chắc không được thánh đường phái bọn hắn xuất chiến, xem bộ dáng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Mệnh, lĩnh giáo thánh đường đệ tử vũ pháp. Phượng Diệt Vân thanh linh thanh âm quanh quần thú trận, hơn trăm người tập thể mở miệng, thanh âm phiêu miểu, không phân rõ được phương vị. Cùng lúc đó, Phượng Diệt Hiên toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, ẩn tàng tại trong tối, tránh né đến ngay đây ảo thuật bên ngoài, giống như là ẩn nút báo săn, nhìn chằm chằm Tần Mệnh vận sức chờ phát động. Hắn ánh mắt rất lạnh, tập kích lại bị phản tập, xỉ nhục. Tổn thương miệng máu me đầm địa, nóng bỏng nhói nhói. Chờ chút, máu. Phượng Diệt Hiên bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng cầm máu. Tần Mệnh mặt không biểu tình đứng đấy, kỳ thật đã tiếp cận Phượng Diệt Hiên phương vị, mùi máu tươi. Tỷ, áp chế hắn. Phượng Diệt Hiên hét to, phi tốc nhanh chóng thối lui. Bên trên bách Phượng Diệt Vân toàn bộ cao giơ hai tay, cao giọng ngâm tụng, quanh quẩn toàn trường. Trong chốc lát, thú trận phong vân kỳ biến, không trung mây đen cuồn cuộn, lôi điện cuồn cuộn, rừng cây nổ tận gốc, mang ra quần quận liệt diễm, mặt đất vỡ nát, toát ra thấu xương luồng không khí lạnh, lợi kiếm, trường đao, thiểm điện, liệt diễm, hàn băng các loại nguy hiểm cấp tốc lan tràn, phảng phất có trên trăm võ giả đang thi triển võ pháp. tiếng sấm ầm ầm đinh thai nhức óc, sáng chói đao mang phá toái hư không, vô tận liệt hỏa đốt hồng thiên không, mảng lớn linh lực quang vũ sán lạn như lưu tinh. Vô số huyễn ảnh hiện lên ở thú trận, thanh thế to lớn chi cực, phảng phất tại đang tiến hành một trận chiến tranh. Những thứ này ảo thuật không chỉ có hiện ra cho Tần Mệnh, càng hiện ra cho quan chiến tất cả mọi người. Cho dù thánh đường đệ tử đều không tự chủ được khẩn trương lên, phảng phất chân thực chiến trường bao phủ bọn hắn, đáng sợ uy thế muốn quét sạch toàn trường. Kinh khủng thế công giống như quần cuộn sông lớn đang lao nhanh, như liệt liệt hỏa biển đến ngay đây quần cuộn, thú trận phảng phất hoàn toàn muốn bị hủy diệt, thanh thế to lớn tới cực điểm, như thật như ảo, khó mà phân rõ. Đồ vệ mấy người nhao nhao động dung, thiếu chút nữa cũng bị huyễn tượng ảnh hưởng đến. Tân Mệnh đến muốn không lọt vào mắt ảo thuật, chờ đợi Phượng Diệp Hiên tập kích, thế nhưng là, đối diện cuốn qua đến gió lốc lại đột nhiên đem hắn tung bay, là chân thực vén lui, đâm đến hắn khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài, bị hắn quả thực là ép trở về. Đây là Phượng Diệp Vân chân thực võ pháp. Nàng có thể chế tạo ảo thuật, càng có thể khởi xướng chân thực công kích, ảo thuật cùng thế công giao hòa, đây mới là nàng có thể trở thành thánh đường nội đường đệ tử ỷ vào. Tân Mệnh mở khải linh lực thuẫn, bao phủ lại thân thể của hắn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn tóc dài loạn vũ, đứng ngạo nghễ bất động, chỉ có tay trung cổ kiếm kích liệt tranh minh, giống như là muốn ép không được nó sát uy. Phô thiên cái địa huyễn tượng bao phủ lấy hắn, chân thực hoàn toàn phân không thanh hư giả, cũng không đủ định lập nhân chỉ sợ đã loạn trận cước. Thú bởi diễn mặt hỗn loạn, bên ngoài sân đám người nín thở ngưng thần, khẩn trương tình hình chiến đấu. Mặc dù không có đối chiến vi trường không thời điểm hòa bạo, nhưng lại có khác loại nguy hiểm cùng khẩn trương. Phượng Diệp Vân cùng Phượng Diệp Hiên tỷ đệ hai người phối hợp phi thường ăn ý, bọn hắn không cần trao đổi ánh mắt, chỉ cần đơn giản động tác liền có thể phán định lẫn nhau mục tiêu. Phượng Diệp Hiên khóa chặt Tân Mệnh, là báo đi săn khởi xướng tập kích, cùng một thời gian, Phượng Diệp Vân tăng cường huyễn tượng khống chế, phô thiên cái địa bao phủ Tân Mệnh. Đến. Tân Mệnh dồn khí như nước, ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn sát na xuất kích, cả người hóa thành một vệt sáng xông về phía trước, mục tiêu trực chỉ phía trước buôn tập Phượng Diệp Hiên. Giờ khắc này, mấy chục đạo lôi điện đan sen bổ về phía Tần Mệnh, càng có cháy hừng hực liệt hỏa phô thiên cái địa mà xuống, muốn ngăn chặn hắn tiến lên bộ pháp, kinh khủng đao mưa nhất trọng tiếp theo nhất trọng, là huyễn tượng, lại cực độ mạo hiểm. Tần Mệnh hoàn toàn không sợ, trọi cứng lấy nguy hiểm, hắn càng thêm khẳng định mình phán đoán, Phượng Diệp Vân tại cấp Phượng Diệp Hiên làm ngụy trang, Phượng Diệp Hiên. Ngay ở phía trước, Tần Mệnh dữ dội xuyên thấu trùng điệp cách trở, vào thời khắc này, một cơn lốc bao phủ, từ huyễn tượng chỗ sâu lao ra, tráng kiện cùng dã. Gió lốc chung quanh hình thành kinh khủng lưỡi đao, Tần Mệnh khàn giọng giống to, toàn thân nổ lên quần quận lôi chiều, bạo vũ cùng lôi. Lôi điện tàn phá bừa bãi, roi lôi điện cùng vũ, dữ dội đụng nát gió lốc, cùng với tiếng nổ, lôi điện kính phong mất khống chế bay lên, Tần Mệnh thế công không giảm, quả thực là giết ra đến, một kiếm đâm giết, buôn tập Phượng Diệt Hiên. Tần Mệnh, nhận lấy cái chết. Phượng Diệt Hiên hai mắt rực rỡ nếu tinh thần, khí thế hung hùng, kiếm thế tại lúc này tăng vọt, hình thành đầy trời kiếm vũ, lại như lao nhanh sóng lớn. Đối diện nhào về phía Tần Mệnh, môi đạo kiếm mang đều đốt liệt diễm, kiếm khí cùng liệt diễm giao hòa, sắc bén cùng cuồng bạo dung hợp, hình thành một cỗ hủy diệt mạnh lưu. Hắn tự tin, một kích khóa chặt chiến cuộc. Tốt. Thánh đường các đệ tử nhìn rõ ràng, phối hợp tuyệt diệu, thời cơ nắm được phi thường đúng chỗ. Nhưng mà, Tần Mệnh không sợ hãi không sợ, trái lại trước tại Phượng Diệp Hiên ra tay tập kích. Vân Thâm Cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Đại diễn cổ kiếm chấn ra kiếm ảnh đầy trời, kiếm mang tầng tầng lớp lớp. Liên miên bất tuyệt nào tới, giống như là đột nhiên nhấc lên tầng tầng thủy triều, thanh thế phi thường kinh người, chung quanh cây rừng liên miên vỡ nát, bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Cửu trọng kiếm triều, cửu trọng bạo kích, trong hỗn loạn, kiếm triều lý, Tần Mệnh đột ngột dễ ra, giống như ngư dược long môn, thanh thế tăng vọt, một điểm kiếm mang hối hả đến ngay đây Phượng Diệp Hiên ánh mắt phóng đại, đỏ sáng trướng mắt, tăng vọt kiếm thế để cho người ta dùng mình. Trong chốc lát biến cố, dễ chưa có trở về xoáy chỗ trống. Keng. Đại diễn cổ kiếm cùng Phượng Diệp Hiên trong tay hỏa kiếm điểm đối điểm va chạm, một tiếng chói tai vang vọng, hỏa kiếm tấc nát, băng thành lấm ta lấm tấm mảnh vỡ. Đại diễn cổ kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, sát thế không giảm, sát cổ của hắn sẽ qua, mang ra đạo tinh hồng tơ máu. Mà tán loạn kiếm chiều tùy theo bao phủ hắn, nổ lên đầy trời máu tươi, tại chỗ đem hắn tung bay. Dừng tay. Thánh đường đệ tử kinh hồn đứng dậy, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Tần Mệnh giết hắn. Thánh đường các trưởng lão khẽ nhíu mày, thật mạnh kiếm thế. Được tinh chuẩn lực khống chế. Tân Mệnh vậy mà có thể đến ngay đây vô tận huyễn tượng bên trong bắt lấy tiên cơ, còn có thể hung hiểm đối kích bên trong khống chế lại kiếm phương hướng, sát qua Phượng Diệp Hiên cổ, không thật đánh xuyên qua. Chương 150, đùa ngươi chơi bảy chương. Phượng Diệp Hiên nằm trên mặt đất, đầy người vết thương, hắn không thể tin được mình lại bị Tân Mệnh trọng thương. Tập kích hai lần, vậy mà toàn bại, bị bại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng Phượng Diệc Hiên lúc này không dám nghĩ những cái kia, hắn toàn thân phát lạnh, kinh hồn khó định, vừa mới trong nháy mắt đó, nào chỉ là bại, là kém chút liền chết. Hắn hoàn toàn tin tưởng Tần Mệnh Kiếm nếu như lại lệch mấy phần liền sẽ chạm đầu hắn. Diệc Hiên. Phượng Diệc Vân kinh hô, nàng chỉ lo chế tạo huyễn tượng, đều không thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Phượng Diệc Hiên gian nan chống đỡ đứng người dậy, đừng quản ta. Đánh bại hắn. Hắn đã thi triển hơn 10 lần võ pháp, linh lực không sai biệt lắm nhanh dùng tận. Người trước giấu đi. Phượng Diệc Vân đang muốn quyết tâm, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lông đều dựng lên, một cố dự cảm bất tường xuất hiện đến ngay đây trong óc nàng, tiếp theo cảm giác được lớn lao nguy hiểm bao phủ nàng. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người cảm thấy cố hàn ý, giống như là bị đâm xương sát khí bao phủ. Tân Mệnh đứng đến ngay đây thu trận trong phế tích, hai tay nâng ở ngực, 10 ngón cương trụ, một cố vòng xoáy màu đen cấp tốc thành hình, vòng xoáy chỗ sâu dần dần hiện ra một thanh tối như mực tiểu đao, một thanh ngón cái rộng, một chỉ dài, đao thể băng lãnh. Đen kịt giống như là cái tiểu hắc động. Lãnh ý lạnh âm u để cho người ta phát ra từ linh hồn run rẩy, thấu xương sát khí lan khắp Phượng Diệc Vân toàn thân. Tu La Đao. Thánh đường đệ tử cùng nhau như mày, ngưng trọng chú ý bọn hắn đến ngay đây hoàng thành nghe được nghe đồn nhiều nhất đúng đấy Tần Mệnh tu luyện đao. Nghe nói là đao thể hoàn toàn là từ Tần Mệnh sát khí ngưng tụ mà thành, có thể xâm nhập người linh hồn, một khi đánh chúng, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Tần Mệnh đúng đấy dùng Tu La Đao đánh bại Thiết Gia truyền nhân Thiết Sơn Hà, cầm xuống tám tông trà hội ngũ cường vinh quang. Phượng Diệc Vân phảng phất bị định tại nguyên chỗ, lần thứ nhất cảm giác được tử vong băng lãnh cách mình gần như thế. Nàng không tự chủ được nhìn qua hắc đao, trong thoáng chốc trôi này hắc đao vậy đang nhìn nàng, giống như là cái nho nhỏ tử thần đối nàng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đông đông, thế giới phảng phất tiến tĩnh, bên hai chỉ có mình ngột ngạt tiếng tim đập. Tỷ, tránh ra. Phượng Diệc Hiên kêu sợ hãi. Phượng Diệc Vân thông suốt hoàn hồn, đáng giận, ta lại bị Tu La Đao mê hoặc. Nàng trên trăm phân thân tập thể ngâm định, hạo đại khủng bố hủy diệt ảo thuật bao phủ thú trận, xâm nhập tất cả mọi người ý thức, vậy ý đồ xâm nhập Tần Mệnh. Nhưng mà, Bác vực, Tu La Tử, Tần Mệnh, xin chỉ giáo. Tần Mệnh nói nhỏ nỉ non, nhắc lại Tu La Tử tên. Hai tay đột nhiên mở ra, bang, Tu La Đao sát na bạo khởi, một cỗ vô hình sát khí quét sạch toàn trường, mang đến vô tận hàn khí, chấn mở quần quận sát khí, trong thoáng chốc, Tu La sát giới phảng phất muốn tái hiện. Phốc phốc phốc, Phượng Diệc Vân chỗ có phân thân trong nháy mắt chôn vùi, vô ảnh vô tung, đầy trời hủy diệt huyễn tượng liên miên tiêu tán, phong quyển tàn vân toàn bộ thanh không. Tu La sát giới trước mặt, tất cả huyễn tượng đều là cho đùa. Không có khả năng. Phượng Diệc Vân chân thân kinh hồn lui lại, thế nhưng là, Tu La đao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, giống như là vượt qua không gian, mang đến vô tận băng lãnh cùng hắc ám, đến ngay đây nàng trong tầm mắt phóng đại, đánh vào nàng cái trán. Phượng Diệc Vân như bị sét đánh, ngửa mặt bay ngược. Tu La Đao không thực thể, lại mang đến mạnh mẽ sát khí, quả thực là đem nàng đánh bay. Giữa không trung, Phượng Diệc Vân ý thức quay cuồng trời đất, giống như là rơi xuống vô tận lỗ đen, băng lãnh, tuyệt vọng, sợ hãi bất lực, lại như là rơi vào tử vong chiến trường, vô số tay từ bốn phương tám hướng đưa qua đến, đem nàng đoàn đoàn bao vây, muốn xé rách nàng. Phượng Diệc Vân phát ra thê lương thét lên, giống như là từ trong lỗ đen tuyệt vọng hò hét, lại như là trên chiến trường tránh thoát đại thủ gào thét. Cái này một cái chớp mắt thể nghiệm, chắc chắn cho nàng lưu lại khó mà ma diệt bóng tối. Phù phù. Phượng Diệc Vân rơi trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, miệng đại trường, đầy mặt hoảng sợ. Nàng còn có hô hấp, lại nằm ở nơi đó không có động tĩnh, phảng phất trả đắm chìm trong vô biên tuyệt vọng cùng trong bóng tối. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, trống trải thú trong tràng lặng ngắt như tờ. Tu La Đao. Là cái này Tu La Đao uy lực. Thánh đường các đệ tử kinh ngạc nhìn lấy ngã xuống Phượng Diệc Vân. Bên hai vang vọng thật lâu lấy âm thanh thê lương tiếng thét chói tai. Đúng thế đao. Chả là tử vong. Ba vị trưởng lão thật sâu ngưng lông mày, sát khí, chân thực sát khí. Hắn thật đem sát khí ngưng kết thành thực thể đao. Hắn là làm sao làm được, là võ pháp. Bọn hắn có kinh ngạc cũng có nghi hoặc, chắc không được có thể chấn trụ tám tông trà hội, chỉ bằng vào một đao kia, liền đầy đủ hắn đến ngay đây nhân kiệt xuất hiện lớp lớp hoàng triều Lý Thắng được một cái danh hiệu. Trung ương vực địa chi bên ngoài quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tân Mệnh phải chăng có tư cách chọn chiến thánh đường thánh viêm đệ tử? Thánh đường các đệ tử vô cùng may mắn mình không khiêu chiến Tân Mệnh, không phải lại bại thật thê thảm, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi xấu hổ giận dữ. Hai vị thánh đường nội đường đệ tử liên thủ, vậy mà không thể chế phục Bắc vực tông môn đệ tử, là Tân Mệnh quá mạnh, vẫn là toàn bộ Bắc vực những năm này lại mạnh lên. Tào Vô Cương mặt sắc mặt ngưng trọng, trước bại vi trường không, lại bái Phượng gia tỷ đệ, Tân Mệnh giống như tái hiện lúc trước tám tông trà hội xâm nhập 10 vị trí đầu kỳ tích. mà lại rõ ràng so với lúc trước thoải mái hơn càng cường đại, liên tiếp bại ba người, thành thạo. Nếu như nói Tần Mệnh đến ngay đây tám tông trà hội biểu hiện kinh đến hắn, hiện tại thì để hắn có cảm giác nguy cơ. Không được, quyết không thể để Tần Mệnh trưởng thành, hắn thiên phú đến liền rất mạnh, lại có huyết tà tông phối hợp, tương lai thật khả năng uy hiếp được rất nhiều người. Đúng, Tào Vô Cương chợt nhớ tới, đến ngay đây hắn buổi tiếp thánh đường đệ tử rời đi Mãng Vương phủ trước đó, giống như nhìn thấy có Thanh Vân Tông người xin gặp Lãnh Sơn. Thanh Vân Tông vì cái gì tìm Lãnh Sơn? Muốn giảng hòa? Vẫn là muốn làm cái gì? Thánh đường đệ tử, còn dám xem nhẹ Bắc vực. Yêu Nhi cười vỗ tay, vô cùng đặc sắc, phi thường đặc sắc. Ngược thánh đường những thứ này kiêu ngạo đệ tử, càng là đại khoái nhân tâm. Hắc hắc, tương lai nếu có cơ hội, ta phải mang theo Tần Mệnh đến Hoàng Thành trượt một vòng, lại biết những cái kia tự ngạo từ đại thiên tài truyền nhân nhóm. Đồ vệ bọn hắn giải thở phào một hơi, vô cùng hiểm, vô cùng đặc sắc. Thánh đường các đệ tử đỡ lên Phượng gia tỷ đệ, một cái thương thế nghiêm trọng, một cái linh hồn bị thương, đều đã lâm vào nửa hôn mê. Bọn hắn không cam tâm, hận không thể cùng Tần Mệnh lại đánh một trận. Lại đánh. Bọn hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tần Mệnh, quả quyết từ bỏ suy nghĩ, không được, tiểu tử này giống như thật còn có thể lại đánh. Ta là thang sao? Tần Mệnh nên tiếp thánh đường các đệ tử lạnh lùng ánh mắt. Thánh đường các đệ tử không nói lời nào, thừa nhận thắng chẳng khác nào thừa nhận Tần Mệnh tu La tử danh hào, vậy thừa nhận thánh đường nội đường đệ tử không bằng hắn. Lời này làm sao nói ra được? Chờ bọn hắn trở lại thánh đường thế nào mặt đúng còn lại nội đường đệ tử? Thua không nổi sao? Yêu Nhi đứng ở Tần Mệnh bên người, cố ý kích thích bọn hắn. Ba vị trưởng lao sắc mặt cũng khó nhìn, thánh đường đại biểu cho hoàng triều mạnh nhất võ đạo, thánh đường đệ tử cũng cần phải đại biểu cho đại tân sinh thực lực mạnh nhất, bọn hắn hôm nay mắt là hái Tần Mệnh tu La tử danh hào, gián tiếp nhục nhã Bắc vực tám tông, ai có thể nghĩ tới lại là hiện tại cục diện, không những không thể hái Tần Mệnh phong hào, trả tổn hại thánh đường thanh danh. Đều câm điếc. Yêu Nhi mặc kệ bọn hắn sắc mặt có đẹp hay không, nở nụ cười xinh đẹp. Nếu không ta lại cùng các ngươi chơi đùa. Hai cái cùng tiến lên. Thực sự không được liền ba cái. Các ngươi nếu là da mặt đủ dày, bốn cái cũng được. Cuồng ngạo. Thánh đường các đệ tử nổi giận, có mấy vị huyền võ cảnh nhị trọng thiên đệ tử dương mắt lạnh lẽo Yêu Nhi, hướng nàng khiêu chiến sao. Bọn hắn nắm nắm tay, nâng nâng khí, phình lên gấp, cuối cùng quả thực là không nói ra khiêu chiến lời nói. Toán, không đánh, nghe nói nữ nhân này ác hơn càng hung. Tân mệnh thủ hạ lưu tình không dám hạ tử thủ. Này nương môn có thể không quan tâm, nếu thật là nổi điên, thật giết ai, bọn hắn cũng không thể báo thủ, trừ phi muốn cùng huyết tà tông tuyên chiến. Yêu Nhi bỗng nhiên kinh hỉ hướng về phía trước mắt, ra ra. Người rốt cục trở về. Thánh đường đám người cùng nhau động dung, vô ý thức trông đi qua. Huyết tà tông tông chủ, cửu ngưỡng đại danh. Ba vị trưởng lão đè xuống bất mãn, khôi phục thong dong, quay người muốn chào hỏi. Cửu Lân tông chủ, nhiều năm không thấy, còn nhớ rõ chúng ta. Thế nhưng là... Người đâu? Làm sao? Đồ vệ bọn hắn đều đi theo trông đi qua, huyết tà tông tông chủ. Ở đâu? Đùa các ngươi chơi. Nhìn các ngươi cái này ngốc dạng. Yêu Nhi vui, dựa vào Tần Mệnh cười phấp phới như hoa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Huyễn Linh Pháp Thiên. Yêu Nhi cô nương, ngươi quá phận. Thánh đường đệ tử thẹn quá hóa giận. Các ngươi không phải câm điếc sao? Yêu Nhi cho cái khiêu khích ánh mắt, ta liền đùa ngươi. Ngươi có thể đem ta thế nào tích? Tân Mệnh cười, Yêu Nhi cái này trò đùa vô cùng kịp thời rất hữu hiệu, vừa vặn nhắc nhở bọn hắn xúc động trước đó trước tiên nghĩ rất hậu quả. Tóc trắng trưởng lão lấy ra hai cái kim sắc huy chương, đặt ở đá trước mặt bên trên, cũng không quay đầu lại rời đi. Bọn hắn vừa mới đều quên Cửu Lân lúc nào cũng có thể trở về, lão già kia không dễ trêu chọc, chuyện gì đều làm ra được. Thôi, rời đi đi, miễn cho càng náo càng lớn, bọn hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu, dò xét đáy biển vương quốc di bí. Hôm nay việc này coi như cho thánh đường các đệ tử gõ cái cảnh báo, không nên coi thường ngoại vực các thiên tài. Chúng ta tán thành ngươi tu La tử tên, sau này còn gặp lại. Thánh đường đệ tử không tình nguyện tiếp nhận, đỡ lấy Phượng gia tỷ đệ rời đi. Tào Vô Cương im lặng không lên tiếng đi theo rời đi, không mở thủy thần khí. Chỉ là quay lại nhìn về phía Tần Mệnh thời điểm, trong ánh mắt oán độc càng sâu. Lại nhiều lần chịu nhục, hắn tính nhẫn mại đã đến cực hạn, Tần Mệnh, lần sau gặp lại sẽ không như thế đơn giản, chúng ta đi nhìn. Tân Mệnh trên mặt tiếu dung, trong lòng lại bắt đầu sinh sát ý cái này nguy hiểm nhất định phải nhanh giải quyết, không phải sẽ có đại họa. Đáng tiếc, hiện tại không có nhiều như vậy tinh lực trừng trị hắn. Yêu Nhi nhìn ra Tân Mệnh tâm tư, nói nhỏ, giữ lại hắn, chậm rãi chơi, đùa chơi chết hắn. Cà ca, người quá tuyệt. Tân Dĩnh nhào về phía Tân Mệnh, mắt to tràn đầy sùng bái, ta cũng phải trở thành cường giả, ta cũng phải tại đấu trường đánh bại cường địch. Đồ vệ bọn hắn bùi ngùi mãi thôi, đúng thế thánh đường đệ tử A, lại bị thiếu gia đánh bại. Càng để bọn hắn khâm phục là, thiếu gia hoàn toàn không có áp lực tâm lý, giống như dễ liền không có coi bọn họ là thành thánh đường đệ tử, liền là thuần túy đối thủ. Nói dễ làm khó, người nào có thể làm được không nhìn thánh đường, phần này đảm phách để cho người ta tin phục. Bọn hắn bị Thanh Vân Tông đặt ở quặng mỏ 8 năm, đã thành thói quen thỏa hiệp cùng khuất phục, đối với Tần Mệnh biểu hiện ra cường thế đối bọn hắn tới nói đặc biệt mẫn cảm, vậy đặc biệt có khích lệ. Thiếu gia còn không sợ, chúng ta càng không cái gì sợ. Về sau làm việc nhiều một phần quả cảm, không thể đều khiến thiếu gia xông lên phía trước nhất. Nhớ kỹ, hôm nay sự tình coi như chưa từng xảy ra. Thánh đường đệ tử đang đi ra đấu thú chàng trước nhắc nhở lẫn nhau. Việc này nếu như truyền về trong hoàng thành, không chừng sẽ chọc cho đến bao nhiêu chế dễ ước, cũng có thể sẽ nhận còn lại nội đường đệ tử quả trách, mất mặt đều ném đến bắc vực đi. Đám người tương hố gật đầu, không hề không thể nhắc lại. Lúc này, cũng không biết yêu nhi là nghe được, vẫn là nghĩ đến, đột nhiên hướng bọn họ bóng lưng tiếng la, có cần hay không ta giúp các ngươi đem tin tức truyền về hoàng thành. Đám người giận dữ quay lại. Đáng giận nữ nhân, cái này nếu là ở trung ương vực, chúng ta không tha ngươi. Cứ như vậy định hạ hạ, không cần cảm ơn. Các ngươi bận bịu các ngươi, ta giúp các ngươi tuyên truyền. Yêu nhi e sợ cho thiên hạ bất loạn, như thế có ý tứ sự tình đương nhiên muốn truyền hướng trung ương vực, cũng phải tại bắc vực nhiều hơn tuyên truyền, đồ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Vị kia buông thả đệ tử bỗng nhiên quay người, hô to, Tần Mệnh. Yêu nhi. Thế nào, còn muốn khiêu chiến? Yêu nhi không ngại cùng bọn hắn đánh một trận. Nam đệ tử tiếng như hồng trung, quanh quần đấu thu tràng, 8 tháng về sau, hoàng thành huyễn linh pháp thiên mở ra, rộng rãi mời hoàng triều thiếu niên anh kiệt. Ta, Sở Túc, đại biểu thánh đường mời ngươi tham gia, trên tay ngươi kim mân con dấu là giấy thông hành. Chúng ta tại huyễn linh pháp thiên chờ ngươi. Thánh đường các đệ tử thật sâu mắt nhìn Tần Mệnh, nhanh chân rời đi đấu thu tràng. Huyễn linh pháp thiên là địa phương nào? Tần Mệnh chưa từng nghe qua. Thái y bọn hắn vậy chưa từng nghe qua, chỉ có yêu nhi biết, một chỗ hoàng gia bí cảnh. Em hai tên gọi huyễn linh pháp thiên, thông tục tên gọi xanh tử giới. Hàng năm hoàng thất đều sẽ định kỳ mở ra thời gian 2 tháng. Nghe nói huyễn linh pháp thiên là hoàng triều cổ xưa nhất thần bí nhất dãy núi, tồn tại vô số tuyến nguyệt, bảo lưu lấy nguyên bắt đầu phong mạo. Nó ban sơ là phiến cổ lao chiến trường, về sau bị lực lượng thần bí phong ấn, chuyển tay qua rất nhiều thế lực, cuối cùng rơi xuống hoàng thất trong tay. Vì cái gì gọi hắn xanh tử giới? Ở trong đó hoàn cảnh vô cùng nguyên bắt đầu, có vô số bảo bối. Nhưng vậy có thật nhiều đáng sợ linh yêu, cơ hồ đều có cổ lao huyết mạch. Hàng năm mở ra đều sẽ hấp dẫn trung ương vực đại lượng thanh niên tuấn kiệt, nơi đó là cái toàn phong bế không gian, lại tràn ngập các loại nguy hiểm, rất nhiều người liền đem nơi đó xem như giải quyết ân oán nơi tốt. Người cùng yêu đấu, người cùng người đấu, dù sao hàng năm đều sẽ đi vào mấy ngàn người, còn sống đi ra không đến một nửa, dần ra liền được xưng là xanh tử giới. Tân Mệnh gật đầu, giải. Nga, đối với, nơi đó phong ấn đến bây giờ còn rất mãnh liệt. Chỉ có thể tiếp nhận huyền võ cảnh ngũ trọng thiên trở xuống người tiến vào. Bên trong linh yêu mạnh bao nhiêu? Muốn bao nhiêu mạnh mạnh bao nhiêu, cho nên mới nguy hiểm. Thế nào, có hứng thú à? Ta nghe nói nơi đó chơi vui đổ vật rất nhiều. Yêu nhi nhìn lấy Tần Mệnh. Có hứng thú, nhưng không nhất định có thời gian. Tần Mệnh phải giải quyết sự tình quá nhiều, mà lại thánh đường khẳng định không có lòng tốt, đi thật không nhất định có thể trở về. Nhìn tình huống đi, đến lúc đó nếu như có rảnh rỗi ta đi chung với ngươi. Thánh đường sẽ không tới trả thù a. Đồ vệ hiện tại chỉ lo lắng rời đi đám người này, tương lai sự tình tương lai lại nói, sớm đâu. Yêu nhi nói, không cần lo lắng, chúng ta bắc vực tại Hoàng Triều là nổi danh dã man chi địa, 8 tông ở giữa cùng chung mối thù, thánh đường trừ phi chuẩn bị sẵn sàng cùng bắc vực toàn diện khai chiến, không phải không dám làm quá phận. Tân Mệnh bắt đầu nhặt thánh đường trưởng lão lưu lại kim sắc con dấu, trong tay áng trừng, trừ có thể đi vào huyễn linh pháp thiên, cái đồ chơi này còn có cái gì dùng. Tác dụng lớn. Thì như, yêu nhi nháy cái mắt, ở trung ương vực nó là thân phận và địa vị biểu tượng, ngươi có thể làm bộ thánh đường người, khắp nơi hết ăn lại uống lửa gạt nữ nhân. Tần Mệnh dở khóc dở cười, lật xem một lát, chứa vào trong túi. Thải y bất mãn Tần Mệnh cùng yêu nhi thân mật, nữ nhân này nói chuyện rất phóng đãng, vạn nhất Tần công tử học cái xấu làm sao bây giờ. Nhà ta sư tỷ băng thanh ngọc khiết đây. Thánh đường đệ tử thực lực thế nào? Nói một chút cảm thụ. Không khiến ta thất vọng. Ngược lại là cái kia vi trường không để cho ta ngoài ý muốn. Tân Mệnh có thể cảm nhận được thánh đường đệ tử vũ pháp tạo nghệ tinh diệu, nằm trong dự liệu. Giật mình là vi trường không chiến đấu, giống như là đầu dã man tinh tinh, hết lần này tới lần khác cũng không phải thuần túy lực lượng hình, thần bí thanh mang có thể công có thể thủ, phi thường cứng hãn. có thể bị tuyển định thành Tào Vô Cương thiếp thân thị vệ, từ nhỏ bồi bạn trưởng thành, thiên phú khẳng định không yếu, tương lai lại là cái manh tướng. Vào đêm về sau, Khương Bân trở về báo cáo, thánh đường đội ngũ thật tiến Vân La rừng rậm, phụ cận cũng không có Mãng Vương phủ cùng những bộ đội khác, mọi người có thể yên tâm. Di Mụ, người làm sao tới? Tân Mệnh Chính trong phòng thu thập bọc hành lý, chuẩn bị ngày mai liền hồi Thanh Vân Tông. Ngày mai liền đi. Lý Linh Đại khí sắc hồng nhuận phơn phất rất nhiều, trên mặt nếp nhăn cũng ít, giống như tuổi trẻ 10 tuổi, đây đều là sinh mệnh chi thủy thần kỳ hiệu dụng. Đúng vậy a, có chuyện cần phải đi xử lý, sớm nằm rất, một nỗi lòng. Ta nghe thải ý tứ, trở về khả năng gặp nguy hiểm. Lý Linh Đại ra hiệu cùng đi thị nữ lui ra. Người yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Lý Linh Đại nhìn lấy Tần Mệnh trên mặt nhẹ nhõm tự tin, trong lòng lại một trận thương yêu, là Tần gia vô năng, để ngươi bị liên lụy. Ta không mệt, thật không mệt, ta một mực tinh thần đâu. Tần Mệnh cười nói. Lý Linh Đại vui mừng mỉm cười, ngươi có thể bảo hộ Tần gia, chúng ta đều vô cùng cảm động, nhưng có câu nói Di Mụ được nói rõ với ngươi, chúng ta thật không muốn trở thành ngươi gánh vác, minh trắng Di Mụ ý tứ sao. Chúng ta bây giờ không đều tốt sao. Tương lai sẽ tốt hơn. Lý Linh Đại ra hiệu Tần Mệnh cùng một chỗ ngồi xuống, chần chờ một lát, cũng không biết thế nào, ta mấy ngày gần đây nhất cái này trong lòng luôn có điểm bất an. Là nơi nào không thoải mái sao? Lý Linh Đại lắc đầu, ta gần nhất luôn thấy ác mộng, luôn cảm thấy sẽ phát sinh điểm cái gì. Tần Mệnh cười an ủi, hôm nay không phải phát sinh sao? Tào Vô Cương mang theo thánh đường người đến náo sự. Không phải bọn hắn, ta đang nghĩ lại sẽ không cùng ngươi đi Thanh Vân Tông có quan hệ. Người A, là quan tâm tới độ. Chỉ muốn các ngươi cố gắng, ta liền có thể hảo hảo mà. Di Mụ là nói cho ngươi thật, đi Thanh Vân Tông có thể phải để tâm nhiều, ta nhìn Lăng Tuyết cô nương không tệ, có việc liền mời người ta giúp đỡ chút, đừng cố lấy mặt mũi không có ý tứ. Còn có A, chúng ta hiện tại thật vất vả xoay người, ngươi tận lực nghĩ biện pháp hòa hoãn dưới cùng Thanh Vân Tông quan hệ, đừng làm rộn quá cương. Lý Linh Đại lời nói thâm thiế khuyên. Được rồi. Tuân mệnh. Đừng cười, ta nói cho ngươi nghiêm túc. Ngươi cứ yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tân Mệnh mỉm cười chỉ tim. Đúng, còn có chuyện. Ta vài ngày trước cùng yêu nhi cô nương nói chuyện thiếm, nàng nói một câu, ta cảm thấy lấy rất có lý. Nàng tất cả đều là ngụy biện, người coi như nghe cái vui, đừng để trong lòng. Đừng xem nhẹ cô nương kia, nội tâm của nàng cùng với nàng mặt ngoài hoàn toàn không giống, tiểu nha đầu thông minh đâu. Nàng nói lôi đỉnh cổ thành hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm, vô cùng cần cái mạnh hữu lực che chở. Ngươi hoặc là cùng Thanh Vân Tông làm chắc quan hệ, hoặc là liền mau chóng tìm kiếm còn lại thế lực thủ hộ. Tân Mệnh giật mình, thật sâu mắt nhìn Di Mụ, người hôm nay tới. Lý Linh Đại giữ chặt Tân Mệnh tay, nhẹ nhàng vỗ, ngữ trọng tâm trường nói, Mệnh Nhi à, thành cái thân thôi. Chương 152, lo lắng âm thầm. Tân Mệnh dở khóc dở cười, ta tìm ai thành thân a? Đó là ngươi việc của mình, suy nghĩ thật kỹ, yêu nhi cô nương, Lăng Tuyết cô nương, cái này đều rất không sai, đừng quên còn có nguyện tình. Gia thất, dung mạo, khí chất. Còn có thiên phú, các nàng đều là ngàn dặm mới tìm được một. Người đây là muốn đem ta bán đi a? Nam nữ hoan ái, cũng không phải ép buộc các ngươi thành thân. Coi như ta muốn cưới, người ta chịu gả A Nguyệt Tình, Lăng Tuyết, Yêu Nhi, ai chịu gả ta? Cũng có thể a, xem chính ngươi tranh thủ. Ngươi là nam nhân, chẳng lẽ lại còn để người ta chủ động cầu ngươi? Chúng ta có thể hay không không trò chuyện cái đề tài này? Tần Mệnh tương đương bất đắc dĩ, thế nào nói lại lệnh. Lý Linh Đại lời nói thâm thía khuyên bảo hắn, ngươi bây giờ là gia chủ, lại là thành chủ, như trước kia không giống nhau. Trong nhà cần cái nữ chủ nhân, trong thành cũng cần cái nữ chủ nhân, ngươi sớm định tốt, tất cả mọi người rất an tâm. Về sau trò chuyện tiếp, hiện tại không nội vã. Tân Mệnh còn kém nhấc tay đầu hàng. Ngươi làm một cái đều không thích, vẫn là đối với mình không có lòng tin. Di Mụ có thể giúp ngươi chế tạo cơ hội. Ngươi A, cũng đừng nháo tâm chuyện ta tâm lý nắm chắc. Sự tình khác ngươi nắm chắc, những việc này ngươi chưa hẳn. Ta cũng nhắc nhở ngươi à, các nàng đều là cô nương tốt, đừng đến lúc đó đều gả cho người khác, ngươi khóc đều không địa phương khóc. Ta mới bao nhiêu lớn a? Tân Mệnh nói thầm. 16 tuổi còn nhỏ. Phụ thân ngươi cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, đã cùng mẫu thân ngươi tư định cả đời. Lý Linh Đại hy vọng Tân Mệnh sớm an gia, thứ nhất là mấy cô gái kia quá ưu tú, có thể may mắn tiến tới cùng nhau là duyên phận, đương nhiên không thể đừng bỏ lỡ. Còn có hy vọng khả năng thông qua thành thân đến giúp đỡ Tần gia vững chắc địa vị, đừng cho Tần Mệnh mệt mỏi như vậy khổ như vậy, lại có nguyên nhân là nàng vô cùng lo lắng Tần Mệnh dài đến 8 năm nô buộc sinh hoạt cho hắn lưu lại cái gì bóng tối, hy vọng có cái nữ hài tử đến tốt tốt an ủi hắn. Lý Linh Đại bồi tiếp Tần gia kinh lịch nhiều năm như vậy phong vũ, rốt cục nhìn thấy hy vọng, thật sợ hai nó một lần nữa ngã xuống, nếu như lần này lại rớt dưới, Tần gia khả năng vĩnh viễn đứng không dậy nổi, mà lại Tần Mệnh có thể sẽ thảm hại hơn. Nàng đau lòng Tần Mệnh, vậy nóng lòng Tần gia. Di mụ à, ta trước tiên đem trong thành ngoài thành sự tình quản lý rất, lại đến xử lý ta vấn đề cá nhân, người liền an tâm tính dưỡng đi, thụ nhiều năm như vậy khổ, nên hưởng hưởng thanh phúc. Ta nói cho ngươi những lời này, ngươi nhưng phải để ở trong lòng, ta không phải đến đùa giỡn với ngươi. Minh Bạch. Ngươi ưa thích cái nào, ta liền cầm xuống cái nào, nếu là đều ưa thích, ta liền đều cầm xuống. Không đủ, ta lại tìm. Lý Linh Đại bị hắn chọc cười, nhìn ngươi cái này đức hạnh. Đáp ứng ta một sự kiện, nếu như tương lai, ta nói là nếu như, thật có một ngày, Tần gia gặp được nguy hiểm, ngươi đầu tiên bảo đảm chính ngươi. Yên tâm, chúng ta đều sẽ tốt tốt. Ta muốn ngươi thề. Lý Linh Đại vô cùng nghiêm túc nhìn lấy hắn. Được, ta thề. Tần Mệnh mỉm cười, trong lòng lời thề lại là chỉ cần ta sống, liền không có người nào có thể tổn thương đến các ngươi. Lý Linh Đại dặn đi dặn lại, thẳng đến rất khuya mới rời khỏi. Tần Mệnh đưa tiễn di mụ, thu thập xong đồ vật, nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ. Có thể lật qua lật lại thật lâu, vậy mà ngủ không được. Di mụ lời mặc dù để hắn rất bất đắc dĩ, muốn cười. Cũng không biết thế nào, vậy mà càng không ngừng tại náo hải bồi hồi. Nếu có nguy hiểm, ta làm sao bây giờ? Nếu có nguy hiểm, Tần gia làm sao bây giờ? Nếu như, trời tối người yên, Tần Mệnh rời đi thành phủ, đi vào cửa thành tòa nhà hình tháp, đứng tại mái nhà ngắm nhìn ngủ say cổ thành. Thiếu gia, người thế nào không ngủ? Đồ vệ đang tuần tra ban đêm, vừa tới cửa thành liền bị các huynh đệ nhắc nhở thiếu gia đến. Tần Mệnh đứng tại mái nhà, đón thanh lương gió đêm, ngủ không được. Có phải hay không có cái gì tâm sự? Đồ vệ bồi tiếp hắn đứng tại mái nhà. Trở về lâu như vậy, còn không có nghiêm túc nhìn qua cổ thành. Đồ vệ cười khẽ, hiện tại còn vô cùng cũ nát, nhưng tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể khôi phục năm đó phồn vinh. Đến lúc đó, ban đêm cũng sẽ toàn thành đèn, náo nhiệt giàu có. Chỉ mong ngày đó có thể đến nhanh một chút. Từng bước một đến nha, chúng ta có thể làm được hôm nay dạng này đã rất không sai. Đến tương lai người địa vị ổn định, Tần gia thực lực phát triển, có che chở cả tòa thành lực lượng, càng ngày càng nhiều người lại tới đây định cư. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ còn quá yếu. Đồ vệ nhìn xem Tần Mệnh, thanh tú bên mặt đã không còn ngây thơ, đường cong cứng rắn, dương cương già dặn, chỉ là đêm nay trong ánh mắt giống như nhiều phần u buồn. Thiếu gia, đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đều sẽ tốt. Ta đang nghĩ, nếu quả thật có ngày nào địch nhân vây quanh cổ thành, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Có Hô Diên gia tộc trợ giúp, Thanh Vân Tông thủ hộ, không có người nào dám đến vây quanh chúng ta. Trừ phi, Thanh Vân Tông quyết định vứt bỏ Lôi Đỉnh cổ thành, bất quá khả năng rất nhỏ, người thực lực bây giờ thiên phú đều đã danh chấn bắc vực, rất nhiều tông môn đều muốn tiếp nhận người, Thanh Vân Tông sẽ không ngu như vậy. Đồ vệ nhắc tới những thứ này lòng tràn đầy kiêu ngạo, xế chiều hôm nay, bọn hộ vệ đều đang bàn luận Tần Mệnh, vô cùng tự hào, vậy cao hứng dùn cho hắn. Chỉ có Tần Mệnh càng mạnh càng ưu tú, cổ thành biến thật hy vọng vậy lại càng lớn. Tần Mệnh không nói gì, yên tĩnh nhìn qua ngủ say cổ thành. Ta thật có thể bảo trụ đáy biển vương quốc bí mật sao? Thanh Vân Tông tông chủ đến cùng là cái gì thái độ? Hướng xấu nhất phương diện cân nhắc, nếu quả thật có ngày đó, bí mật bại lộ, quần hùng ngây thành, ta nên làm cái gì? Ta lại có thể cầu ai giúp đỡ? Huyết Tà Tông, Hô Diên gia tộc, Thiết gia. Bọn hắn có lẽ đồng ý giúp đỡ, lại không thể là vì mình mà cùng toàn bộ Bắc vực là địch. Ta muốn đem hy vọng toàn bộ ép trên người bọn hắn sao? Không. Ta muốn dựa vào chính mình. Tần Mệnh yên lặng suy nghĩ, một hồi lâu sau, ánh mắt của hắn từ cổ thành rời, chậm rãi nhìn về phía xa viễn hải vực, nhìn về phía hủy diệt cổ xưa vương quốc. Thủ vọng bờ biển, đáy biển chỗ sâu. Chúng vương chi mộ. Các ngươi quá phận a, các ngươi thật quá phận. Tiểu Bạch Quy đứng tại chỗ cao, đưa móng vuốt nhỏ cở trách lấy yên lặng chúng vương thạch giống, chỉ trỏ. Ta vừa mới tính toán, 10000 năm a, ta lại bị các ngươi nhốt 10000 năm. Dùa khác đều tại nói chuyện yêu đương, đều tại truyền tông hậu đại, tiểu gia ta tuổi trẻ tươi đẹp vậy mà đều lãng phí ở trong nhà hộ viện. Bồi ta thanh xuân tổn thất phí. Ta nói mấy người các ngươi ngược lại là chi một tiếng a, thực sự không được lên tiếng cái dám đến cái vang a, đừng cho ta giả chết. Cho cái lời nói, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì, truyền thừa đều cho, các ngươi còn giữ ta làm cái gì. Thế nào, chúng ta chỗ vạn năm trả lại chỗ gia tình cảm đến, các ngươi yêu ra anh Tuấn Tiêu Sái Bạch Ngọc không tì vết. Còn là thế nào? Ô ô, các ngươi liền thả ta đi đi. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, được sao? Các ngươi vậy đủ mệt mỏi, cưỡng ép sống 10000 năm, nên chết thì chết đi, đừng chống đỡ. Á á á. Các vị gia, các vị nương nương, gật gật đầu, xin thương xót, thả ta đi. Ta trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc, ở đây tối tăm không mặt trời trong phá động cùng các ngươi một vạn năm a, thân thể ta đều cường, thực lực đều thoái hóa, các ngươi thật muốn nhốt ta đến chết sao?
A. Trời xanh a.
A.
Đại địa a.
Ta muốn chết.
Ta muốn tự sát.
Đừng ép ta.
Ô ô ô.
Ta muốn chết lại không dám chết, thật xấu hổ. Tiểu Bạch Quy cảm xúc khi thì kích động, khi thì sầu não, khi thì chửi mắng, khi thì cười làm lành, ngao ngao nửa ngày, đầu co rụt lại, biểu lộ vừa thu lại, móng vuốt nhỏ vừa rơi xuống, được, không có ý nghĩa, ngủ tiếp. Nó lại ngủ thêm một vạn năm, lão tử đúng là mệnh dài. Trong động còn lại Linh Yêu thấy nó lại yên tĩnh, dần dần từ ẩn thân địa phương đi ra, nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì. Tiểu Bạch Quy núp ở tối như mực trong động, chớp xanh mơn mởn con mắt, lại tới câu cảm thán, thất đức à. Các ngươi những lao bất tử này thất đức đồ chơi. Năm đó hẳn là thu nhiều mấy cái nhỏ mẹ rùa tiến đến, lao tử cái này một vạn năm tốt xấu cũng có chút chuyện làm, không có việc gì xông vào hai lần, cũng coi như có chút niềm vui thú.
Ai, số khổ a, năm đó làm sao lại mơ mơ hồ hồ bị các ngươi lừa gạt tiến đến.
Năm đó ta vừa đầy 1000 tuổi tròn, chính vào phong nhã hào hoa, thanh xuân tuổi trẻ, ta tư tưởng đơn thuần, ngây thơ vô tri, thương cảm cứ như vậy.
Ai?
Tiểu Bạch Quy hai mắt nhắm lại, nhàm chán, đi ngủ, thích thế nào đi.
Chương 153, ngẫu nhiên gặp.
Ngày thứ hai, Tần Mệnh, Yêu Nhi, Thải Y rời đi cổ thành, còn có làm bạn Thải Y tới hai vị nữ đệ tử, bọn hắn đi vào Vân La rừng rậm, hồi Thanh Vân Tông. Đồ vệ thoát thân không ra, chỉ có thể an bài Diệp Tiêu Tiêu cùng Khương Bân bồi tiếp.
Thanh Vân Tông A, Bắc vực tám tông một trong.
Không nghĩ tới chúng ta đời này còn có cơ hội đi vào làm khách. Khương Bân đưa tay khoác lên Diệp Tiêu Tiêu trên vai, nhanh chân đi trong rừng rậm.
Lấy tay ra.
Diệp Tiêu Tiêu hất ra hắn cánh tay, không khách khí đả kích, chớ tự ta cảm giác tốt đẹp, chúng ta là đi bảo hộ thiếu gia, người nào mời ngươi làm khách.
Hắc hắc, dính thiếu gia ánh sáng nha.
Khương Bân ôm đầu, sai bước, tâm tình không tệ, từ không nghĩ tới có thể có một ngày nên ngang đi vào Thanh Vân Tông. Nhất định phải mang theo nàng sao.
Thải Y rất bất mãn Tần Mệnh mang theo Yêu Nhi trở về.
Tiểu cô nương, chú ý lễ phép nga, ta là đi làm khách.
Yêu Nhi khoác kiện tuyết trắng áo khoác, bao lấy sặc sỡ thướt tha dáng người, nhưng nhìn trái lại càng có phong tình, có một phen đặc biệt hương vị.
Hai vị nữ đệ tử thỉnh thoảng dò xét vài lần, thật xinh đẹp.
Ngay cả các nàng hành động nữ nhân đều cảm giác kinh diễm, lần thứ nhất tin tưởng thật có nữ nhân có thể xứng với họa quốc gương dân bốn chữ, hiện tại còn chưa đầy 20 tuổi, tương lai cái kia còn được.
Tân Mệnh giải thích nói, ta trở về có thể sẽ gặp nguy hiểm, mời Yêu Nhi cô nương đi qua có thể bớt chút phiền toái.
Ngươi bây giờ là Kim Linh đệ tử, lại là thành chủ, tương đương với nửa cái trưởng lão, có thể có nguy hiểm gì?
Nhiều một chút cẩn thận luôn luôn tốt.
Hiện tại trong tông hẳn là rất náo nhiệt đi, Mộ Trình từ đáy biển cổ quốc nhặt vô cùng nhiều bảo bối, đỏ mắt bao nhiêu người.
Đúng vậy à, đoạn thời gian trước đều đang nghị luận ngươi cùng trà hội, gần nhất bắt đầu nghị luận đáy biển cổ quốc.
Mộ Trình bọn hắn tựa như là tại đáy biển cổ quốc phụ cận phát hiện sơn động, từ nơi đó đạt được bảo bối, mang về 60-70 kiện đâu.
Ôi, đoạt không ít.
Là nộp lên cho trong tông, vẫn là chính mình lưu lại.
Phân cho đệ tử khác.
Ồ,
Tân Mệnh trong ấn tượng Mục Trình không giống như là hào phóng như vậy người a.
Hiện tại Mộ Trình tại Thanh Vân Tông lý uy tín sách rất cao, đều nói hắn hào khí, hào phóng, được linh bảo không quên đồng môn sư huynh đệ.
Rất nhiều thượng đẳng đệ tử thân truyền đệ tử cũng bắt đầu ủng hộ hắn, gia nhập hắn trận doanh.
Thải Y rất khinh thường, một điểm ân huệ liền đem đám người kia bắt được.
Không chí khí,
nhưng không thể không thừa nhận Mộ Trình cách làm rất có hiệu quả.
Hắn vừa bởi vì trà hội thất bại ảnh hưởng thanh danh, rất nhiều người bí mật đang nghị luận hắn trào phúng hắn, nói lời gì đều có.
Lần này hào phóng đưa ra ngoài 30-50 kiện linh bảo, lập tức tù binh vô số lòng người.
Hiện tại ai dám bí mật nghị luận Mộ Trình, chắc chắn rước lấy trả đũa.
Khương Bân đi ở phía trước đến câu, hắn phân khẳng định là chút ít vô dụng.
Diệp Tiêu Tiêu nói, quản bọn hắn có tác dụng hay không, dù sao biện pháp này rất hữu dụng.
Mộ Trình.
Mộ Trình.
Tân Mệnh đống nhiên có chút ít cảm khái.
Yêu Nhi hỏi, hắn trước kia khi dễ qua ngươi.
Tân Mệnh cười cười, một năm trước ta, hắn ngay cả khi dễ hứng thú đều không có.
Yêu Nhi cùng câu, một năm sau ngươi, có hứng thú hay không khi dễ hắn.
Ta xưa nay không gây chuyện.
Vân La rừng rậm so thường ngày náo nhiệt, đến từ bắc vực các nơi các dòng binh còn đúng không đoạn tràn vào rừng rậm, bọn hắn là bị đáy biển cổ quốc hấp dẫn đến.
Có ít người là đến thủ vọng bờ biển điều tra cổ quốc di bí, có chút là đến trong biển tìm kiếm mất đi bảo tàng. Có chút dòng binh trong rừng rậm du đãng, hy vọng có thể từ còn lại dòng binh hoặc là linh yêu nơi đó cướp đoạt những bảo bối.
Một tháng lúc trước trận trong hỗn loạn, hàng ngàn hàng vạn linh bảo bị mang ra đáy biển, nhưng cũng không có toàn bộ mang ra Vân La rừng rậm, rất nhiều bởi vì đủ loại nguyên nhân còn sót lại tại rừng rậm các nơi. Những thứ này cổ xưa bảo tàng tựa như là những mỹ nữ dụ người, hấp dẫn lấy vô số dòng binh chen chúc mà tới. Tân mệnh bọn hắn trèo đèo lội suối đi đường, vậy tại cảnh giác trong rừng rậm du đãng dòng binh cùng nguy hiểm linh yêu. Có Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu hai vị địa vũ cùng đi, bọn hắn ngược lại không đến nỗi gặp nguy hiểm, liên tục đụng phải mấy đám dòng binh đều bị bọn hắn đuổi đi. Vài ngày sau, bọn hắn ngoài ý muốn đụng phải phê người quen. Tân mệnh. Ha ha, thật là ngươi. Một cái cao 2 mét tráng hán nhanh chân đi ra rừng rậm, cởi mở cười to. Hán cao lớn uy mãnh, khí thế phi thường bức nhân, cao 2 mét thân thể giống như là tòa nham thạch điêu khắc pho tượng, cho người ta loại không thể phá vỡ lực cảm giác. Thuộc về loại này xem qua khó quên nam nhân. Thật là khéo. Ở chỗ này đụng tới. Tân mệnh nhận ra người, Thổ Linh Tông Dương Nghị. Ha ha, là rất khéo. Yêu Nhi cô nương. Hai người các ngươi. Dương Nghị nhìn xem Tân mệnh, lại nhìn xem Yêu Nhi. Lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Hai ta xứng sao? Yêu Nhi thân mật tới gần Tân mệnh. Xứng. Không còn so với các ngươi hai xứng. Dương Nghị cười to, lại có chút than thở, hai người này thật tập hợp lại cùng nhau. Một cái tu la tử, một cái huyết tinh linh, tám tông đại tân sinh nguy hiểm nhất hai người cùng tiến tới. Đừng hiểu lầm, chúng ta là bạn tốt. Ai? Nam nhân muốn chủ động. Dương Nghị kỳ thật thật thưởng thức Tân mệnh, cha hội hậu kỳ vẫn muốn kết giao, đều tiếc nuối bỏ lỡ. Dương Nghị đằng sau cánh rừng lý, liên tiếp đi tới những hùng tráng hán tử. Quen thuộc Hạ Hưng La, Quách Sơn đồng bọn người tại. Nhìn thấy Tân mệnh, bọn hắn vô cùng kinh hỉ, nhưng nhìn đến Yêu Nhi, có chút ngoài ý muốn. Người huyền võ cảnh. Hạ Hưng La kinh ngạc dò xét Tân mệnh, mấy tháng không gặp, lại đột phá. Đoạn thời gian trước vừa đột phá, may mắn. Tân mệnh cười cười. Một đám tráng hán âm thầm lắc đầu, tham gia trà hội thời điểm vừa đột phá đến bát trọng thiên, trà hội trong lúc đó đột phá đến cửu trọng thiên. Mấy tháng không gặp lại huyền võ cảnh. Tốc độ này để bọn hắn những thứ này tự xưng là thiên tài đều hổ thẹn. Quách Sơn đồng cởi mở nói, huynh đệ chúng ta còn kìm nén cổ động muốn tìm ngươi luận bàn đâu, xem bộ dáng là không có cơ hội. Tân mệnh cùng bọn hắn nóng phiếm vài câu, hỏi, làm sao tới Vân La rừng rậm? Đáy biển vương quốc sự tình nha, chúng ta đoạn thời gian trước vừa nghe nói, thật đáng tiếc không có thể kịp thời gặp phải. Tông chủ nói đoạn thời gian gần nhất Vân La rừng rậm lại phi thường loạn, để cho chúng ta qua lai lịch luyện. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt mấy món bảo bối. Các ngươi đâu? Ta muốn về chuyến Thanh Vân Tông. Muốn hay không đến trong tông ngồi một chút? Dương Nghị vậy không khách khí, sảng khoái nói, tốt. Chờ chúng ta hoàn thành lịch luyện, liền đến ngươi trong tông ngồi một chút, nhớ kỹ chuẩn bị tốt thịt rượu, ha ha. Nhất định. Ta tại Thanh Vân Tông xin đợi các vị. Cáo tử. Các loại. Hoàng thất phái tới thánh đường đội ngũ, từ Mãng Vương phủ bồi tiếp, cũng tới đến Vân La rừng rậm, các ngươi nếu như đụng tới. Cẩn thận một chút. Tân mệnh nhắc nhở bọn hắn. Dương Nghị cũng thế trà hội ngũ cường một trong, hiện tại thánh đường đội ngũ chính kìm nén cỗ hỏa khí, vạn nhất đụng phải Dương Nghị thật khả năng khiêu chiến. Bình thường khiêu chiến không quan trọng, liền sợ thánh đường thua không nổi, âm thầm dưới ngon chiêu. Ồ! Ngươi đụng tới. Dương Nghị mày rậm nhíu lại. Thánh đường hai chữ tại toàn bộ Hoàng Triều đều có lực uy hiếp. Bọn hắn đến lôi đỉnh cổ thành khiêu chiến ta, muốn bắt ta tu la tử danh hảo. Kết quả đây. Ta may mắn thắng bọn hắn khả năng nuốt không trôi một hơi này, nếu như ngươi đụng phải, cẩn thận ứng phó. Thực lực thế nào? Đều là những thánh đường nội đường đệ tử, thực lực rất mạnh. Tân mệnh cho trong đó chịu đánh giá, phượng gia tỷ đệ liên thủ võ pháp sát thực rất mạnh, sơ ý một chút liền có thể gặp được nguy hiểm. Đa tạ. Dương Nghị bọn hắn ôm quyền, xông vào rừng già rậm rạp. Hơn 10 người hùng tráng khôi ngô, khí thế cùng dã, giống như là buôn tẩu tinh tinh, tràn ngập nồng đậm sát phạt khí thế. Khương Bân nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng, thiếu gia, bọn hắn là Thổ Linh Tông. Ta nghe nói Thổ Linh Tông người rất khó đối phó, không tốt ở chung, bọn hắn thế nào? Thổ Linh Tông lý đều là tính tình bên trong người, thắng đến bọn hắn tôn trọng, bọn hắn lại nhiệt tình kết giao, đối với những cái kia thấy ngứa mắt, bọn hắn khả năng cũng không biết con mắt nhìn một chút. Chương 154, trở về. Sau 5 ngày, Thanh Vân Tông tông môn bên ngoài trong núi rừng phân tán đông đảo đệ tử, đa số là trung niên đệ tử. Bọn họ đều là một bên tu luyện, vừa cảnh giác trong rừng rậm giang binh, linh yêu các loại, gánh vác tuần tra trách nhiệm. Con Tần mệnh bọn hắn tới gần Thanh Vân Tông thời điểm, ba đạo bóng đen từ trong rừng đi ra, cản bọn họ lại đường, chỗ rừng sâu còn có rất nhiều bóng người thiểm lược, rất mau ra hiện tại phụ cận, tiềm phục tại rậm rạp tán cây lý. Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu lập tức cảnh giác, giằng co lấy bọn hắn. Tần mệnh cất giọng, Thanh Vân Tông, Kim Linh đệ tử, Tần mệnh, thỉnh cầu hồi tông. Thải Y cũng nói, Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, thải y, thỉnh cầu hồi tông. Còn lại hai vị nữ đệ tử vậy cho biết tên họ. Tân mệnh trở về. Trung niên các đệ tử buông lỏng cảnh giác, ba người bọn hắn là ai? Hai vị này là ta Tần gia thị vệ, vị này là huyết tà tông Yêu Nhi, đến Thanh Vân Tông làm khách. Yêu Nhi. Bọn hắn thoáng động dung, đều biết tám tông trà sẽ phát sinh sự tình, đương nhiên biết Yêu Nhi là ai, nhìn nhiều mắt, không ngăn cản, đưa tay cho đi. Có vị trung niên đệ tử lại gọi được phía trước, Yêu Nhi cô nương có thể đi vào, thị vệ ở lại bên ngoài. Tân mệnh trực tiếp hướng đi hắn, ta không chỉ có là kim linh đệ tử, vẫn là lôi đỉnh cổ thành thành chủ, ta có quyền lợi mang thị vệ. Không chờ người kia nói, Diệp Tiêu Tiêu một thương chọn tại hắn yết hầu, nhanh như là đạo thiểm điện, mùi thương hơi run rẩy, nhuệ khí kích thích hắn hầu kết. Trung niên đệ tử toàn thân rét run, chần chờ hai lần, chậm rãi lui lại. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt sắc bén, biểu lộ lạnh nhạt, kim thương chĩa vào hắn lui hơn 10 mét, thẳng đến tránh ra đầu rộng rãi đại lộ, mới thu hồi kim thương. Nàng cũng không phải thuần túy võ giả, năm đó còn là lôi đỉnh cổ thành thủ hộ tướng quân, thực chất bên trong có cỗ hiếu chiến lãnh khốc. Trung niên các đệ tử toàn bộ lui về rừng rậm, không ngăn cản nữa. Tần mệnh bọn hắn đi đến tông môn thời điểm, tông môn bên ngoài thủ hộ các đệ tử đều rất giật mình, tần mệnh trở về. Tần mệnh cùng ngày sau khi rời đi liền lại không trở về, đảo mắt đều qua 3 tháng. Bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn lấy tần mệnh đi vào tông môn, không ngăn cản, không nói chuyện, càng nhiều là càng khái. Tần mệnh cái tên này đã bị Thanh Vân Tông tất cả thanh niên đệ tử nhớ kỹ, mặc dù rất nhiều người không muốn tiếp nhận, lại không thể không thừa nhận là cái truyền kỳ. Ai có thể nghĩ tới một trận trà hội vậy mà cải biến hắn nhân sinh, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà cường hãn đến loại trình độ kia, để tám tông đệ tử tán thành tán thưởng. Bọn hắn rất khó tiếp nhận tần mệnh cầm xuống trà hội ngũ cường sự thật, lại không thể không thừa nhận có thể lấy được như thế thành tích thật cần thực lực tuyệt đối cùng tính bền dẻo. Tần mệnh trở về, mang đến huyết tà tông tông chủ tôn nữ, trà hội ngũ cường một trong, huyết tinh linh Yêu Nhi. Tần mệnh mang theo hai vị địa võ cảnh thị vệ trở về. Thanh Vân Tông náo nhiệt. Tần mệnh từ khi trà hội sau khi kết thúc liền không có quá nhiều lộ diện, vậy không cố ý tuyên dương hắn thắng lợi, không có đánh kích lúc trước nhục nhã người khác, trở lại tông môn ngày thứ hai liền rời đi, rất nhiều người cũng không kịp gặp hắn một lần. Bất quá hắn mặc dù rời đi, Thanh Vân Tông lý liên quan tới hắn nghị luận từ không có đình chỉ qua, vậy một mực đang mong đợi hắn có thể trở về. Rốt cục, thời gian qua đi 3 tháng, hắn lại xuất hiện tại Thanh Vân Tông. Nhưng tần mệnh lần này không phải mình trở về, là mang theo hai vị địa võ cảnh thị vệ trở về. Còn mang về huyết tà tông tông chủ tôn nữ, cùng là trà hội ngũ cường Yêu Nhi, nghe nói là cái câu hồn đoạt phách tuyệt thế bưu vật. Thị vệ, mỹ nữ, nghiễm nhiên là thành chủ phái đoàn. Đông đảo đệ tử nhao nhao cảm khái, liền đúng không đồng dạng A. Chỉ bất quá càng nhiều người kinh ngạc tần mệnh thế nào đem Yêu Nhi mang về, là cố ý khoe khoang hắn cùng Yêu Nhi quan hệ. Vẫn là cố ý muốn cùng Thanh Vân Tông phân rõ quan hệ, gia nhập huyết tà tông. Tông chủ, đông đảo trưởng lão, Lăng Tuyết, Mục Trình, Lý Niệm. Đinh điển các loại, đều nhận được tin tức. Có lẽ tần mệnh vậy không nghĩ tới, mình trở về sẽ khiến lớn như vậy manh động. Hắn trở lại trong tông về sau không vội vã bái phỏng tông chủ, trước quay về hắn ở hơn 8 năm thương khố. Thương khố đã thành hắn hành động kim linh đệ tử biệt viện, thuộc về hắn người lãnh địa, không hắn cho phép, đệ tử khác không được đi vào. Nhưng mặc dù là 3 tháng chưa có trở về thanh lý, thương khố trong trong ngoài ngoài vẫn là rất sạch sẽ, vậy không có cái gì cỏ dại. Ta một mực tại trông coi nơi này. Thải y mỉm cười đi vào thương khố, bên trong rất nhiều vô dụng tạp vật đều bị nàng thanh lý đi, đưa ra rộng rãi không gian, còn bày đặt những hoa cỏ, thêm những đơn giản đồ dùng trong nhà. Vất vả. Tân mệnh nhìn lấy quen thuộc hoàn cảnh, lộ ra tiếu dung. Hắn chưa bao giờ đem nơi này xem như cái gì cực khổ, mà là hắn trưởng thành nhà. Hơn 8 năm nô buộc sinh hoạt, vô cùng khổ rất mệt mỏi, thường thường nhận đùa cợt cùng tổn thương, nhưng mỗi lần trở lại thương khố, nhìn lấy quen thuộc hoàn cảnh, nhìn thấy quen thuộc lao gia tử. Đều sẽ cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Ngươi chính là ở chỗ này lớn lên a? Yêu Nhi hiếu kỳ nhìn khắp nơi lấy. Nàng rất ngạc nhiên đến cùng là cái dạng gì hoàn cảnh dưỡng thành tân mệnh cứng cỏi quật cường tính cách, lại là cái dạng gì bí mật để hắn đột nhiên quật khởi. Thiếu gia, người chịu khổ. Diệp Tiêu Tiêu cùng Khương Bân trong lòng vô cùng không thoải mái, hiện tại tính toán ra hẳn là 9 năm trước, khi đó tân mệnh chỉ có 7 tuổi, là nuông chiều vương phủ thiếu gia, sinh hoạt giàu có, hạnh phúc lại sung sướng. Lại trong một đêm từ ăn sung mặc sướng biến thành hoa màu rau dại, từ xa hoa vương phủ ném tới thô sơ rách nát thương khố. Bọn hắn rất khó tưởng tượng lúc ấy thiếu gia là cái dạng gì tâm tình, lại là thế nào kiên trì nổi. Đổi thành những người khác, có lẽ đã sớm sụp đổ, hay là biến nhu nhược, trở nên âm u, nhưng vô cùng may mắn, thiếu gia không. Khổ lụy không tính cái gì, kiên trì nổi, nó là tài phú, kiên trì không xuống, nó chính là ác ngộng. Tần Mệnh đi vào trước ngôi mộ lẻ loi, hướng về vô danh bia túi đầu bái ba lần, kéo lên tay háo liền đặt mộ phần một bên ngọc lan hoa. Ở trong đó táng lấy người nào? Yêu Nhi vừa vặn từ trong kho hàng đi ra. Thải Y nói, có bia vô danh, không người biết bên trong chôn lấy người nào. Lão gia tử cùng nó rất nhiều năm, một mực không cùng chúng ta nhắc qua. Lão gia tử là ai?
Không biết.
Đi đâu?
Không có gặp người a.
Đi.
Yêu Nhi cho nàng cái liếc mắt, lười hỏi.
Diệp Tiêu Tiêu cùng Khương Bân vậy kỳ quái, thương khố trong viện tại sao có thể có ngôi mộ? Những trong năm này đều là đồ vệ bồi tiếp tiểu thư Tần Dĩnh đến thăm Tần Mệnh, trở về rất ít sách nơi này tình huống, bọn hắn đều không có cơ hội tới qua. Nhìn Tần Mệnh bộ dáng, nơi đó tựa hồ táng lấy rất trọng yếu người. Khương Bân đi tới xem một chút, có thạch bi vậy mà không khắc chữ, là lạ.
Thiếu gia, người nào mộ?
Tần Mệnh lắc đầu, không biết bên trong chôn là ai, càng không biết lao gia tử vì cái gì lại ở Thanh Vân Tông. Hán tử tàn hồn trong lời nói có thể cảm giác được lao gia tử là cái không dậy nổi nhân vật, cũng thế thuộc về rất xa xôi địa phương một loại người, theo lý thuyết không nên sẽ cùng Thanh Vân Tông có liên lụy. Tần Mệnh trước kia không hỏi qua, hiện tại vậy không cần thiết hỏi, phải biết sớm dạ hội biết.
Cần chúng ta bái túi lầu sao?
Khương Bân hỏi.
Đã đối với thiếu gia rất trọng yếu, đối bọn hắn vậy trọng yếu.
Không cần.
Khương Thúc, đến đằng sau đảo những rau dại, bắt mấy con thịt rừng, đêm nay ta xuống bếp.
A.
Không đi bái phỏng tông chủ.
Không vội vã, ngày mai lại đi.
Ngươi còn biết làm cơm.
Yêu Nhi kinh ngạc nhìn lấy Tần Mệnh.
Không phải ngươi cho rằng ta cái này 8 năm ăn cái gì.
Làm nhiều mấy món ăn, ta tốt tốt nếm thử.
Khương Bân chạy đến đằng sau đảo những rau dại, bắt hai con gà rừng, còn may mắn bắt được con thỏ hoàng tử.
Diệp Tiêu Tiêu đi ra bên ngoài nhặt những củi lửa.
Tần Mệnh bắt đầu nấu nước chuẩn bị nấu cơm, các loại gia vị cũng còn bày ở bếp lò bên cạnh, không ai động đậy. Hắn bận bịu quên cả trời đất, phảng phất lại trở lại trước kia thời gian, đầy người mỏi mệt quét qua không còn.
Một đám người công việc lu bù lên, ngay cả Yêu Nhi đều cho Tần Mệnh trợ thủ.
Không đến giữa trưa, nồng đậm mùi thơm bay ra thương khố, một bàn bàn tinh xảo thức ăn bày đi ra bên ngoài trên bàn đá.
Thiếu gia, uống rượu không, cả hai chén.
Khương Bân một bên vội vàng một bên gào to, hắn có nghiện rượu, tùy thân treo rượu túi.
Ta lấy những điểm tâm.
Thải Y chạy về đến, dẫn theo rổ bánh ngọt cùng linh quả.
Tần Mệnh kêu gọi, Khương Thúc, bên trong có rau muối, thừa hai đĩa, nhắm rượu.
Được rồi.
Hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí hòa hợp.
Rất nhanh, trên bàn đá bày đầy đầy rượu đồ ăn, bọn hắn chuyển đến những đầu gỗ con ghế, vây quanh bàn đá hưởng thụ mỹ vị.
Chương 155, thưởng.
Không tệ không tệ, thiếu gia còn có tay nghề này.
Ừm, canh rất nồng, hương vị ngon, thêm chút linh tham điều điều vị thì càng tốt.
Cái này bàn rau dại dùng cái gì điều?
Hương vị là lạ. Ăn hết toàn thân đều phát nhiệt.
Tới tới tới, uống rượu.
Đùi thỏ lưu lại cho ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn.
Há mồm, ăn thịt, ta cho ngươi ăn.
Ha ha.
Bọn hắn nói một chút cười cười, nhẹ nhõm vui sướng.
Yêu Nhi rất khó tin tưởng Tần Mệnh loại này sát phạt quả quyết nam nhân lại còn có thể quậy tung bếp lò.
Thiếu gia, Thanh Vân Tông tông chủ là cái gì dạng người?
Diệp Tiêu Tiêu thủy chung đối với Thanh Vân Tông không hảo cảm.
Mặc dù nói năm đó hủy người Tần gia là đại trưởng lão, hắn là kẻ cầm đầu, có thể Thanh Vân Tông tông chủ mấy người lạnh lùng thái độ lạnh rất nhiều lòng người.
Tần gia phụng mệnh hộ tống cống phẩm, ném xác thực hẳn là nhận trừng phạt, có thể Tần gia nhiều năm qua vì Thanh Vân Tông nỗ lực nhiều như vậy, không công lao cũng có khổ lao, không đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa tàn nhẫn đồ sát, áp chế 8 năm.
Không có bao nhiêu giao lưu, không quá rõ ràng.
Ngươi tại Thanh Vân Tông có bao nhiêu cựu nhân?
Yêu Nhi thưởng thức mỹ vị canh thịt, theo miệng hỏi.
Mở cái gì cho đùa, ta như thế cùng một cái thế không tranh người. Lấy ở đâu cửu nhân?
Tần Mệnh cùng Khương Bân đụng cái chén, uống miệng liệt ỉu, nóng hổi nhiệt lưu từ yết hầu chạy tới trong dạ dày, toàn thân đều nóng hầm hập, thoải mái.
Nói lời này chính ngươi tin sao?
Yêu Nhi cho hắn cái liếc mắt.
Tần Mệnh vừa ăn đồ ăn vừa nói, ta từ không chủ động kết thù, gửi hàng, thiện chí giúp người, không tin ngươi hỏi Thải Y.
Thải Y hé miệng yêu kiều cười, hắn vô cùng an phận, chính là những người khác không quá phận.
Không có cách, luôn có người nhìn ta không vừa mắt.
Tân Mệnh nói hướng cửa sắt nơi đó nỗ bĩu môi, đây này, đến.
Bọn hắn toàn bộ buông xuống bắt đũa, nhìn về phía cửa sắt, bên ngoài chuyện chính đến lộn xộn tiếng bước chân.
Tân Mệnh,
trở về cũng không biết nhìn xem các sư huynh đệ.
Mục Tử Tu đẩy ra cửa sắt đi tới, nhanh chân đi tiến đến.
Phía sau hắn đi theo một đám thanh niên đệ tử, nam nam nữ nữ hơn 10 người.
Bọn hắn đi vào đại viện liền tiếp cận Tân Mệnh, từ trên xuống dưới đánh giá.
Mặc dù đều không thể quen thuộc hơn được. Có thể hôm nay Tần Mệnh đã như trước kia không giống nhau, không chỉ là địa vị, còn có thực lực, bọn hắn dù sao cũng hơi khó mà tiếp nhận. Cũng đúng thế thật, vì cái gì những tông môn khác đệ tử đều thưởng thức Tần Mệnh, mà Thanh Vân Tông đệ tử đều không chào đón, nguyên nhân, trong lòng không công bằng. Một cái đã từng nô bộc, bằng cái gì đột nhiên kỵ đến trên đầu chúng ta. Mục sư huynh đến vừa lúc, cùng một chỗ ngồi xuống ăn chút. Tần Mệnh ra hiệu Khương Bân bọn hắn chớ khẩn trương, mục tử tu còn không đến mức ngốc đến ở chỗ này động thủ. Không cần. Vừa lúc, ta cũng chính là khách khí khách khí. Phốc phốc. Thải Y cười ra tiếng. Ta là tới thay Lý Niệm sư tỷ hướng ngươi dưới thư khiêu chiến. Mục tử tu cứ việc mạnh làm bình tĩnh, ánh mắt còn là phi thường lãnh. Hắn vĩnh viễn quên không tại diễn võ trường bị Tần Mệnh một quyền phế bỏ cánh tay trắng cảnh, mặc dù đi qua kịp thời cứu giúp bảo trụ cánh tay, hiện tại cảnh giới cũng tăng lên tới bát trọng thiên, có thể ngày ấy sỉ nhục một mực để hắn canh cánh trong lòng, rất nhiều lần nằm mơ đều tại báo thủ, tại nhục nhã Tần Mệnh. Nhưng mà hắn đã không có cứu danh dự cơ hội, hiện tại Tần Mệnh không còn là hắn có thể khiêu chiến. Lý Niệm đột phá. Mục tử tu kiêu ngạo ngẩng đầu, không chỉ là Lý Niệm sư tỷ đột phá, Mộ Dung Trùng sư huynh, Trương Lam sư huynh đều đã đột phá đến huyền võ cảnh nhất trọng tiên. Thải Y kinh ngạc, rời đi Thanh Vân Tông thời điểm còn không có tin tức này, thế nào đột nhiên ba vị kim linh đệ tử đều đột phá? Chẳng lẽ là bởi vì đáy biển trong vương quốc đạt được bảo bối? Lý Niệm sư tỷ thật muốn khiêu chiến, thế nào không tự mình tới? Thế nào, ta mục tử tu không đủ tư cách mời ngươi? Mục sư huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ là kỳ quái. Có tiếp hay không? Tần Mệnh ngẫm lại, cũng được à, ta có còn lại chuyện khẩn yếu, về sau có cơ hội lại hướng Lý Niệm sư tỷ lĩnh giáo. Lý Niệm là đại trưởng lão đệ tử đắc ý, thiên phú thực lực đều không yếu, nhưng so với Tần Mệnh tới vẫn là kém chút, Tần Mệnh điểm ấy tự tin còn là có, tin tưởng Lý Niệm cũng rõ ràng. Đã đều có giải thực lực có khoảng cách, vì cái gì khiêu chiến? Trời mới biết bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Còn lại chuyện khẩn yếu chính là ăn cơm uống rượu. Mục tử tú không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà lại trực tiếp cự tuyệt, là bởi vì Lý Niệm không tự mình tới. Hừ hừ, thành kim linh đệ tử liền đúng không đồng dạng, lại sĩ diện. Quản thiên quản địa, còn có thể quản được người khác ăn cơm uống rượu. Yêu Nhi cười nhạo âm thanh, không rõ cái này cái ra hỏa lấy ở đâu ngạo khí. Ngươi là Yêu Nhi cô nương đi, có hứng thú hay không cùng chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử luận bàn một chút. Khó được đến một chuyến, để cho chúng ta cũng linh giáo dưới huyết tinh linh thực lực. Liền ngươi. Ta hiện tại còn chưa đủ tư cách, nhưng không có nghĩa là ta Thanh Vân Tông không. Mục tử tu là cái vô cùng kiêu ngạo người, không thừa nhận không bằng Yêu Nhi, chỉ nói là hiện tại không bằng. Trở về đi, chúng ta không tiếp thụ khiêu chiến. Tần Mệnh khoát tay tiễn khách, thái độ dứt khoát. Mục Trình, Lý Niệm, Mộ Dung Trùng, Trương Lam đều tại trà hội thất bại, kim linh đệ tử thanh danh chịu ảnh hưởng. Nhất chờ đợi sự tình hẳn là trước mặt mọi người đánh bại hắn, một lần nữa cho mình chính danh. Lúc này tới khiêu chiến, không có lòng tốt. Cái này giống như không phải ta biết Tần Mệnh. Mục tử tu đi vào đại viện, hừ lạnh hừ cười. Hắn thừa nhận Tần Mệnh mạnh lên, nhưng không trở ngại hắn hận Tần Mệnh, trước kia làm nô bộc thời điểm, cái gì khiêu chiến cũng dám tiếp, hiện tại thành kim linh đệ tử, ngược lại là không có can đảm. Ngươi là sợ thua ở Lý Niệm sư tỷ trên tay, ném ngươi tu la tử thanh danh. Vẫn là sợ tại Yêu Nhi cô nương trước mặt mất mặt. Mục tử tu sau lưng nam các nữ đệ tử cũng bắt đầu kích thích. Tần Mệnh, nghe nói ngươi trở về, trong tông đệ tử đều vô cùng kích động, muốn thưởng thức ngươi tu la tử phong thái. Ngươi cự tuyệt như vậy không tốt lắm đâu, là xem thường chúng ta. Lý Niệm sư tỷ đã tại thứ 5 diễn võ trường dọn xong lôi đài, liền chờ ngươi trình diện. Lý Niệm, Trương Lam, Mộ Dung Trùng, còn có Mục Trình, 4 vị kim linh đệ tử đều tại thứ 5 diễn võ trường. Muốn mời ngươi cùng một chỗ vì toàn tông dâng lên một trận kim linh đệ tử cấp bậc đối chiến. Toàn tông đệ tử đều rất chờ mong, nếu như ngươi không trình diện, lại lệnh không ít người ùm đây này. Tần Mệnh Hoắc Cấm Thanh, đều triển khai lôi đài. Thải Y đều cảm thấy kỳ quái, nhanh như vậy liền triển khai lôi trận, đủ cấp tốc, còn cố ý tuyên dương, để toàn tông quan chiến, Mục Trình bọn hắn muốn làm cái gì? Thiếu gia, đi sao? Khương Bân thấp giọng hỏi. Náo ra tình cảnh lớn như vậy, nếu như không đi, có thể sẽ bị người lên án. Không đi. Không tâm tình. Mục tử tu cười to, Tần Mệnh ngươi sợ. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể đột nhiên tại trà hội dương danh, nhất định là ngươi dùng cái gì tà thuật, nghiền ép tiềm lực. Chân thực ngươi, không gì hơn cái này. Yêu Nhi nghe không ô, người này dáng dấp lớn lên có thể, nói ra lời nói thật khó nghe. Tần Mệnh phất tay tiễn khách, trở về đi, ta chính ăn cơm đâu. Mục tử tu đi về phía trước hai bước, liền hỏi ngươi. Có dám hay không tiếp chiến? Ta có tiếp hay không, có liên hệ với ngươi? Ha ha, chính là sợ. Tần Mệnh chuyển bắt đũa, đống nhiên cười, ta nhớ được Thanh Vân Tông Lý có cái quy củ, tự tiện xông vào kim linh đệ tử tư nhân biệt viện người, chịu tát hình phạt. Khương Thúc, mỗi người thưởng bọn hắn 10 cái tát.
Vênh ra ngoài.
A. Khương Bân ngẩng đầu há mồm, cái tát. Đây chính là Thanh Vân Tông đệ tử tinh anh, có thể đánh sao?
Tân Mệnh, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Mục Tử Tu sắc mặt dần dần lãnh.
Tân Mệnh ngón tay nhất định, thưởng.
Vâng.
Khương Bân hô to, kích động.
Lăng không bay lên, rơi xuống đến cạnh cửa sắt, cười xấu xa lấy hướng đi bọn hắn.
Tân Mệnh, toàn tông đệ tử đều tại thứ năm diễn võ trưởng chờ lấy đâu, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có tiếp hay không chiến?
Mục Tử Tu cũng không cho rằng Tân Mệnh dám đánh hắn cái tát, lạnh lùng nhìn lấy hắn.
Uy, gọi cái gì?
Khương Bân đi vào trước mặt hắn.
Cút sang một bên, ngươi tính cái gì?
Ba.
Vang dội cái tát quanh quần đại viện, Khương Bân một bàn tay đem Mục Tử Tu đánh cái lảo đảo.
Mục Tử Tu ngẩng đầu, cứ thế, màu đỏ tươi thủ ấn chậm rãi ở trên mặt hiện hiện, một sợi tinh hồng tơ máu từ khóe miệng thấm ra.
Đệ tử khác há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy.
Tới tới tới, đem đầu bày ngay ngắn.
Khương Bân binh binh hắn mặt, một giây sau vung tay chính là một bạt hai.
Ba.
Vang dội thanh âm, nóng bỏng đâm đau, Mục Tử Tu thẹn quá hóa giận, có thể không chờ hắn báo nổi, Khương Bân ba 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 mười cái tát đổ ập xuống rơi vào trên mặt hắn, địa võ cảnh khí thế áp chế Mục Tử Tu. Xuất thủ như điện, ba ba tiếng vang gọi là một cái giòn tan.
Mục Tử Tu thật bị đánh cho choáng váng, choáng đầu hoa mắt, quay cuồng trời đất, thất tha thất thểu đụng vào đằng sau trên cửa sát, oanh âm thanh trầm đủ.
Soạt.
Đám người bừng tỉnh, đến thật.
Đều chớ đi, đều có phần.
Khương Bân cười ha ha, sung sướng thoải mái.
Tân Mệnh, ngươi quá phận.
Đám người kinh hoàng chạy trốn, cái này phong tử, người điên, thật đánh a.
Đều chớ đi.
Khương Bân ném lên cửa sát. Kéo lên tay háo mở ít ít ít.
Ta cũng tới.
Diệp Tiêu Tiêu cười xấu xa lấy sông đi lên.
Thần công tử, làm như vậy có thể hay không?
Thải ý nhìn không được.
Đúng a, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đây.
Quá phận a.
Yêu Nhi cố ý cắn nặng chó chữ, cười vui sướng.
Không có việc gì, đánh.
Mỗi người lại thêm 10 cái.
Tần Mệnh khoát tay.
Chương 156, lại thưởng.
Thương khố trong đại viện loạn thành một bầy. Lốp bốp giòn vang hòa với đám người kêu thảm kêu rên, liên tiếp, Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu giống bắt con vịt một dạng đuổi theo lấy bọn hắn liên tục vùng, mỗi người hơn 20 cái tát, chỉ nhiều không ít.
Quất bọn hắn mặt mũi bầm dập, hung hăng kêu thảm, lộn nhau trốn tránh, cuối cùng thật vất vả xông ra thương khố cửa sát, Khương Bân lại đuổi theo lấy bọn hắn lao xuống núi nhỏ, mỗi người lại là một hai cái bạt hai, triệt để đem bọn hắn đánh không còn cách nào khác, đỡ lấy hùng hùng hổ hổ đào tẩu.
Khương Bân cùng Diệp Tiêu Tiêu đều là địa võ cảnh cường giả. Đuổi theo bầy linh võ cảnh đệ tử quật thực sự có sai lầm khí độ, bất quá.
Thật sự sảng khoái a.
Trước kia tại Đại Thanh Sơn, đều là Thanh Vân Tông đệ tử lấn phụ bọn họ, lúc nào bọn hắn dám đánh Thanh Vân Tông đệ tử, ha ha, lần này tới đáng.
Cũng không lâu lắm, Thanh Vân Tông hoành động.
Lý Niệm, Mục Trình các loại bốn vị kim linh đệ dĩ nhiên tại thứ năm diễn võ trường dọn xong lôi đài, liền chờ Tần Mệnh tới, hàng trăm hàng ngàn đệ tử hướng thứ năm diễn võ trường đuổi, đều muốn nhìn một chút Tần Mệnh thực lực bây giờ. Thế nhưng là Tần Mệnh không thèm chịu nể mặt mũi, hoàn toàn không cho Mục Trình bọn hắn mặt mũi, không chỉ có cự tuyệt khiêu chiến, còn đem phái đi hạ chiến thư Mục Tử Tu mấy người đánh mặt mũi bầm dập đánh văng ra ngoài.
Mục Tử Tu là ai? Đại trưởng lao ái đồ a.
Bốn vị kim linh đệ tử liên danh khiêu chiến, chưa bao giờ có tiền lệ, nói cự tuyệt liền cự tuyệt.
Tần Mệnh là hoàn toàn như trước đây cuồng.
Vẫn là đã chướng mắt Mục Trình bọn hắn.
Toàn tông đều hoành động, đến không có hứng thú người cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Tin tức còn truyền đến những cái kia trưởng lão nơi đó.
Quá phận.
Thật sự là quá phận.
Thật đem mình làm bắc vực danh nhân.
Không tuân quy củ.
Còn thể thống gì?
Ẩu đả đồng môn, nhất định phải nghiêm trị.
Lên làm kim linh đệ tử liền có thể vô pháp vô thiên.
Mỗi giới kim linh đệ tử đều phi thường điệu thấp, thế nào đến hắn nơi này còn cuồng bên trên.
Bắt lại cho ta.
Diễn bích hối lỗi.
Một vị trưởng lão lúc này hạ lệnh, đem Tần Mệnh bắt lại.
Vừa trở lại trong tông liền dám náo sự. Cứ thế mãi cái kia còn được, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn.
Cũng không lâu lắm, một đám trung niên đệ tử thật đi vào thương khố, thái độ trưng dương, mắt nhìn trong viện thu thập bát đũa Tần Mệnh.
Cười lạnh, toàn bộ đẩy cửa tiến đến, Tần Mệnh, phụng trưởng lão tên, bắt người đến diện bích nhai hối lỗi.
Hừ, người bác vực tu la tử thì phải làm thế nào đây, hồi Thanh Vân Tông chính là trong tông đệ tử, trái với quy định như cũ được phạt.
Chúng ta hôm nay cũng đi thử một chút bắt kim linh đệ tử cảm giác.